Chương 57, không phải có ý hướng thiện, mà là trục lợi thôi. Chương 57, không phải có ý hướng thiện, mà là trục lợi thôi. Cho đến sau nửa canh giờ, Cố Thiếu An mới ngừng nội lực vận chuyển. Nhưng lúc này Cố Thiếu An trong thân thể nội lực lại là so với trước đó càng thêm tinh thuần không ít. Thậm chí ở bên trong lực chảy xuôi thời điểm, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được kinh mạch có cảm giác ấm áp, liền phảng phất ngâm trong suối nước nóng. Không chỉ có như thế, Cố Thiếu An có thể rõ ràng cảm giác được tự thân nội lực ngoại trừ càng thêm tinh thuần bên ngoài, giống vậy còn nhiều thêm một phần trước kia không có ôn luận. Cho dù là Cố Thiếu An không có tận lực đi vận chuyển nội lực trong cơ thể, những này nội lực cũng bắt đầu chậm chậm tại thể nội du động, ôn dưỡng lấy Cố Thiếu An kinh mạch. Quả nhiên, thông qua cái này võ đang Cửu Dương công trong cơ thể ta nguyên bản thuộc về Nga Mi Cửu Dương công tu luyện ra được nội lực cũng bị tiến một bước chiết xuất, tự thân nội lực cũng càng thêm hướng Cửu Dương chân kinh dựa sát vào. Cửu Dương chân kinh chí cương chí dương, vốn cũng không thích hợp nữ tử tu luyện. Quách Tương sư tổ vì có thể làm cho nữ tử cũng tu luyện môn võ công này, gọi hắn cương mãnh, thêm hắn nhu hòa. Võ đang Cửu Dương công thì là cương mãnh sau khi, nhiều hơn mấy phần ôn nhuận. Hai khẩu nội công cũng riêng phần mình có mình đặc tính. Hiện tại Cố Thiếu An hai loại Cửu Dương công nơi tay, như Cố Thiếu An có thể đem hai loại Cửu Dương công muốn tu luyện đến cao thâm cấp độ, những này nội lực cho dù là không so được Cửu Dương chân kinh chí cương chí dương, nhưng cũng có Cửu Dương chân kinh không có cương nhu cùng tồn tại. Mà lại theo nội lực thủy biến, kết hợp Cố Thiếu An trong cơ thể 20 năm công lực, đã thông trong cơ thể kinh mạch tất nhiên càng thêm dễ dàng. Sau trở lại tiên thiên, để nội lực lột xác thành vì chân khí cần thời gian, cũng có thể rút ngắn thật nhiều. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, Cố Thiếu An nụ cười trên mặt cũng càng phát nồng hậu dày đặc. Một lát sau, Cố Thiếu An lần nữa nín hơi ngưng thần, đắm chìm trong tu luyện bên trong. Nhưng lần này, thông qua tu luyện xác định võ đang Cửu Dương công an ổn về sau, Cố Thiếu An lúc tu luyện, không còn chỉ là tiểu đà tiểu nháo, mà là trực tiếp đem phong tồn 20 năm công lực cùng nhau phong ra. Cho dù ai cũng khó có thể nghĩ đến, giờ phút này trên giường cái này nho nhỏ trong thân thể, nội lực lại như hoàng hà chảy xiết, dậy sóng không ngừng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, làm Cố Thiếu An đi đến Diệt Tuyệt gian phòng, chuẩn bị hướng Diệt Tuyệt thỉnh ăn lúc, lại phát hiện Diệt Tuyệt cửa phòng mở ra. Mà Chu Chỉ Nhược thì là ngồi trong phòng nhắm mắt tu luyện. Vòng quét chung quanh một vòng về sau, Cố Thiếu An không khỏi hỏi, "Sư tỷ, sư phụ đâu?" Chu Chỉ Nhược nói khẽ, "Sư phụ một nén nhang trước liền rời đi, nói là bỗng nhiên nghĩ đến cái này Vân Dương trong phủ có cái rèn đúc mọi người, muốn để hắn hỗ trợ chế tạo một thanh binh khí." "Chế tạo binh khí?" "Nói cách khác chúng ta muốn tạm thời lưu tại cái này Vân Dương trong phủ, có thể làm cho Diệt Tuyệt chuyên môn tìm người chế tạo, há có thể là bình thường binh khí? Mà một môn tốt binh khí, muốn rèn đúc ra, ngắn thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng." Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói, nghe sư phụ cho Tuyệt Trần sư thúc nói ý tứ, giống như chỉ là lưu thêm 3 ngày thời gian. Biết được còn muốn tại cái này Vân Dương phủ lưu thêm 3 ngày, Cố Thiếu An cũng không để ý, liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình tiếp tục tu luyện. Nhưng không chờ Cố Thiếu An mở miệng, đã thấy Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước lôi kéo Cố Thiếu An đi ra ngoài. "Sư tỷ, ngươi đây là?" Bị Chu Chỉ Nhược lôi kéo đi hướng bên ngoài, Cố Thiếu An không khỏi hỏi. Chu Chỉ Nhược quay đầu mắt cười cong tựa như trăng non. "Sư phụ nói tu luyện cần khi nắm khi buông mới lâu dài, tiểu sư đệ từ nhập môn đến bây giờ, hơn 2 tháng đều ngày ngày chuyên cần không ngừng. Cho nên sư phụ đặc mệnh ta mang tiểu sư đệ tại Vân Dương trong phủ dạo chơi, tiện thể nhìn xem có hay không tiểu sư đệ thích đồ vật mua về." Một bên nói, Chu Chỉ Nhược một bên từ trong ngực móc ra túi tiền. "Đây, sư phụ trước khi ra cửa chuyên môn cho ta, bên trong ngoại trừ 10 lượng tàn quái bạc, còn có một tấm 100 lượng ngân phiếu. Bây giờ thế đạo này, băng đường hồ lô mới 3 văn tiền một chuỗi, 110 lượng bạc đối với Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược hai cái hài đồng mà nói, tuyệt đối coi là khoản tiền lớn." Đây là Diệt Tuyệt biết được Cố Thiếu An trầm ổn mới yên tâm cho Chu Chỉ Nhược. "Không phải, liền Chu Chỉ Nhược một người, Diệt Tuyệt làm sao cho nhiều như vậy tiền bạc?" Biết được Diệt Tuyệt trước khi đi còn có dạng này phân phó, Cố Thiếu An cũng là cảm thấy buồn cười. Đây là thật coi hắn là tiểu hải tử, sợ Cố Thiếu An bị mỗi ngày loại khổ này tăng đồng dạng tu luyện nhịn gần chết. Chỉ là mới trước khi ra cửa, Cố Thiếu An liền đã tu luyện qua nửa canh giờ nội công tâm pháp, giờ phút này nội lực còn tại chậm chậm ẩn dưỡng kinh mạch. Lại nhìn Chu Chỉ Nhược cái này nhảy cẫng dáng vẻ, Cố Thiếu An cũng không mất hứng mặc cho Chu Chỉ Nhược lôi kéo hướng ra phía ngoài mà đi. Ven đường bên trong, cũng đụng phải trong khách sạn cái khác một chút Nga Mi đệ tử cùng trưởng lão, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược đều trước tiên nhu thuận hành lễ. Những cái kia Nga Mi đệ tử không cần phải nói, đối mặt Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược dạng này trưởng môn thân truyền, ai cũng không dám chủ quan. Mà Nga Mi trưởng lão nhìn xem Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, càng là vẻ mặt tươi cười. Chỉ là, tại Chu Chỉ Nhược cùng Cố Thiếu An bước ra quán rượu thời điểm, một vừa mới cùng Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược gặp được Nga Mi trưởng lão lại phát hiện Tuyệt Trần vậy mà xa xa đi theo hai người sau lưng. Phát giác một màn này, tên này phái Nga Mi trưởng lão không khỏi cảm thán nói: "Trưởng môn đối hai vị này đệ tử, thật đúng là coi trọng a." Đi ra khách sạn, ồn ào náo động tiếng người thủy triều liền đập vào mặt. Trước mắt phố dài rộng lớn vương vức, từ to lớn bản đá xanh lát thành, bị như nước chảy nhân mã rèn luyện được sáng đến có thể soi gương. Bên đường hai bên, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, chiêu bài ngụy trang mật như phồn hoa. Tơ lụa trang bề ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại gấm vóc tại dưới ánh mặt trời, có chút bắt mắt. Trên đường phố người đi đường đám đông trên bay, ăn mặc khác nhau. Có người mặc mảnh vải đai áo, đầu đội khăn vuông thương giả tránh nước miếng văng tung tóe cùng người nói giá. Có chọn mới mẻ rau quả lâm sản nông phu chất pháp địa hét lớn, càng có thể rõ ràng trông thấy đeo lấy đao kiếm, thần thái trước khi xuất phát đội vã giang hồ khách chen hơn người chiều, ánh mắt mang theo quen có cảnh giác. Nhất làm cho người chú mục vẫn là Cố Thiếu An vậy mà nhìn thấy mấy cái mũi cao sâu mắt, phục sức vái dị tây vực thương nhân người hồ, nắm trở đầy hương liệu vải vóc lạc đà, thao lấy nửa sống nửa chín tiếng phổ thông cùng người môi giới có kẻ mặc cả. Vận hàng xe lửa xe ngựa đội xuyên thẳng qua ở giữa, bánh xe ép qua phiến đá bánh xe âm thanh, tiểu thương gào to âm thanh, trong quán trà chuyển đến sáo trúc bình đàn âm thanh, người đi đường cười nói, để hắn lộ ra náo nhiệt không thôi. Một đường đi dạo xuống tới, cái này Vân Dương phủ mặc dù không so được dưới chân thiên tử to lớn hùng vĩ, nhưng cũng có khác một phen mạnh mẽ thịnh vượng khí tượng. Cho dù là Cố Thiếu An không khỏi gật đầu thầm khen. Thiên hạ phân loạn, nhưng Vân Dương phủ tới gần phái võ đang, càng có võ đang bên trong người trấn thủ. Quay về võ giả không dám tùy ý ở chỗ này làm loạn, dân chúng tầm thường mâu thuẫn cũng có quan phủ xử lý. Một sáng một tối, để cái này Vân Dương trong phủ trị an cực dai. Tích lũy tháng ngày, ngược lại để cái này Vân Dương phủ nhân khí ngày càng gia tăng mãnh liệt. Thời gian mấy chục năm, ngược lại để bản thân không lắm thu hút Vân Dương phủ, trở nên phảng phất giống như Giang Nam phủ giống như phồn hoa náo nhiệt. Đồng thời, theo Vân Dương phủ phồn hoa, cái này Vân Dương phủ có khả năng cho tiền thuế cũng có thể cao hơn, nhưng cho triều đình cũng võ đang trả lại. Đây cũng là trong giang hồ, cho dù là một chút ác nhân, tại kiến lập môn phái thế lực về sau, cũng muốn hướng về danh môn chính phái dựa sát vào nguyên nhân. Không phải có ý hướng thiện, mà là trục lợi thôi. Danh tiếng chưa hề đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Danh môn chính phái tất nhiên biết được danh tiếng chỗ mệt mỏi, nhưng tương tự cũng biết bởi vì danh tiếng mang đến rất nhiều trực quan chỗ tốt. Chương 58, ẩn nút rắn độc chương 58, ẩn nút rắn độc dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, Chu Chỉ Nhược nắm thật chặt Cố Thiếu An cổ tay, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không giấu được hưng phấn. "Tiểu sư đệ ngươi nhìn, thật là lớn đường họa sạp hàng. Trước kia ta cùng cha đi chợ thời điểm đã từng nhìn thấy qua, thấy tận mắt chủ quán bước ra tiểu nhân cùng dòng đây lúc này Chu Chỉ Nhược tựa như là tầm thường nhân gia tiểu cô nương." Con mắt lóe sáng tinh tinh địa chỉ vào ven đường một cái treo đường vương tấm chiêu bài lão giả. Chỉ gặp lão giả dùng kim hoàng nước đường tại bóng loáng phiến đá bên trên nhanh chóng phát họa, trong chớp mắt một con sinh động như thật đường rồng liền xoay quanh thành hình, treo đến vây xem hải đồng trận trận reo hò. Sư tỷ chậm một chút. Cố Thiếu An bị nàng lôi kéo lảo đảo một chút, bất đắc dĩ lại dẫn mấy phần dung túng nhắc nhở. Chu Chỉ Nhược đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng một giây sau lôi kéo hắn chạy chậm mấy bước, dừng ở một cái bán tượng đất sạp hàng trước. Những cái kia hoa văn màu tượng đất hình thái khác nhau, ngây thơ chân thành. Cái này cầm kiếm tiểu nhân giống như ngươi a, tiểu sư đệ. Nàng cầm lấy một cái mặt tròn mà phấn, cầm trong tay kiếm gỗ nhỏ tượng đất, tại Cố Thiếu An trước mặt khoa tay, cười đến mặt mày cong cong. Cung chủ quán nói một phen giá tiền về sau, mới từ trong túi tiền móc ra tiền đồng mua xuống. Bên hông túi tiền chịu nặng phân lượng để Chu Chỉ Nhược lực lượng mười phần, nàng lôi kéo Cố Thiếu An, một hồi đi nghe hương liệu bày ra mùi thơm ngào ngạt hương khí, một hồi lại bị tinh xảo hoa cỏ đồ trang sức hấp dẫn, một hồi lại hiếu kỳ địa dò xét nhìn xem gánh xiếc nghệ nhân nuốt kiếm phun lửa trò xiếc. Thanh thúy chuông đồng âm thanh, hạt rẻ rang đường điểm hương, mức quả đỏ tươi. Tất cả đều phảng phất là mới lạ, để nàng không kịp nhìn. Giống con lần đầu bay ra bụi hoa bướm bướm. Cố Thiếu An mặc dù đối với mấy cái này náo nhiệt hứng thú không tính đồng hậu dày đặc, nhưng nhìn xem Chu Chỉ Nhược khó gặp không buồn không lo nhảy cẫng bộ dáng, trên mặt cũng không chịu được rắc mỉm cười. Hắn an tính đi theo hưng phấn sư tỷ bên cạnh thân, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược tướng mạo vốn là vô cùng tốt, tăng thêm trên thân hai người mặc quần áo nhìn như một mạng, kỳ thực cũng là trở lên tốt tài năng may mà thành. Phối hợp hai người tướng mạo cùng khí chất, hiển nhiên đại phú nhân gia thiếu gia cùng tiểu thư trộm đi ra dáng vẻ. Nhất là Cố Thiếu An, nho nhỏ người lại cầm một thanh thật dài kiếm. Làm sao có thể không làm cho người chú mục. Tựa hồ cũng là biết mình cùng Chu Chỉ Nhược quá mức chói mắt, đang ngồi lấy Chu Chỉ Nhược trên đường, Cố Thiếu An dư quang thỉnh thoảng tỉnh táo đảo qua đám người, đem phần này ồn ào náo động viên náo chợ bữa bức tranh thu hết vào mắt sau khi, trong lòng cảnh giác không giảm. Cuối phố, nhìn xem từ đầu đến cuối không có ném đi cảnh giác Cố Thiếu An, đứng ở một cái đồ trang sức trước sạp tuyệt trần sư thái hài lòng nhẹ gật đầu. Ồn ào náo động phố dài như là chạy xuôi ngũ sắc dòng sông, phun trào biển người là che chở tốt nhất. Tại khoảng cách Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược mấy chục bước có hơn, một cái không đáng chú ý trả tứ mái hiên bóng ma dưới, mấy tên quần áo lôi thôi hán tử chính gắt gao nhìn chằm chằm kia đối khí chất xuất chúng thiếu niên thiếu nữ. Ánh mắt của bọn hắn giống tôi nọc độc móc, tham lam dính tại Chu Chỉ Nhược thanh lệ bên mặt cùng nàng bên hông kia nhìn như căng phồng túi tiền bên trên, càng tại Cố Thiếu An ôm ấp trôi này tao nhã trên trường kiếm lặp đi lặp lại lưu luyến. Mang trên mặt đạo giữ tận mặt sẹo Chu Sơn liếm liếm môi khô khốc, đáy mắt tất cả đều là trần trụi lòng ham chiếm hữu. Dê béo, vẫn là một đôi lớn dê béo. Hắn đệ thấp tiếng nói thô ráp khó nghe, như là hai khối cắt đá ma sát. Kia tiểu nha đầu bề ngoài đỉnh tiêm, nếu là buộc đi tìm cái tốt thanh lâu bán cho những tú bạc kia, nói ít có thể được số này. Hắn duỗi ra tay áo bên trong tay, sau đó năm ngón tay tách ra ra hiệu một chút. Bên cạnh một cái gầy còm thấp bé đồng bọn Lý Tam xoa xoa tay, trơ mặt ra hắc hắc cười nhẹ. Xèo ra mắt độc, tiểu nương bị này sát thực sinh đẹp mắt, qua mấy năm không biết đến mê chết bao nhiêu người, nhất định có thể bán cái giá tốt. Chỉ là cái kia tiểu quỷ cũng không kém, tuổi con nhỏ, bề ngoài khí chất cũng đều là đỉnh tiêm, xem xét chính là nhà có tiền tỉ mỉ nuôi ra, mặc kệ là bán vẫn là chặt tay chân lưu lại mặt đi làm ăn mày. Tất nhiên đều có thể kiếm không ít. Chỉ là chú ý tới Cố Thiếu An ôm ấp trường kiếm tư thái cùng ngẫu nhiên cảnh giác liếc nhìn bốn phía tỉnh táo ánh mắt, để Lý Tam trong lòng hơi rét một chút. Chỉ là xẻo ra tiểu quỷ kia nhìn xem có điểm gì là lạ. Tuổi con nhỏ nhưng cầm kiếm dáng vẻ không giống giả vờ giả vịt, mà lại cái kia ánh mắt Lý Tam nghĩ nhưng không nghĩ ra cái thích hợp hình dung từ tới. Hắn hình dung không ra, chỉ cảm thấy đứa bé kia nhìn người ánh mắt không giống như là hài đồng nên có ngây thơ hoặc tò mò, giống như là trong rừng thú nhỏ mang theo một tia trời sinh cảnh giác. Ừ, một cái còn không có dứt sữa tiểu thí hài thôi. Có chút cơ linh kình thì sao? Chẳng lẽ còn có thể lật trời đi? Chu Sơn đem miệng bên trong lá trà cặn bã phun ra, ngựa khí khinh thường nói, chờ bọn hắn đi đến cuối phố rẽ ngoặt ít người địa phương, thừa dịp bất ngờ, dùng kia thần tiên ngược lại mê lật ra vác đi chính là. trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ tính toán. Lý Tam hỏi, vậy chúng ta trước đó nhìn chằm chằm mấy cái kia đâu? Chu Sơn kinh thường nói, được rồi, mấy cái hạ đẳng hàng, cộng lại còn không bằng hai cái này. Cũng được. Lý Tam xoa xoa đôi bàn tay, nhếch miệng cười lúc, lộ ra đầy miệng răng vàng. Dừng một chút, Chu Sơn dặn dò, bên này là võ đang phạm vi thế lực, nhớ kỹ hành động bí mật chút, đem cái này ba cái trói lại về sau, đại gia hỏa liền rút lui chờ đến minh giáo phạm vi thế lực về sau, lại đem nhóm này thịt hàng bán đi. Đơn giản sau khi thương nghị, mấy người lặng yên dung nhập huyên náo đám người, như là ẩn nút gián động. Lặng yên không một tiếng động xuyết tại Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược sau lưng, ánh mắt tham lam như là vô hình lưới, gắt gao tập trung vào phía trước con mồi. Nhưng mà, theo mấy người tới gần, vốn là ở vào cảnh giác trạng thái bên trong Cố Thiếu An trước tiên liền chú ý tới không thích hợp. Phản phất giống như tìm người đồng dạng lơ đãng ở chung quanh quét một vòng, cảm nhận được chung quanh kia lặng yên xen lẫn trong chung quanh mấy người, Cố Thiếu An con mắt nhẹ híp mắt, tay trái nắm thật chặt cầm bảo kiếm. Những người này, là người người môi giới vẫn là nói có khác ý đồ. Trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, không ngừng suy đoán mấy người kia thân phận cùng bỗng nhiên để mắt tới động cơ của mình. Liếc qua một bên vẫn như cũ mở miệng chưa phát giác Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An bất động thanh sắc, cũng không tại lúc này nhắc nhở Chu Chỉ Nhược, để tránh Chu Chỉ Nhược không giữ được bình tĩnh, biết được có người để mắt tới bọn hắn sau lộ ra sơ hở. Cùng một thời gian, đường đi ở giữa, Tuyệt Trần đứng ở một chỗ buôn bán đồ trang sức quán nhỏ trước, chính cầm lấy một chiếc châm gỗ tử Tuyệt Trần sư thái bỗng nhiên sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng một giây sau, chú ý tới Cố Thiếu An tiểu động tác Tuyệt Trần lông mày gảy nhẹ, đáy mắt băng lãnh bắt đầu tiêu tán, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng nhiều hứng thú độ cong. Một lát sau, theo hai người đi lại, Cố Thiếu An có thể rõ ràng cảm giác được mới không thích hợp những người kia một mực không gần không xa đi theo chung quanh bọn họ, mà lại mấy người di động lúc ẩn ẩn hiện ra vây quanh trạng thái, mặc kệ là Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược hướng bên nào đi, mấy người kia đều có thể trước tiên đuổi theo. Lao thủ sao? Bởi vì có không ít người cảm thấy căn cốt cùng ngộ tính đẳng cấp có vấn đề, cho nên tác giả Cun đem đẳng cấp điều chỉnh, chỉ có thấp kém, bình thường, thượng giai, ưu tú cùng tiền kiêu mấy cái cấp bậc, nhân vật chính trước mắt là thượng giai cấp bậc căn cốt. Chương 59, đây con mẹ nó là đứa bé. Chương 59, đây con mẹ nó là đứa bé. Cố Thiếu An đôi mắt một vòng lạnh lạnh hiện lên. Nhưng thoáng qua về sau, Cố Thiếu An tâm tư nhất định, đè xuống xung động trong lòng. Giang hồ hung hiểm, tại không có xác định địch nhân thực lực tình huống thời điểm, trước đó bảo trì một phần cảnh giác trung quy không sai. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đối với Cố Thiếu An mà nói bất kỳ cái gì thời điểm, an toàn của mình tuyệt đối là chủ yếu. Chớ nói chi là bên người còn có một cái yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn Chu Chỉ Nhược tại. So với không rõ địch nhân nội tình tình huống dưới hiện lên dũng tự mình động thủ giải quyết mấy người kia, Cố Thiếu An càng thêm có khuynh hướng nghĩ biện pháp trước tiên phản hồi phái Nga Mi đám người chỗ ở. Sau đó trước tiên đem chuyện bẩm báo cho trong khách sạn trưởng lão, lại tính cả trưởng lão cùng nhau đem mấy người kia bắt giữ. Trong lòng có quyết định, Cố Thiếu An bỗng nhiên mở miệng nói, "Sư tỷ, ta bỗng nhiên nghĩ đến đồ vật rơi vào trong khách sạn, là sư phụ phân phó muốn đảm bảo quan trọng đối tượng, chúng ta về khách sạn lấy một chút lại tiếp tục ra đi dạo đi." "Sư phụ phân phó?" Nghe Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược không khỏi giật mình. Nhưng Chu Chỉ Nhược tính tình thuận theo, Cố Thiếu An lời nói bên trong càng là đề cập đến diệt tuyệt, Chu Chỉ Nhược đương nhiên sẽ không phản đối. Chợt cầm đồ chơi làm bằng đường cùng tượng đất tùy ý Cố Thiếu An lôi kéo tay của nàng hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Lý Tam đám người ánh mắt một mực đặt ở Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trên thân. Thấy hai người thần sắc cũng không khác thường, mấy người cũng không đội vã độc thủ, mà là như trước đó, xen lẫn trong đám người chung quanh bên trong đi theo hai người chậm chậm di động, tùy thời mà động. Con đệm luôn luôn quen thuộc tại không người trong khe cống ngầm mới có thể giày bò. Mắt thấy Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược không có chút nào dị dạng, Lý Tam mấy người cũng không nóng nảy, cứ như vậy xen lẫn trong chung quanh, nhìn như lững hờ đi theo, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Không bao lâu, Cố Thiếu An liền lặng lẽ đem mấy người dẫn tới khách sạn vị trí, dương mắt đã có thể trông thấy khách sạn cửa lâu bằng hiệu. Mới một mực theo hai con đường mấy người giờ phút này gặp Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược tới gần khách sạn, cũng coi là thời cơ đã đến, bộ pháp nhanh hơn mấy phần. Dư Quang đem mấy người tình huống thu vào trong mắt, Cố Thiếu An vẫn như cũ không đội mà lộ ra, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông, đem mấy người kia dẫn tới khách sạn về sau, phối hợp phái Nga Mi đệ tử đóng cửa lại đến giết. Nhưng mà, ngay tại hai người mắt thấy khoảng cách khách sạn chỉ có mấy chục bước, thậm chí có thể thấy rõ cửa khách sạn đèn lồng vầng sáng lúc, ngoài ý muốn nảy sinh. Mấy tên thân mang sám trắng trường bảo phái Nga Mi nữ đệ tử đúng lúc từ khách sạn cửa lớn đàm tiếu lấy đi ra. Trong lúc các nàng nhìn thấy Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược lúc, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra thân cận nụ cười. "Chỉ Nhược sư muội, Thiếu An sư đệ, nhanh như vậy liền trở lại rồi." Cầm đầu vị kia mặt tròn sư tỷ cười nhẹ nhàng địa cất giọng chào hỏi. Cùng lúc đó, đã đến gần Chu Sơn ánh mắt như là bị bàn ủi bóng đến, gắt gao tập trung vào mấy vị kia Nga Mi đệ tử ống tay áo hoặc trên vạt áo thêu lên, đại biểu Nga Mi hạch tâm nội môn đệ tử đặc thủ vân vân tiêu ký. Kia là mũi kiếm cùng vân khí sen lẫn đồ án, là phái Nga Mi hành tẩu giang hồ bắt mắt nhất thân phận tiêu chí một trong. Nga Mi. Chu Sơn bên cạnh Lý Tam không biết là tựa như nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, như là gặp như quỷ mị, trên mặt tham lam trong nháy mắt hóa thành như cho tàn sợ hãi. Vừa rồi trong đầu còn tại tính toán như thế nào thu thập dê béo tâm tư, giờ phút này đã sớm bị băng lãnh tử vong khí tức cọ rửa đến không còn một mảnh. Trên mặt có lưu mặt sẹo Chu Sơn giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, hạ giọng nói, "Thịt hàng quá cứng, rút lui." Nói, Chu Sơn nhanh chóng xoay người, đồng thời thổi ra một tiếng huýt sáo. Nghe được tiếng huýt sáo trong nháy mắt, chung quanh cái khác mấy tên người người môi giới không chút nghĩ ngợi cùng nhau quay người, liền chuẩn bị phân tán đào tẩu. Muốn chạy. Một mực chú ý mấy nhân tình huống Cố Thiếu An con mắt nhẹ híp mắt, tay phải bỗng nhiên hất lên, đợi nội lực rót vào băng lãnh đồng tiền về sau, cổ tay rung lên. Hiu. một đường lăng lệ bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió lên. Viên kia quán chú nội kình đồng tiền như mũi tên, mang theo kinh khủng tốc độ cùng lực lượng vô cùng tinh chuẩn bắn về phía cái kia cách xa hơn một chút, động tác hơi chậm, đang muốn quay người xâm nhập đám người người cao gầy đồng bọn cái hốt huyệt ngọc trầm. Phúc. Một tiếng vang trầm, kia người cao gầy thân hình bỗng nhiên cứng đờ, hướng về phía trước bổ nhào động tác bỗng nhiên giữa không trung, ánh mắt trong nháy mắt mất đi hào quang, như là một đoạn gỗ mục giống như mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cái hốt tình lình xuất hiện một cái rớm máu lỗ nhỏ. Nhìn xem trước người mắt thấy ngã xuống đất liền ngủ đồng bọn, nhỏ gầy Lý Tam dọa đến thân thể một cái giật mình. Sát tính như thế lớn, đây con mẹ nó là đứa bé. Trong lòng hoảng sợ dưới, Lý Tam cũng không lo được cái khác, chỉ lo liều mạng hướng trong đám người chui. Thân ảnh nhỏ gầy chui vào đám người lúc, trái bọn, phải bọn, tốc độ cực nhanh, lại như chân trượt cá trạch đồng dạng. Cái này cũng đỡ không nổi, mấy người kia không phải cao thủ. Mắt thấy một viên đồng tiền trong nháy mắt đánh chết một người, Cố Thiếu An ánh mắt lóe lên, trong lòng lo lắng đống nhiên đại giảm. Chợt sờ tay vào ngực, lần nữa móc ra hai cái đồng tiền, phân biệt rót vào nội lực đánh ra, đánh bại hai người về sau, Cố Thiếu An một ngụm chân khí nhấc lên thả người cất cao, hướng mấy người phóng đi đồng thời. Cố Thiếu An ngữ như nôn châu nói, mấy vị sư tỷ, mấy người kia có thể là người người môi giới, làm phiền mấy vị sư tỷ hỗ trợ bắt giữ. Nghe được Cố Thiếu An, cổng kia mấy tên Nga Mi đệ tử đầu tiên là giật mình, nhưng nhìn xem phi nhanh Cố Thiếu An, lấy lại tinh thần mấy tên Nga Mi đệ tử cùng nhau rút ra trường kiếm, ngưng khí thả người hướng về mấy tên khác người người môi giới phóng đi. Mấy người trốn được nhanh, nhưng Cố Thiếu An tốc độ càng nhanh. Chỉ dùng ngắn ngủi hai cái hô hấp, Cố Thiếu An cũng đã vượt qua gần 10 trượng, một trưởng vỗ tại Lý Tam phía sau lưng. Cương đại lực đạo lập tức để vốn là nhỏ gầy Lý Tam thân thể bay lên không, bay ra một trượng sau rơi trên mặt đất, trong miệng hoa hẹ ra một ngụm máu tươi, sát mặt trắng bệnh. Một kích thành công, Cố Thiếu An động tác hơi ngừng lại, thân như du long mấy cái chuyển tránh liền lấn người đến tên kia trên mặt có lưu mặt sẹo chủ Mưu Chu Sơn sau lưng. Lưu lại. Cố Thiếu An từng tiếng quát, ra tay chính là Nga Mi tuyệt học Kim đỉnh miên trưởng bên trong nhất chiêu thức nhất gấp nhanh nhất tiếng thông gieo đưa tháng. Đối mặt đến gần Cố Thiếu An, Chu Sơn lại không phải phía trước kia mấy tên người người môi giới không hề có lực hoàn thủ. Cảm nhận được sau lưng kinh phong, hắn lại bỗng nhiên thấp người lượn vòng, đồng thời trở tay từ bên hông rút ra một thanh hàn quang loẹt loẹt chủy thủ, như là độc xà thổ tín hung hăng đâm về Cố Thiếu An đánh tới bàn tay chủy thủ tới vừa vội lại hung ác. Cố Thiếu An thần sắc không thay đổi, tựa hồ đã sớm có lần này đoán trước, biến chiêu chỉ ở trước mắt. Khí lên thủ dương minh đại tràng kinh, sâu huyệt khúc chỉ tụ lực cánh tay, nội lực rót vào về sau, năm ngón tay như sắt truy lộ ra, đẩy ra trước người chủy thủ về sau, dưới bờ vai chìm, bàn tay hơi rút về sau lại bỗng nhiên nô ra, trung điệp đập vào Chu Sơn cầm chủy thủ cổ tay xương trụ cẳng tay phía trên. Giang giác. Do nước tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. A một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm từ Chu Sơn trong miệng phát ra. Xương tay đứt gãy, hắn toàn bộ tay phải cổ tay lấy một cái quỷ dị góc độ đảo ngược bẻ gãy, chủy thủ cũng theo đó len ken rời tay bay ra. Một kích trọng thương Chu Sơn, Cố Thiếu An động tác không có chút nào trì trệ. Dưới chân bộ pháp như là như quỷ mị xoài bước một bước, trùng hợp phong kín Chu Sơn né tránh lộ tuyến. Đồng thời mượn nghiêng người chi lực, tay phải thu về, lại tại bên hông vẽ một cái cực nhỏ nửa vòng tròn, vận chuyển chân khí như ý, lại lần nữa một trường bố ra. Trường thế so với mới chiêu thức càng tận trầm hơn, mang theo tiếng gió gào thét rơi vào Chu Sơn dưới xương sườn. Bành! Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Chu Sơn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đâm vào sườn phải, trong nháy mắt bẻ gãy hai ba cây xương sườn. Hắn kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, cả người như là bị cự truy đánh trúng, bị cứ thế mà đổ nhào trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, thống khổ co quắp, ngay cả kêu rên khí lực cũng không có. Cố Thiếu An động tác không ngừng, tiến lên một bước bước ra, kiếm trong tay vỏ đống nhiên vung ra, phân biệt đập vào Chu Sơn hai con đầu gối cùng mặt khác tay trái trên cổ tay. Đợi cho ba đạo thanh thúy tiếng xương nước hiện hiện, Cố Thiếu An mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Động tác mau lẹ, hô hấp ở giữa. Từ Cố Thiếu An phát hiện đối phương nhận ra Nga Mi thân phận bạo khởi cảnh báo, đến đồng tiền giết địch hai người lại đến trọng thương Lý Tam, đánh bại Chu Sơn, tổng cộng không đến 10 hơi thời gian. Nhanh, chuẩn, hung ác. Không ra tay thì thôi, ra tay liền kinh lôi phích lịch. Không lưu tình chút nào. Toàn bộ quá trình, Cố Thiếu An tay trái từ đầu đến cuối vững vàng nắm chặt trường tâm kiếm vỏ kiếm, vỏ kiếm góc độ có chút điều chỉnh, trọng tâm chỉnh xuống. Cái này nhỏ xíu tư thế có thể để cho hắn tại phát hiện địch nhân ẩn giấu thực lực bất luận cái gì dấu vết để lại lúc, trước tiên nắm chặt chuôi kiếm, sau đó phát động rút kiếm như hồng dòng hiệu quả, phát ra một đòn sấm vang chớp giật. Nhưng may mắn là, trước mắt xem ra, không cần như thế. Chương 60, chỉ giết không độ, nổ tận gốc chương 60, chỉ giết không độ, nổ tận gốc sớm tại hạng nhất người người môi giới bị Cố Thiếu An lấy đồng tiền đánh giết, máu tươi thuận thi thể làn tràn ra lúc, người đi trên đường đã sớm bị cái này máu tanh biến cố cả kinh tứ tán thét lên né ra, chống ra một mảnh nhỏ khu vực. Nhưng cơ hồ không có người trực tiếp rời đi, chỉ là xa xa quan sát. Mà khi nhìn thấy Cố Thiếu An đem người đả thương sau còn không dừng tay, lại còn đem người tứ chi đánh gãy. Dạng này hành vi, càng là không khỏi làm người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy Cố Thiếu An tuổi còn nhỏ, thủ đoạn lại lạ thường tàn nhẫn, không giống dân thường. Nhưng tại từ chung quanh những người khác trong miệng biết được trên mặt đất những người kia lại là người người môi giới lúc, người chung quanh thần sắc đống nhiên biến đổi. Nhìn về phía trên mặt đất kêu rên không ngừng Chu Sơn mấy người lúc, nhịn không được gắt một cái nước bọn, ngược lại cảm thấy Cố Thiếu An ra tay nhẹ. Tài giỏi người người môi giới loại này hoạt động, thiên đao vạn quả đều không đủ. Cùng một thời gian, phái Nga Mi kia mấy tên sư tỷ cũng đem vừa mới phân tán mà chạy ba người phân biệt chế phục bắt trở về ném đến Cố Thiếu An trước mặt. Không xem qua ánh sáng trên mặt đất mấy người kia đánh giá vài lần về sau, lên tiếng trước mặt tròn sư tỷ nhịn không được hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi xác định mấy người kia là người người môi giới?" Cố Thiếu An gật đầu nói, ta cùng sư tỷ ở bên ngoài cũng không gây bất cứ chuyện gì, vô duyên vô cớ liền bị mấy người kia để mắt tới, cho dù không phải người người môi giới, cũng không phải người tốt. Mặt tròn sư tỷ nhìn một chút Cố Thiếu An, quay đầu lại nhìn một chút Chu Chỉ Nhược. Nếu nàng cũng là người người môi giới, trông thấy khả ái như thế, bên người lại không có đại nhân che chở trẻ nhỏ, chỉ sợ cũng biết lên tâm tư. Mấy người kia là gan ngược lại là rất lớn đấy, Vân Dương phủ liền cách phái võ đang không xa, lại còn dám đến nơi này đến làm sàng làm bậy, quả nhiên là chẳng sống. Cố Thiếu An ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Có chút ác nhân gan to bằng trời, ưa thích làm hoạt động chính là dưới đĩa đèn thì tối. Cái này Vân Dương phủ bởi vì phái võ đang mà phồn hoa, lại trong thành trị an vô cùng tốt. Nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên dân chúng trong thành thậm chí cửa thành thủ vệ ngược lại tính cảnh giác không mạnh. Cho dù là sau đó có chỗ phát giác, quan phủ cùng võ đang người cùng nhau khởi hành. Nhưng những người này người môi giới đã sớm cột người chạy. Đợi đến thời gian dài vẫn là bắt không được người, cho dù là quan phủ cùng người của phái võ đang cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, chỉ là đáng thương những cái kia bị họa hại người. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ trong khách sạn nối đuôi nhau mà ra. Trong đó không ít vẫn là từ khách sạn lầu 2 thi triển khinh công nhảy ra. Cố Thiếu An bọn người nhìn lại, vừa lúc Chu Chỉ Nhược đang bị một trưởng lão sách lấy từ khách sạn trong cửa lớn xông ra. Lại là trước đây xem thời cơ không đúng, Chu Chỉ Nhược trước tiên liền xông về khách sạn, thông chi phái Nga Mi trưởng lão cùng chúng đệ tử. Thông minh. Cố Thiếu An trong lòng cho trong đó chịu đánh giá. Trước cổng chính, một cái tay dẫn theo kiếm một cái tay dẫn theo Chu Chỉ Nhược Nga Mi trưởng lão cách biệt sư thái gặp chiến đấu đã kết thúc, lúc này mới trầm tĩnh lại. Vung ra chụp tại Chu Chỉ Nhược trên bờ vai tay đi đến Cố Thiếu An trước người dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Cố Thiếu An đầu tiên là thi lễ một cái, chợt chỉ vào trên đất những người kia đem mới chuyện xảy ra nói một lần. Khi biết Chu Sơn bọn người vô cùng có khả năng chính là người người môi giới lúc, cách biệt sư thái tròng mắt hơi híp, ánh mắt không tự giác nhiều hơn mấy phần lạnh lạnh. Nga Mi những năm gần đây, có không ít đệ tử đều là từ những người kia người môi giới trong tay cứu ra, tự nhiên rõ ràng những người này người môi giới ác độc thủ đoạn âm hiểm. Đã từng phái Nga Mi có niên thiếu đệ tử xuống núi đến phụ cận gia định phụ thăm người thân, kết quả lại bị người người môi giới bắt cóc. Lúc ấy dẫn tới diệt tuyệt tức giận, tất cả trưởng lão cùng nội môn đệ tử ra hết, tính cả quan phủ thanh trừ Nga Mi phạm vi thế lực hạ cửu lưu thế lực. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực làm sàng làm bậy người, liền chỉ giết không độ, nổ tận gốc, so quan phủ còn hung ác. Hết lần này tới lần khác tại diệt tuyệt dẫn đầu dưới, phái Nga Mi người cũng cực kỳ cẩn thận mắt, đánh lùi phổ thông đệ tử, tới thì là phái Nga Mi trưởng lão. Phái Nga Mi trưởng lão đều không giải quyết được, kia đến chính là dẫn theo ỷ thiên kiếm, kiếm khí tùy ý, sát ý bừng bừng diệt tuyệt. Cứ như vậy, liên tiếp hao phí gần 3 năm thời gian. Cứ thế mà đem ra định phủ, Du Châu phủ cùng Từ Châu phủ tam địa làm sàng làm bậy hạ cựu lưu bang phái thế lực thanh trừ sạch sẽ. Thậm chí ra định phủ, Du Châu phủ cùng Từ Châu phủ tam địa chung quanh một chút chuột đều lẫn mất xa xa. Sợ đi ngang qua đều bị phái Nga Mi những nữ nhân này cho cùng nhau cắt cổ. Ngay tiếp theo phái Nga Mi phạm vi thế lực cũng thành người người môi giới trong mắt nguy hiểm nhất địa đầu một trong. Cử động lần này cũng làm cho phái Nga Mi tại gia định phủ, Du Châu phủ cùng Từ Châu phủ Bà Châu chi địa danh vọng cao. Kia 3 năm giết nhất hoan phái Nga Mi trưởng lão bên trong, trùng hợp liền có cách biệt sư thái. Không vì cái khác, chỉ vì cách biệt sư thái, khi còn bé cũng là bị người người môi giới hạ dược bắt cóc. Cách biệt chưa từng nghĩ tại cái này tới gần võ đang Vân Dương trong phủ, vậy mà cũng có người người môi giới loại vật này. Nếu là ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, lúc này cách biệt sư thái vẹn vẹn ánh mắt cũng đủ để Chu Sơn mấy người cho trả sát. Thu hồi ánh mắt, cách biệt sư thái đầu tiên là sờ lên Cố Thiếu An đầu, ánh mắt trong khoảnh khắc liền nhu hòa xuống tới. Hảo hai tử, làm không tệ, biết phát hiện không đúng bước nhỏ về khách sạn, mà không phải một người ra vẻ ta đây, những thứ cầu này thủ đoạn không ít, trong tay không thiếu có một ít độc dược, hơi không chú ý liền sẽ mắc lừa. Cố Thiếu An gật đầu nói, đệ tử cũng là không rõ ràng những người này hư thực, cho nên mới nghĩ đến đem bọn hắn dẫn tới khách sạn bên này, phối hợp sư thúc cùng đông đảo sư tỷ cùng một chỗ độc thủ. Cách biệt sư thái hài lòng cười cười nói, không tệ, ngươi bây giờ còn nhỏ, thực lực không đủ, về sau gặp phải chuyện trước đó nhớ kỹ cũng giống như ngày hôm nay nghĩ lại mà làm sao. Nói xong, cách biệt sư thái quay đầu khoát tay nào nói, những thứ cầu này, thanh thiên bạch nhật liền dám nhìn chằm chằm người, như thế gan to bằng trời, tuyệt sẽ không là tay mới vào nghề. Đã hôm nay những thứ cầu này đủ phải, ta phái Nga Mi liền phải quản, đem còn sống mấy cái mang vào, thời gian ngắn nhất bên trong ép hỏi ra tình huống. Mấy tên sư tỷ tiến lên dựa theo cách biệt sư thái mang theo Lý Tam cùng Chu Sơn chờ còn sống mấy người nhanh chóng tiến vào khách sạn. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược thì là cùng nhau đi theo. Trong khách sạn kho tủi bên trong, đèn đuốc như đậu, bầu không khí lạnh lạnh. Thê lương thống khổ kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ không ngừng mà từ bên trong phòng chứa tủi truyền ra, nghe được bên ngoài đóng giữ đệ tử cùng Chu Chỉ Nhược không khỏi sau sống lưng phát lạnh. Cố Thiếu An mặc dù không thích không ngừng truyền vào bên tai âm thanh ồn ào, nhưng lại cũng không có quá nhiều khó chịu. Thế giới này, không phải mỗi người đều xứng đáng chi là người. Giống là người người môi giới loại này hoạt động, xa so với giết người tới càng để cho người khó mà tha thứ. Cách biệt sư thái tự mình động thủ, muốn đậy mở mấy người này người môi giới miệng tự nhiên không khó. Ngắn ngủi không đến một nén nhang công phu, một phần kỹ càng làm cho người khác trong lòng phát lệnh khẩu cung liền trình đi lên. Bao quát cái này một đám người người môi giới quy mô, gây án khu vực, thủ tiêu tăng vật con đường vân vân. Để cho người ta kinh ngạc chính là dựa theo những người này người môi giới lời nói, ngắn ngủi chỉ là 3 ngày thời gian, bọn hắn tại Vân Dương trong phủ mê choáng buộc đi cô gái trẻ tuổi cùng hài đồng, số lượng vậy mà liền đã nhiều đến 40 mấy người. Địa điểm ẩn nút ngay tại thành Tây một chỗ vứt bỏ nhiều năm, xưởng nhuộm trong cố phòng. Ngay tại cách biệt sư thái vừa mới tra hỏi ra những người này người môi giới tình huống lúc, một trận tiếng huyên náo đông nhiên từ bên ngoài truyền đến. Chương 61, cái này xúc cảm, quả thật không tệ. Chương 61, cái này xúc cảm, quả thật không tệ. Vốn là bởi vì những người này người môi giới mà khí trên đầu Tuyệt Duyên sư thái lúc này sầm mặt lại, chuyện gì? Đối mặt Tuyệt Duyên sư thái yêu cầu, một Nga Mi đệ tử vội vàng không người nói, hồi trưởng lão, bên ngoài có một đám người, tự xưng là Dương gia Tiêu cục người, nghe nói chúng ta bên này bắt được người người môi giới sau muốn cầu kiến trưởng lão. Dương gia Tiêu cục. Tuyệt Duyên sư thái thanh âm trầm thấp, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Trong lòng trước tiên nghĩ tới, chính là người đến là người người môi giới đồng bọn. Nghĩ, Tuyệt Duyên sư thái vẫn là mở miệng nói, dẫn bọn hắn tiến đến. Một lát sau, một trận gấp rút mà đè nén tiếng bước chân vang lên, Cố Thiếu An ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang giả sắc trang phục, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lo lắng bên trong mang theo một tia dũng mãnh trung niên hán tử, tại mấy tên giống vậy trang phục ăn mặc tiêu sư đám cùng đi bên trong, chạy chậm đến cửa phòng tủi bên ngoài. Khi bọn hắn tiếp cận, kho tủi bên trong thỉnh thoảng truyền ra rên thống khổ, cùng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, để dẫn đầu Dương tổng tiêu đầu con người co rụt lại. Hắn hít sâu một hơi, đối ngoài cửa Tuyệt Duyên sư thái bỗng nhiên ôm quyền không người, thanh âm mang theo khó nói lên lời cấp bách cùng một tia khàn khàn, tại hạ là Bách Giang phụ Dương gia Tiêu cục tổng tiêu đầu Dương Thiết. Mạ muội quấy rầy chư vị nam mỹ nữ hiệp thanh tu, thực sự vạn bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu cùng lo nghĩ, nghe nói quý phái bắt được một đám người người môi giới. Xin hỏi sư thái, nhưng có nhìn thấy một thân mang vàng nhạt váy ngắn, tuổi chừng 14, tên là Dương Diễm nữ tử. Ừm. Nhìn xem trước mặt thần sắc lo lắng, hai mắt đỏ bừng Dương Thiết, Tuyệt Duyên sư thái phảng phất hiểu rõ cái gì, trong mắt để phòng đột nhiên chậm. Sau đó, tại Dương Thiết trong miêu tả, mấy người cũng hiểu biết Dương Thiết vốn là áp tiêu tới này Vân Dương phủ. Nhưng hai ngày trước cùng mấy người tiêu sư trên đường tẩu tán, trong nháy mắt liền đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiêu cục người tính cả quan phủ nha dịch tìm khắp toàn thành, tin tức hoàn toàn không có. Mới tại ngoài khách sạn nghe nói khách sạn bên này bắt được người người môi giới, cho nên mới chạy tới. Nói đến cuối cùng, vị này giống như cột điện hán tử thanh âm lại mang theo một tia nghẹn ngào run rẩy, trong mắt vằn bệnh tia máu, hiển nhiên là lo gấp công tâm. Dương Diễm. Một bên Cố Thiếu An nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Có thể nghĩ chỉ chốc lát, lại nghĩ không ra từ chỗ nào nghe tới. Nhìn xem trước mặt sắc mặt vàng như nến, vành mắt biến thành màu đen, hiển nhiên là mỏi mệt không chịu nổi Dương Thiết, Tuyệt Duyên sư thái không có vội vã mở miệng, mà là hướng về bên cạnh một trưởng lão. Tuyệt Tâm sư muội giống như từng tại Bách Giang phủ đợi qua một đoạn thời gian, có thể đã nghe qua Dương gia này tiêu cục. Đối mặt Tuyệt Duyên sư thái yêu cầu, một bên một Nga Mi trưởng lão gật đầu nói, xác thực nghe qua có một nhà giá tiền công đạo danh tiếng không tệ tiêu cục tên là Dương gia tiêu cục. Nghe vậy, Tuyệt Duyên sư thái nhẹ gật đầu, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Dương Thiết trên thân, tính cảnh giác lại giảm một phần. Những người này người môi giới chúng ta mới khảo vấn quá rồi, nhưng chỉ biết những người này người môi giới mấy ngày nay đúng là Vân Dương phủ bên trong bốn phía thu nạp cô gái trẻ tuổi cùng hai đồng, nhưng người nữ nhi phải chăng ở hàng ngũ này, Bần Nhi cũng không dám cam đoan. Bất quá bọn hắn giấu kín những cô gái kia cùng hài đồng địa phương, Bần Nhi đã khảo vấn đi ra, đợi ta Nga Mi đem những người này giải quyết ra, đến lúc đó ngươi lại đến phân biệt là đủ. Dương Thiết mặt lộ vẻ mừng như điên, đông nhiên lần nữa ôm quyền gấp giọng nói, còn xin sư thái đáp ứng chúng ta tiêu cục người cùng nhau giúp đỡ. Tuyệt Duyên sư thái nhìn xem Dương Thiết kia vội vàng bên trong mang theo khẩn cầu ánh mắt, trong lòng biết nếu không để hắn tham dự nghị cách cứu viện, chỉ sợ sẽ làm cho hắn càng thêm tâm như dầu sắt. Đúng lúc này, Cố Thiếu An mở miệng nói, sư thúc, chúng ta đem những người kia người môi giới bắt đã một đoạn thời gian, hiện tại tin tức đã truyền ra, nếu là những người kia người môi giới biết được đồng bọn bị chúng ta bắt giữ, chỉ sợ cũng biết cuống quýt chạy trốn. Nếu là sẽ không nhân tính một điểm, sợ là vào đã mẹ không sợ rơi, sẽ đối với những kia tuổi trẻ nữ tử cùng hai đồng động thủ, tình huống nguy cấp, vẫn là nghị cách cứu viện quan trọng. Sư thúc như lo lắng những người này, cũng chỉ mang vị này Dương đại thúc một người, đồng thời ven đường để một vị sư thúc nhìn chằm chằm là được. Nghe được Cố Thiếu An, Tuyệt Duyên sư thái cũng biết không thể lại chỉ hoan xuống dưới. Chợt gật đầu nói, theo ý ngươi lời nói. Sau đó quay đầu hướng Dương Thiết nói, ngươi một người đuổi theo. Dương Thiết kích động liên tục có quyền, đa tạ sư thái, đa tạ tiểu huynh đệ. Sau khi có quyết định, Tuyệt Duyên sư thái không do dự nữa, bắt đầu đối một đám Nga Mi đệ tử hạ lệnh, đồng thời để cho người ta tiến về nha môn thông tri quan phủ. Buổi trưa, sắp trời chính liệt. Thành cây, một chỗ vứt bỏ xưởng nhuộm bên ngoài, từng người Nga Mi đệ tử mượn ve têu che giấu từ khác nhau phương hướng hướng về xưởng nhuộm dựa sát vào. Xưởng nhuộm bên trong còn có mấy chục danh nhân người môi giới nhàn nhã lắc lư, hiển nhiên còn chưa biết hiểu trong thành chuyện xảy ra. Tuyệt Duyên cùng quyết tâm chờ trưởng lão tự mình động thủ, lặng yên không tiếng động đem chung quanh cọc ngầm xử lý sau mang theo một đám Nga Mi đệ tử xông vào xưởng nhuộm bên trong. Xưởng nhuộm bên trong, Cố Thiếu An thân thể bay lên không, như hùng ưng chợt hạ xuống thời điểm, tay phải bỗng nhiên đập vào một người người môi giới trên đỉnh đầu. Hùng hậu trưởng lực phun trào, trong chốc lát, Cố Thiếu An thậm chí có thể cảm giác được dưới bàn tay phảng phất có cái gì giòn giòn đổ vật vỡ vụn ra. Chúc mừng người chơi đánh giết người người môi giới, thành tựu điểm 52 chân rơi xuống đất đồng thời, nhắc nhở tin tức đã từ hắn khỏe mắt nhảy ra. Cố Thiếu An tay phải gãi gãi, trở về chỗ một phen mới lấy kim đỉnh miên trưởng bên trong tiên nhân phủ ngã đỉnh chụp chết người này người môi giới cảm giác. Cái này xúc cảm, quả thật không tệ. Nói thầm một tiếng, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực vận chuyển, đạp nhẹ mặt đất, mượn lực đạo nhấc lên mà lên, lần nữa vọt tới một sách đao người người môi giới trước mặt, trưởng nát thiên linh. Đối mặt Tuyệt Duyên sư thái chờ Nga Mi trưởng lão cùng Cố Thiếu An các đệ tử không chút nào lưu thủ tình huống dưới, chỉ dựa vào xưởng nhuộm bên trong đám người ô hợp này như thế nào là đối thủ, thậm chí còn không bằng Hắc Mộc Sơn phỉ trong ổ những cái kia sơn phỉ tới phiền phức. Cơ hồ nửa khắc đồng hồ không đến, xưởng nhuộm bên trong cái này mấy chục danh nhân người môi giới liền bị đều đánh chết. Giải quyết triệt để người cuối cùng, Tuyệt Duyên sư thái lách mình đến khố phòng trước cổng chính, đột nhiên một trường gỗ ra. Làm bằng gỗ cửa lớn lúc này ầm vang tản ra. Trong môn mấy tên cầm đao người môi giới bị cái này đột nhiên động tĩnh cả kinh thân thể run lên. Nhưng không đợi mấy người phản ứng, Tuyệt Duyên sư thái đã là gión mũi chân, thân như gió mát vọt tới mấy người trước người, kiếm quang lấp loé trực tiếp đem ba người đeo đầu, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược chờ Nga Mi đệ tử tiến vào khố phòng, chỉ cảm thấy một cỗ dày đặc làm cho người khác như muốn ô hế mùi thối đập vào mặt. Mà khi nhìn chăm chú thấy rõ bên trong cảnh tượng lúc, một đám Nga Mi đệ tử lúc này thần sắc trì trệ. Chỉ gặp hai mươi mấy tên nhỏ chỉ là 7-8 tuổi, không hơn được 11-12 tuổi hài đồng bị dây thừng chân tay bị trói, giống bao tải giống như tùy ý vứt bỏ tại băng lãnh, ô hế, tản ra đi tiểu thẹn hôi thối trong bụi cỏ. Khoảng cách những hài đồng này không xa, giống vậy có mấy chục tên tuổi trẻ nữ tử. Các nàng phần lớn mặc coi như chỉnh tề quần áo, nhưng từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tóc hai rối bời, ánh mắt tăng dã, trên thân có thể nhìn thấy rõ ràng dây rủa vết tích cùng bị trói lặc ra tím xanh. Các nàng sợ hãi núp ở nơi hẻo lánh, hai tay ôm lấy đầu gối, thân thể run như là trong gió lá rụng, sợ hãi nhìn xem kẻ xông vào, tràn đầy không tín nhiệm. Nghiệp chướng a. Dương Thiết cắn chặt hàm răng, nắm đấm bóp khanh khách rung động, mắt hổ rưng rưng. Tại Tuyệt Duyên sư thái phân phó bên trong, một đám Nga Mi đệ tử nhanh chóng tiến lên, trấn an những hài đồng này cùng nữ tử đồng thời cũng cắt đứt buộc chặt lấy đám người dây thừng. Lúc này, Cố Thiếu An khẽ cau mày. Không đúng, nhân số chỗ này, giống như cùng khách sạn mấy người kia người môi giới nói rất đúng không lên. Chương 62, cơ quan sát cục chương 62, cơ quan sát cục nghĩ đến trong khách sạn Tuyệt Duyên sư thái từ người môi giới trong miệng khảo vấn đi ra nhân số, rõ ràng muốn so hiện tại trong khố phòng nhìn thấy còn nhiều hơn 10 cái. Chợt, Cố Thiếu An ánh mắt vòng quét chung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nhà kho chỗ sâu nhất, hắc ám nhất một cái góc, nơi đó rõ ràng còn có một cái độc lập phòng nhỏ. Cửa phòng là làm bằng sắt, hơn nữa còn bị xích sắt cùng khóa sắt đã khóa lại. Cố Thiếu An ánh mắt sáng lên. Cũng là ở những người khác giống vậy phát giác không đúng, lần lượt chú ý tới kia cửa sắt lúc, Cố Thiếu An đã là sách vận chuyển nội lực mũi chân điểm nhẹ, mấy cái vọt bước liền vọt tới cửa sắt trước mặt, trường kiếm giơ lên, nội lực quán chú phía dưới lập tức đem xiềng xích chặt đứt. Lưỡi kiếm trở vào bao đồng thời, tay phải hắn nâng lên đặt ở trên cửa sắt, có chút dùng sức. Cửa sắt bởi vì gì xét phát ra nặng nề mà không lưu loát tiếng ma sát. Theo cửa sắt khe hở chậm rãi mở ra, bên trong nhưng không có bên ngoài loại kia ô uế mùi thối, ngược lại là mang theo một tia lưu lại son phấn hương khí. Ngay tại khe cửa vừa mới lái đến miễn cưỡng có thể dung một người xâm nhập độ rộng, phía ngoài tia sáng còn vẫn không thể tới lúc tiến vào bên trong lúc, Cố Thiếu An bỗng nhiên cảm giác đặt ở trên cửa bàn tay truyền đến yếu ớt lực cản. Cố này lực cản cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải Cố Thiếu An hiện tại ngũ thức xa xa tăng cường, bản thân cũng một mực ở vào cảnh giác trạng thái bên trong, cũng khó có thể phát giác được. Xoẹt. Một đường cực kỳ nhỏ, nhanh như độc xà thổ tín tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Căn bản không chờ người bên ngoài thấy rõ trong môn tình hình, một chi chất liệu không rõ, phía trước bị gọt đến mức dị thường bén nhọn ám khí như là từ trong u minh bắn ra giang động, mang theo một cô băng lánh tốc độ, trực tiếp bắn về phía Cố Thiếu An mặt. Có cơ quan. Cảm giác được không đúng, Cố Thiếu An lập tức hiểu rõ mới đẩy cửa lúc kia bỗng nhiên lực cản vì sao mà đến rồi. Rõ ràng là có người ở bên trong bố trí cơ quan, một khi đem cửa đẩy ra trình độ nhất định liền sẽ phát động cơ quan. Lần này tới quá nhanh, quá đột ngột. Tại mở cửa trong nháy mắt phát động, công lúc bất ngờ. Người bình thường dù là lại cảnh giác, tại đẩy ra nặng nề cửa sắt, lực chú ý khó tránh khỏi phân tán mấy mắt, cũng rất khó né tránh. Đồng thời lần này tập kích nắm bắt thời cơ cũng càng tinh chuẩn, vừa lúc là tại cửa sắt vừa mới mở ra một chút, người bên ngoài còn chưa thấy rõ sở môn nội tình huống thời điểm. Nếu là đổi người khác, khoảng cách gần như thế, ngắn như vậy thời gian, sợ là ngay cả phản ứng đều đến không kịp. Nhưng Cố Thiếu An làm việc xưa nay cẩn thận, nhất là nhằm vào người môi giới loại này dùng bất cứ thủ đoạn nào đồ bất lúc, Cố Thiếu An càng thêm cẩn thận. Từ mới đẩy cửa lúc, Cố Thiếu An liền một mực ở vào cảnh giới bên trong. Tại tiếng xe gió lọt vào hai nháy mắt, Cố Thiếu An nắm chặt vỏ kiếm tay trái cơ hội là đồng thời nâng lên. Cổ tay khẽ run, vỏ kiếm cuối cùng mang theo một cỗ tinh chuẩn tới cực điểm vô kình, từ thấp tới cao như thiểm điện xéo xuống bảy kích. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, chi tiêu bén nhọn ám khí bị tinh chuẩn quét vào trên mặt đất. Lại là một đoạn mài đến cực kỳ sắc bén một chân phần đuôi. Mà tại đem ám khí ngăn lại về sau, Cố Thiếu An thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, trên mặt vẻ đề phòng càng nặng mấy phần. Quả nhiên, cơ hội là Cố Thiếu An vừa mới lui lại trong nháy mắt, trong bóng tối một đường mảnh khảnh thân ảnh như là bị chọc giận báo cái giống như bỗng nhiên ra. Động tác của nàng cũng không phải là phóng tới chính diện, mà là xảo trá địa kề sát đất thấp người, như là con lươn dọc theo khe cửa mở ra sau hình thành góc tường góc chết tật vọt mà ra. Đồng thời, một điểm cô động đến cực điểm, càng thêm quyết tuyệt tàn nhẫn hàn quang lạnh như băng, mang theo đâm rách không khí duệ khiếu lần nữa đâm về Cố Thiếu An mới đứng thẳng vị trí. Nhưng cũng tiếp chính là Cố Thiếu An tuần tự rời đến ba thước bên ngoài, cũng không phải là đứng tại cổng, trong bóng tối kêu bỗng nhiên xông ra người tự nhiên đâm không. Tựa hồ không nghĩ tới mình một chiêu này biết thất bại, động thủ người thân thể bỗng nhiên cương đứng tại cổng. Mượn cái này một cái đứng không, Cố Thiếu An cũng thấy rõ ràng mới động thủ người, lại là một thiếu nữ, tuổi chừng 11 tuổi, mặc thanh lịch vàng nhạt gấm vóc váy dài, như là mất máu quá nhiều mỏng thai mảnh sứ. Làn da của nàng cực trắng, không phải bình thường phân trắng, mà là một loại lạnh điều trắng men, khuôn mặt là cực tiêu chuẩn mặt trứng nõng, hình dáng trôi chảy mà tinh xảo. Mặc dù còn mang theo vài phần hài đồng mượt mà chưa hoàn toàn rút đi, nhưng cằm tuyến đã bắt đầu thể hiện ra tinh xảo duyên dáng đường cong, biểu thị tương lai kia kinh tâm động phách đường cong. Nhất nhiếp nhân tâm phách chính là cặp mắt kia, hẹp dài mà lên dương cổ điện mắt phượng, phảng phất giống như có nước mắt mùa thu lưu chuyển, cực kỳ đẹp mắt. Chỉ là lúc này cái này một đôi mắt bên trong lại là có ngạc nhiên tràn lan. tựa hồ còn đang bởi vì công kích của mình thất bại mà kinh ngạc. Ngoài cửa cách xa nhau 3 thước khoảng cách, Cố Thiếu An khi nhìn rõ Sở thiếu nữ hình dạng lúc, cũng có mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối với mình động thủ, lại là một cái cùng Chu Chỉ Nhược tuổi tác không kém bao nhiêu tiểu nha đầu. Ngoài cửa, vẻn vẹn cách xa nhau 3 thước khoảng cách, Cố Thiếu An khi nhìn rõ Sở thiếu nữ trước mắt kia kinh tâm động phách, lại mang theo ngạc nhiên thần sắc dung nhan tuyệt mỹ lúc, mà lấy hắn trầm ổn, trong lòng cũng không khỏi đến hiện lên mấy phần kinh ngạc. Trước lấy một châm cơ quan công kích, như cơ quan kỳ hiệu đả thương địch thủ càng tốt hơn, nếu là không thể, thì là có thể lấy cái này hấp dẫn chú ý, nhiễu loạn tâm thần, sau tiếp thân cận chiến lấy cái chết sừng tập kích phát động chí mạng đâm lưng. Cái này thiết kế tinh diệu tuyệt luân, đem chiến thuật tâm lý cùng không gian lợi dụng đến cực hạn. Nếu không phải tâm tư kỳ náo, gặp nguy không loạn lại thủ đoạn ngoan tuyệt người, tuyệt không có khả năng tại như thế tuyệt cảnh xuống dưới bố trí ra dạng này song trọng liên hoàn sát chiêu. Vốn cho rằng đây là người người môi giới Sở Thiết đưa liên hoàn sát chiêu, không ngờ rằng lại là một cái tiểu nha đầu phiến tử làm ra. Nha đầu này vẫn rất hung ác. Cố Thiếu An đoán thầm một tiếng, ánh mắt không khỏi tại trên mặt của đối phương nhiều liếc mấy cái. Diễm Nhi, ngay tại cái này ngắn ngủi mà vi diệu rằng có trong nấy mắt, một tiếng bao hàm mừng như điên cùng khó có thể tin tiếng hô, giống như sấm nổ từ Cố Thiếu An sau lưng vang lên. Thanh âm chủ nhân chính là mới vừa rồi bước nhanh chạy đến nhà kho chỗ sâu Dương Thiết. Nghe được thanh âm, Dương Diễm thuận thế nhìn lại. Khi nhìn thấy tấm kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khuôn mặt kiên nghị lúc, Dương Diễm con ngươi sáng lên, trong lòng lập nên cảnh giới phòng bị trong nháy mắt tiêu tán. Cha. Giòn non thanh âm mở miệng, ngữ khí hình như có bị khuất, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Chỉ là, không chờ thanh âm cuối rơi xuống, Dương Diễm trong mắt hào quang sáng tỏ tựa như cùng phụ dung sớm nở tối tàn giống như bỗng nhiên ảm đạm. Nhỏ yếu thân thể cũng không còn cách nào chèo chống, một cái lảo đảo về sau, liền hướng về phía trước ngã xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một tấm tuấn tú lại rõ ràng mang theo vài phần ngây thơ mặt thừa dịp nàng ý thức lâm vào hắc ám trước, ánh vào nàng tầm mắt. Lấy bả vai nâng Dương Diễm đầu, cánh tay trái vòng lấy Dương Diễm bả vai ôm bịn Dương Diễm ngồi xổm trên mặt đất về sau, Cố Thiếu An tay phải thì là khoác lên Dương Diễm trên cổ tay. Diễm Nhi, nhìn xem thế xỉu Dương Diễm, vội vã chạy tới Dương Thiết tâm bên trong giật mình, vội vàng càng nhanh chạy đến Cố Thiếu An cùng Dương Diễm trước mặt ngồi xuống, kia thô giáp đại thủ muốn dây vào Dương Diễm, nhưng lại lo lắng biết không cẩn thận làm bị thương Dương Diễm, cả người hoàn toàn mất đi tốc vùng. Mấy hơi về sau, Cố Thiếu An mở miệng nói, Dương Tiêu đầu yên tâm, Dương cô nương chỉ là mấy ngày liền chưa ăn cùng nghỉ ngơi, tăng thêm tâm thần tiêu hao quá độ mới ngất đi. Chờ một hồi trở về, ta viết tờ phương thuốc, ngươi để cho người ta trộm tới nhịn cho nàng ăn vào là được. Xem mạch tinh chuẩn, độ thuần thục 3, thành tựu điểm 1. Chương 63, thuộc về ta Nga Mi may mắn a. Chương 63, thuộc về ta Nga Mi may mắn a. Cùng một thời gian, Cố Thiếu An khỏe mắt đống nhiên hiện ra một đường nhắc nhở tin tức. Dư quang quét qua, Cố Thiếu An trong lòng cười khẽ. Quả nhiên, vẫn là dùng phó chức thu hoạch thành tựu điểm tới dễ dàng một chút, chỉ là cho người ta xem mạch, liền có thể thu hoạch đến thành tựu điểm. Nguyên bản bởi vì Dương Diễm hôn mê mà lo lắng không thôi Dương Thiết nghe được Cố Thiếu An, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ tiểu huynh đệ. Làm tiêu sư, nửa đời người vào Nam ra Bắc, Dương Thiết cũng biết rõ những này đại phái đệ tử đều có chỗ hơn người, không thể lấy bình thường ánh mắt đến xem. Lại thêm Cố Thiếu An mới xem mạch động tác, hiển nhiên là biết chút y thuật. Bởi vậy, nghe được Cố Thiếu An lời nói, Dương Thiết cũng không hoài nghi. Lúc này Tuyệt Duyên Sư Thái chờ phái Nga Mi người cũng tụ tập tới. Nghe Cố Thiếu An xem mạch sau kết quả, Tuyệt Duyên Sư Thái giống như là hứng thú, ngồi xổm người xuống sau cũng vì Dương Diễm xem mạch một phen. Cảm thụ được Dương Diễm mạch tượng, lại nhìn Dương Diễm sắc mặt, Tuyệt Duyên Sư Thái không khỏi nhẹ gật đầu. Nâng chi không đủ lấn chi chống rỗng, ẩn có chạm vào như tơ mỏng cảm giác, chính là mảnh mạch chi biểu, chỉ cần thoáng chữa trị khỏi tốt nghỉ ngơi một chút liền không có gì đáng ngại. Tuyệt Duyên Sư Thái quay đầu, hình như có ngoại ý muốn nói, nguyên bản đoạn đường này gặp ngươi tu luyện sau khi biết nghiên cứu sách thuốc chỉ là hứng thú bố trí, không nghĩ tới Thiếu An ngươi bằng trường ấy tuổi, y thuật bên trên vậy mà liền có như vậy tạo nghệ, tưởng thật không được. Cố Thiếu An cười cười nói, đệ tử từ tiểu tiện đối y thuật có hứng thú, trước kia cũng cùng qua một chút y sư học qua. Tuyệt Duyên Sư Thái gật đầu nói, đã ngươi tại y địa đạo bên trên có thiên phú như vậy, vậy liền dùng điểm tâm, từ xưa đến nay y võ không phân biệt, nếu có thể tại y thuật bên trên có tạo thành, đối với tu luyện giống vậy có ích lợi cực lớn. Cố Thiếu An hành lễ đáp lại, đệ tử cần tuân sư thúc dạy bảo. Ừm. Tuyệt Duyên Sư Thái cười nhẹ gật đầu. Nếu như nói, trước đây gặp Cố Thiếu An, Tuyệt Duyên Sư Thái chẳng qua là cảm thấy có phần chợt mắt duyên, nhìn càng thuận mắt. Như vậy hiện tại liên tiếp tiếp xúc, đối với Cố Thiếu An trước mắt Nga Mi trên núi duy nhất nam đệ tử, Tuyệt Duyên Sư Thái càng xem càng hài lòng. Cũng khó trách trưởng môn sư tỷ đối hắn coi trọng như vậy, thiên phú cùng tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, có này đệ tử tại Nga Mi, thuộc về ta Nga Mi may mắn à. Đợi Dương Thiết đem Dương Diễm ôm ngang sau khi đứng lên, Tuyệt Duyên Sư Thái cùng Cố Thiếu An bọn người mới bước vào trước mặt phòng nhỏ. Theo cửa sắt hoàn toàn mở ra, phía ngoài tia sáng tràn vào, đám người cũng thấy rõ ràng trong phòng tình huống. Chỉ gặp cái này chỉ là đường kính 2 trượng trong phòng, còn có 13 tên hài đồng cùng nữ tử. Nhưng cùng bên ngoài những hài đồng kia cùng nữ tử khác biệt. Ở chỗ này nữ tử, dung mạo đều được cho thượng giai. Những hài đồng kia mặc dù bẩn thỉu, lộ ra da thịt tràn đầy tím xanh cùng vết bẩn, nhưng trên người màu da đa số tinh tế tỉ mỉ. Xem xét chính là người trong nhà ăn ngon uống sướng nuôi da. Đây cũng là người người môi giới thích nhất nhìn chằm chằm những con cái nhà giàu này cô nương hạ thủ nguyên nhân. Nếu là buộc tới đều là một chút làn da thô ráp nông da em bé, cho dù là bán cũng bán không ra cái giá tốt. Nhìn thấy xâm nhập người xa lạ cùng lắc lư đao kiếm ánh lửa, bọn hắn bản năng quân mình co rúm lại, như là chấn kinh quá độ thú nhỏ, không cầm được kêu khóc. So với Tuyệt Duyên Sư Thái, Cố Thiếu An thì là bên cạnh rời mấy bước, nhìn về phía trong phòng cửa sắt. Chỉ gặp cửa bằng sắt bên trong buộc lên một cây vải, vải một mặt thì là một cây hong khô gân hiệu. Gân hiệu bởi vì hong khô sau sẽ còn mang theo co giãn, buộc tóc lúc cũng không thương tổn cùng tóc, có phần bị nữ tử ưu ái, cũng coi như phổ biến. Thuận một đường nhìn sang, Cố Thiếu An cũng hiểu Dương Diễm là như thế nào thiết trí cơ quan. Mà cái này gân hiệu một mặt thắt ở bên trong cửa sắt bên cạnh chốt cửa, một phía khác thì là bị thắt ở cạnh cửa bên bàn gỗ. Trước đó kéo căng, sau đó đem cây châm cố định tại căng cứng gân hiệu bên trên. Một khi mở cửa, liền sẽ phát động cơ quan, đem cố định tại gân hiệu bên trên cây châm bắn ra. Một cái 11-12 tuổi thiếu nữ, có thể làm ra loại này cơ quan nhỏ, cũng không phải là việc khó. Nhưng khó được chính là tại đưa thân vào trong nguy hiểm, còn có thể có dũng khí, có lá gan bố trí cơ quan lại phối hợp cơ quan bố trí một cái sắt cục, cái này có chút không tầm thường. Đối với cái này, Cố Thiếu An nhịn không được quay đầu, lần nữa nhìn thoáng qua ngoài cửa bị Dương Thiết ôm vào trong ngực Dương Diễm. Hình như có bị cái này tiểu nha đầu thân hãm nhà tù lại có thể có biểu hiện như vậy kinh ngạc đến. Bởi vì xưởng nhuộm bên trong tụ tập đều là Vân Dương phủ mấy ngày nay mất tích người. Thân ở võ đang địa giới, phái Nga Mi nếu là làm quá mức, khó tránh khỏi cho người ta một loại bao biện làm thay cảm giác, mà lại đằng sau những người này xử lý cũng có chút phiền phức. Bởi vậy, tại đem người toàn bộ cứu ra về sau, Tuyệt Duyên bọn người thì là tại xưởng nhuộm bên ngoài chờ trong chốc lát. Quá trình bên trong, Cố Thiếu An thì là để sư tỷ khiêng ra cái bàn, phân biệt cho trước mặt những này buộc người tới chẩn bệnh thân thể tình trạng. Đợi cho chẩn bệnh về sau, mở miệng đọc lên phương thuốc, từ bên cạnh Chu Chỉ Nhược ghi chép. Mỗi lần xem mạch kết thúc, đều có thể thu hoạch đến một điểm thành tựu điểm cùng độ thuần thục. Mở đơn thuốc, đối chứng về sau, lại có thể đến một điểm thành tựu điểm cùng một điểm đến 10 điểm khác nhau độ thuần thục. Mắt thấy chỉ chốc lát sau, liền đã có 20 mấy điểm thành tựu điểm. Cố Thiếu An đều đang nghĩ muốn hay không làm cái y quán mình mỗi ngày xem bệnh cho bệnh nhân được rồi. Nhưng ý nghĩ này vừa mới toát ra, Cố Thiếu An lại lắc đầu. Khách quan mà nói, tu luyện mới là quan trọng sự tình, đơn thuần vì thành tựu điểm liền hoang phế tu luyện, hiển nhiên có chút bỏ gốc lấy ngọn. Bất quá, về sau nhàn rỗi, ngược lại là có thể định thời gian tại Nga Mi bên cạnh gia định phụ tiến hành chữa bệnh từ thiện mấy ngày. Hai người vốn là xinh đẹp mắt, lại thêm ngây thơ chưa hết, để cho người ta nhịn không được thân cận. Đấy lòng vẻ lo lắng cũng là theo thoát ly nguy cơ dần dần bình phục, nhao nhao tò mò đánh giá đang tại làm người trần trị Cố Thiếu An cùng bên cạnh Yên Tĩnh Như Lan, viết đơn thuốc Chu Chỉ Nhược. Đem Dương Diễm ôm vào trong ngực ngồi tại một bên Dương Thiết nhìn xem phía trước bận rộn Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, không khỏi cảm thán lên tiếng. Tuổi con nhỏ liền có như thế thiện tâm biệt thiện, thi cứu thường có lòng từ bi, lúc đối địch có phích lịch thủ đoạn, không hổ là danh môn cao đồ. Tuyệt Duyên sư thái liền đứng tại Dương Thiết bên người giống vậy nhìn xem phía trước bận rộn hai người. Giờ phút này nghe được Dương Thiết lời nói, mặt mày cũng là mang theo ý cười. Thiếu An cùng Chỉ Nhược, quả thật không tệ. Dương Thiết lắc đầu nói, há lại chỉ có từng đó là không sai, Dương Mộ những năm này vào Nam ra Bắc, thấy qua danh môn thiếu niên lang cũng không biết bao nhiêu, lại hiếm khi trông thấy có thể cùng quý phái hai vị này cao độ so sánh người. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược đều là Nga Mi đệ tử, cũng là Tuyệt Duyên sư thái văn bối. Hai người bị như thế khen ngợi, Tuyệt Duyên sư thái cũng là cảm thấy trong lòng thư sướng. Nhìn về phía trước kia hai thân ảnh bé nhỏ lúc, trong mắt hài lòng cơ hồ đều muốn đầy tràn ra. Theo Cố Thiếu An từng cái cho người trước mặt đều chẩn đoán một lần, quan phủ bộ khoái mới đã tìm đến xưởng nhuộm bên này, mà cùng một đám bộ khoái đồng hành, còn có võ đang đóng tại Vân Dương phủ phái võ đang trưởng lão cùng đệ tử. Chỉ là, đối mặt phái võ đang cùng bộ khoái, Tuyệt Duyên sư thái lại không cho sắc mặt tốt. Chương 64, 10 năm sau kinh hồng tiên tử. Chương 64, 10 năm sau kinh hồng tiên tử. Thường nói, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Được diệt tuyệt những năm này ảnh hưởng, Vân Dương phủ vì phái võ đang địa giới, tại Tuyệt Duyên sư xem ra, có thể làm cho những người này người môi giới tại Vân Dương phủ bên trong bắt đi nhiều như vậy đứa bé cùng nữ tử, đều là quan phủ cùng phái võ đang vô năng. Chớ nói chi là từ đệ tử thông chi đến bây giờ, sắp một canh giờ trôi qua, những người này hiện tại mới đến, rõ ràng là làm việc lãnh đạo. Tuyệt Duyên sư thái có thể nhịn lấy không gian dạy, cũng đã là cho võ đang và quan phủ mặt mũi, chỗ đó có thể sẽ có sắc mặt tốt cho những người này. Một phen thương lượng về sau, tại một đám đứa bé cùng nữ tử biết ơn bên trong, một đoàn người mới bị phái võ đang cùng quan phủ người mang đi. Tuyệt Duyên sư thái cũng là phất phất tay, mang theo Cố Thiếu An bọn người hướng về khách sạn phương hướng bước đi. Chúc mừng người chơi Trừng Ác Dương Thiện, thành tựu điểm 200. Tính cả mới chuẩn trị đoạt được, hôm nay đã có 300 thành tựu điểm doanh thu, cũng làm cho Cố Thiếu An cực kỳ hài lòng. Trở về trên đường, Cố Thiếu An thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Thiết trong lực Dương Diễm. Từ trước đó biết được Dương Diễm tên lúc, Cố Thiếu An liền luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng thủy chung nghĩ không ra cái này cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Mãi cho đến Dương Thiết cùng Tuyệt Duyên sư thái giao lưu, đề cập Dương Diễm mẫu thân tại nàng 3 tuổi lúc liền đã qua đời, từ đây liền một mực đi theo Dương Thiết bốn phía áp tiêu lúc, Cố Thiếu An trong đầu linh quang đống nhiên lóe lên. Lại nhìn đã hôn mê Dương Diễm, kia xinh đẹp ngũ quan đã có mấy phần xinh đẹp cái bóng. Chỉ đợi ngũ quan nở, tương lai tất nhiên là một cái xinh đẹp động lòng người giai nhân tuyệt sắc. Qua đời mẫu thân, làm tiêu sư cha cái này tiểu nha đầu, chính là 10 năm sau kinh hồng tiên tử. Ý thức được Dương Thiết trong ngực tiểu nha đầu thân phận, Cố Thiếu An trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhìn về phía Dương Diễm lúc, ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên. Sau nửa canh giờ, cửa khách sạn, đem trong ngực Dương Diễm đưa cho một bên cùng một cái tiêu cục tiêu sư về sau, Dương Thiết ôm quyền nói, "Hôm nay đại ân, Dương Mộ khắc trong tâm khảm, như tương lai phái Nga Mi có bất kỳ phân phó, có thể tùy thời phái người tiến về Dương gia tiêu cục, cho dù là sông pha khói lửa, Dương Mộ cũng tất báo hôm nay ân tình." Tuyệt Duyên sư thái lại cười nói, "Thi ân không nhìn báo, ta Nga Mi lấy hiệp lập phái, gặp phải việc này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chỉ là về sau đi ra ngoài bên ngoài, Dương Tiêu đầu vẫn là cần nhiều một phần nhỏ tâm mới là. Dương Thiết liền vội vàng gật đầu, sư thái dạy bảo, tại hạ tất nhiên khắc trong tâm khảm. Sau đó, Dương Thiết nhìn về phía Cố Thiếu An. Có thể nói, hắn có thể tìm về Dương Diễm, hoàn toàn là nắm Cố Thiếu An phúc. Tăng thêm đằng sau Cố Thiếu An vì Dương Diễm trần trị, Dương Thiết nhìn Cố Thiếu An lúc, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Nghĩ nghĩ, Dương Thiết bỗng nhiên sờ tay vào ngực, từ đó móc ra một cái nhẫn. Nhẫn toàn thân như mực, phía trên ẩn ẩn lại có chút hứa kim văn giải, nhìn có chút kỳ lạ. Đem nhẫn đưa tới Cố Thiếu An trước mặt, Dương Thiết chậm rãi nói, hôm nay đa tạ tiểu huynh đệ, thử huyền mực nhẫn chính là ta Dương gia vật gia truyền, mặc dù tính không được chân quý, lại là lúc trước tiên tổ lấy một khối thiên ngoại huyền thiết nắm thợ khéo tạo thành, bên trong có giấu một cái cơ quan nhỏ. Hôm nay ân tình, Dương Mỗ không thể báo đáp, chỉ có đem vật này tặng cùng tiểu huynh đệ trò chuyện tỏ tâm ý. Nghe vậy, Cố Thiếu An cười nhạt một tiếng lắc đầu nói, tức là Dương Tiêu đầu gia truyền chi vật, văn bối làm sao có thể cầm. Chuyện hôm nay chủ yếu là ỷ vào ta phái Nga Mi mấy vị sư thúc cùng một đám sư tỷ, văn bối ra tay cũng chỉ là cơ duyên xào hợp, Dương Tiêu đầu không cần khách khí. Thanh âm không nhanh không chậm, mặc dù trong thanh âm còn mang theo rõ ràng ngây thơ, lại không một chút kiêu căng chi khí. Bằng chứng ấy tuổi, liền có dạng này khí độ, để Dương Thiết tâm bên trong không khỏi thầm khen. Lời tuy như thế, nhưng ta Dương Mộ cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, hôm nay tiểu nữ có thể được cứu, cũng là tiểu huynh đệ chi công, nếu không có bất kỳ bày tỏ gì, Dương Mộ cũng khó có thể an tâm. Nói, Dương Thiết không nói lời gì đem trong tay mặc ngọc nhẫn nhét vào Cố Thiếu An trong tay. Mắt thấy từ chối không xong, Cố Thiếu An cũng không lại khó chịu đem đồ vật còn trở về, mà là trầm ngâm một chút thời gian sau mở miệng nói, Dương Tiêu đầu không biết có hay không mục đích để Dương cô nương gia nhập Nam Y. Gia nhập Nam Y? Dương Thiết sửng sốt một chút, bị Cố Thiếu An cái này đống nhiên vấn đề làm có chút choáng váng. Gặp đây, Cố Thiếu An thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, trước đây nghe Dương Tiêu đầu lời nói, ngày bình thường vì duy trì sinh kế cần thường xuyên áp tiêu, nhưng tiêu sư vào Nam ra Bắc, gió ăn uống lộ, chẳng những không tiện, cũng càng thêm không an toàn. Mà lại Dương cô nương dung mạo xinh đẹp, hiện tại đã sơ hiện mánh khỏe, chừng 2 năm nữa, chỉ sợ sẽ khai ra thăm dò càng nhiều, không những mình nguy hiểm, chỉ sợ cũng biết dễ dàng cho đưa tiêu người đưa tới phiền phức. Chẳng bằng để Dương cô nương gia nhập Nam Y, trở thành phái Nga Mi đệ tử, cũng sẽ không như Lục Bình không dễ khắp nơi phiêu bạt, có một nơi an thân đồng thời, cũng có thể tập được võ nghệ, thu hoạch được sức tự vệ. Trầm ngâm mấy hơi về sau, Dương Thiết bỗng nhiên cắn răng một cái mở miệng nói, xin hỏi sư thái, không biết tiểu nữ phải chăng hữu duyên, có thể gia nhập Nga Mi, trở thành Nga Mi đệ tử. Cố Thiếu An nói có lý có theo, mà lại điểm xuất phát cũng là từ Dương Thiết cùng Dương Diễm tự thân an nguy xuất phát. Đối mặt Cố Thiếu An lời nói, Dương Thiết không khỏi chăm chú suy tư. Dương Thiết làm tiêu sư, chứng kiến hết thể tự nhiên cũng muốn so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Trong lòng cũng hiểu rõ Cố Thiếu An chỉ là cái gì. Áp tiêu vốn cũng không phải là sống yên ổn chuyện, Dương Diễm mặc dù nhỏ, nhưng nữ tử trưởng thành sớm, mới 11 tuổi, nghiêm nhiên là cái mỹ nhân thôi. Cho dù là người bình thường nhà nữ tử, đều tránh không được đưa tới một chút mầm thai bạn. Chớ nói chi là bọn hắn áp tiêu, tiếp xúc cũng nhiều là xuống dưới tam giáo cửu lưu, ngư lòng hôn tạp hàng người. Tiếp qua mấy năm, đợi cho dung mạo mở ra, duyên dáng yêu kiểu thời điểm, lưu tại tiêu cục, là họa không phải phúc. Không chỉ có như thế, áp tiêu vốn cũng không phải là sống yên ổn chuyện, không phải, kéo tiêu những cô chủ kia cũng không cần những người kia dùng tiền mời người áp tiêu. Mỗi một chuyến tiêu, Dương Thiết trở tiêu sư cũng phải cần bước lên phong hiểm. Điều này cũng làm cho Dương Thiết mỗi lần áp tiêu thời điểm, trong lòng lo lắng không thôi. Nghĩ đến, Dương Thiết lần nữa nhìn về phía Cố Thiếu An. Trước đây tại xưởng nhuộm thời điểm, Cố Thiếu An biểu hiện, Dương Thiết cơ hồ đều nhìn ở trong mắt. Hồi tưởng đến Cố Thiếu An một trưởng kia một người người môi giới thủ đoạn, nhìn Dương Thiết đều chỉ cảm giác thiên linh rung động lạnh. Nếu không phải là tự mình trông thấy, Dương Thiết rất khó tin tưởng chỉ như vậy một cái 11, 12 tuổi tiểu hoa nhi, vậy mà liền có thực lực như vậy. Cho dù là Dương Thiết tự nhận thực lực của hắn cũng có thể làm được Cố Thiếu An như thế động thủ lúc mỗi lần nhất kích tất sát. Nhưng Dương Thiết bao lớn, Cố Thiếu An bao lớn, có thể dạy dỗ Cố Thiếu An đệ tử như vậy, đủ để nhìn ra được phái Nga Mi ưu tú. Nếu là Dương Diễm có thể bái nhập Nga Mi môn hạ, được danh sư chỉ điểm, về sau chẳng những có thể học tập đến một chút võ học cao thầm, giống vậy còn không cần cùng hắn cùng nhau ăn gió uống sương. Ý niệm tới đây, Dương Thiết nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Tuyệt Duyên sư thái hỏi, xin hỏi sư thái, không biết tiểu nữ có thể may mắn có thể gia nhập Nam Y. Căn cốt điều chỉnh chỉ có thấp kém, bình thường, thượng giai, ưu tú, tuyệt thế năm cái cấp bậc. Chương 65, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chương 65, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Làm cha làm mẹ người thì làm kế sách sâu xa. Phái Nam Y mặc dù nhìn trung giang hồ chỉ là nhị lưu, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Chỉ ít đối với giống Dương Thiết dạng này cựu lưu tiêu sư mà nói, chỉ là nhị lưu phái Nam Y đều đã là cao không thể chạm thế lực lớn. Dương Diễm có thể gia nhập Nam Y, theo Dương Thiết đúng là trăm lợi mà không có một hại. Mắt thấy Dương Thiết thật bị Cố Thiếu An thuyết phục, một bên Tuyệt Duyên sư thái cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn lướt qua trong mê ngủ Dương Diễm, nghĩ lại tới xưởng nhuộm bên trong lúc Dương Diễm biểu hiện, mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng đã là hưu dung hưu nhiêu, tăng thêm thân gia trong sạch, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Nếu là căn cốt không tệ, cũng không phải không thể. Nhưng Nga Mi thu đồ đều có tương ứng quá trình, như tùy tiện liền nhận lấy người làm đệ tử, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ không trung tung tích đến Tuyệt Duyên sư thái bên người. Nhìn người tới, Tuyệt Duyên sư thái cùng với khác Nga Mi trưởng lão đệ tử cùng nhau hành lễ. Cố Thiếu An cũng cùng Chu Chỉ Nhược hành lễ hô, Tuyệt Trần sư thúc. Tuyệt Trần sư thái gật đầu ra hiệu một chút, sau đó tiến lên mấy bước, đi đến ôm Dương Diễm tiêu sư trước mặt, rồi ra một cái tay đặt ở Dương Diễm trên thân, chân khí vượt qua đại thủ rót vào Dương Diễm trong cơ thể. Theo chân khí tại Dương Diễm trong cơ thể du tẩu, Tuyệt Trần sư thái ánh mắt càng ngày càng sáng. Cái này căn cốt, có lẽ là bị Dương Diễm gân cốt cùng trong cơ thể rộng lớn kinh mạch kinh đến, Tuyệt Trần sư thái tay dừng một chút. Bên cạnh Dương Thiết không biết Tuyệt Trần sư thái suy nghĩ trong lòng, mắt thấy Tuyệt Trần sư thái thần thái có chút cứng ngắc, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Dương Thiết chỉ là một cái cựu lưu tiêu cục tiêu sư, tự thân tu hành cũng chỉ là một chút ngoại công. Giang hồ tục xưng trang giá bạc thước. Mặc dù dựa vào mình cùng tiêu cục các huynh đệ bán mạng miễn cưỡng sống tạm, tự nhiên không cách nào tự mình khảo thí Dương Diễm căn cốt. Hiện tại chú ý tới Tuyệt Trần sư thái thần thái biến hóa, trong lòng làm sao không gấp. Nhưng mà, ngay tại Dương Thiết lo lắng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, Tuyệt Trần sư thái bỗng nhiên khen, "Tốt căn cốt, quả nhiên là luyện võ tài liệu tốt." Lời này lọt vào tai, Dương Thiết tâm bên trong lo lắng trong khoảnh khắc chuyển biến làm kinh hỉ. Sư thái có ý tứ là, Diễm Nhi căn cốt không tệ. Tuyệt Trần sư thái gật đầu nói, "Không tệ, cái này tiểu nữ hoa căn cốt chi tốt, chính là Bần Nhi bình sinh ý thấy, nếu là đạt được một môn nội công tâm pháp thượng thừa, tu luyện tất nhiên như có thần trợ." Một bên nói, Tuyệt Trần sư thái một bên nhìn về phía Dương Diễm, trong mắt đều nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Bên cạnh Tuyệt Duyên sư thái nghe được Tuyệt Trần đánh giá, cũng tới hứng thú, tiến lên mấy bước kiểm tra lên Dương Diễm căn cốt. Mấy hơi về sau, Tuyệt Duyên sư thái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là tốt căn cốt. Liên Tuyệt Duyên mới điều tra, phát hiện Dương Diễm căn cốt, vậy mà so với các nàng đều mạnh hơn được nhiều, mà lại kinh mạch rộng rãi cứng cỏi, rõ ràng là điển tịch ghi chép bên trong căn cốt đạt tới ưu tú biểu hiện. Đối với bất kỳ môn phái nào thế lực mà nói, đệ tử trong môn phái tự nhiên cũng là từng cái môn phái nền tảng, cũng là môn phái tương lai. Cái này tiểu nữ hoa căn cốt xuất chúng như thế, cho dù là ngộ tính kém một chút, tương lai thực lực cũng sẽ không quá kém. Giờ khắc này, Tuyệt Trần sư thái càng là nhịn không được sinh ra một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Bất chấp gì khác, Tuyệt Trần sư thái mở miệng nói, cái này tiểu nữ hoa căn cốt vô cùng tốt, nếu là Dương Tiêu đầu thật nguyện ý để nàng gia nhập Nam Y, Bần Nhi nguyện ý thu nàng trở thành thân truyền, đem ta Nga Mi thượng thừa nhất võ học đều dạy cho nàng. Dương Thiết nhãn tình sáng lên, kia Dương Mỗ liền thay tiểu nữ cảm ơn sư thái. Tuyệt Trần sư thái gật đầu cười cười, ánh mắt rơi vào Dương Diễm trên thân, ánh mắt không khỏi nhu hòa không ít. Trong lòng đối với Nga Mi tương lai càng thêm mong đợi. Như là đã quyết định để nữ nhi bái nhập Nam Y, Dương Thiết liền không có mang theo Dương Diễm rời đi, mà là tại trong khách sạn giống vậy thuê một gian phòng ở tạm. Đợi cho bốn bề vắng lặng, cùng Cố Thiếu An Chu Chỉ Nhược cùng nhau hướng về khách sạn gian phòng đi đến trên đường, Tuyệt Trần sư thái nhìn về phía Cố Thiếu An, nhiều hứng thú nói, trước ngươi liền phát giác được nàng căn cốt không tầm thường rồi. Đối mặt Tuyệt Trần sư thái yêu cầu, Cố Thiếu An cười cười nói, cho lúc trước nàng xem mạch lúc phát giác được. Suy nghĩ trong lòng được chứng thực, Tuyệt Trần sư thái mở miệng cười nói, ngươi ngược lại là cơ linh. Cố Thiếu An nụ cười không giảm, còn phải chúc mừng sư thúc về sau nhiều một cái thiên phú kỳ cao thân truyền đệ tử. Tuyệt Trần sư thái đưa tay sờ lên Cố Thiếu An đầu, ngươi thật đúng là cho ta đưa một món lễ lớn. Lúc nói chuyện, Tuyệt Trần sư thái trong mắt mỉm cười, ngược lại là không có uổng phí đau đứa bé này. Gặp Tuyệt Trần sư thái mừng rỡ, Cố Thiếu An cũng hàm xúc cười cười. Có câu nói là phù sa không lưu ruộng người ngoài, đã đều chuẩn bị về sau cắm rễ Nga Mi, Cố Thiếu An đối đãi chuyện, tự nhiên cũng biết mọi chuyện lấy Nga Mi làm đầu. Giống Kinh Hồng tiên tử dạng này tiềm lực cực giai người kế tục, hiện tại đã gặp, đương nhiên là trước mặt vào Nga Mi lại nói, chỉ cần lừa dối tiên tiêu nhiều, liền xem như 10 năm sau giang hồ dung chuyện, Nga Mi cũng có thể an toàn không lo. Có trước đó người người môi giới chuyện, Chu Chỉ Nhược bên ngoài đi dạo tâm tư cũng phai nhạt đi. Cùng Cố Thiếu An chào hỏi về sau, liền trở về tới gian phòng của mình tu luyện. Cố Thiếu An cũng giống vậy trở về tới trong phòng, lần nữa điều động trong cơ thể tất cả nội lực lấy võ đang cựu dương công tâm pháp lộ tuyến vận chuyển. Không ngừng cảm thụ được tự thân nội lực đang vận hành bên trong không ngừng bị cô đọng. Trên thực tế, lấy Cố Thiếu An hiện tại 22 năm công lực, như toàn lực vận chuyển nội lực, kinh mạch trong cơ thể cũng có thể bị nhanh chóng đạt thông. Thậm chí thời gian mấy năm đem thiên địa chi tiểu quán thông, đạt tới sau trở lại tiên thiên, nội lực lộ sắc thành vị chân khí. Nhưng cách làm như vậy, nhìn như tiến triển cực nhanh, kỳ thực trăm hại mà không một lợi. Võ giả đột phá, cũng không phải là cưỡng ép dùng nội lực đả thông tự thân kinh mạch. Tốt nhất một loại trạng thái, là đầy tràn tự thông, tự nhiên mà vậy. Một bước này, cũng đại biểu kinh mạch có thể tiếp nhận nội lực đạt đến hạn mức cao nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể để tự thân căn cơ trở nên vô cùng ngưng thực. Mà lại, có độ thuần thục mặt ngoài tại, Cố Thiếu An hoàn toàn có thể đem võ đang cựu dương công cùng Nga Mi cựu dương công mỗi một tầng muốn tu luyện đến viên mãn, để tự thân công lực cùng nội lực trở nên càng thêm thuần hậu. Để nội lực chất lượng trở nên càng tốt hơn đồng thời cũng làm cho nội lực bên trong đặc tính phát huy lớn nhất. Tự nhiên, cũng tránh không được mỗi ngày chịu khổ chịu khó. Nửa canh giờ, một canh giờ, ngồi xếp bằng trên giường Cố Thiếu An thần sắc bình thản, như tăng vào chỗ. Ổn định nhảy ra nhắc nhở tin tức, cũng làm cho Cố Thiếu An có thể cảm giác được rõ ràng tiến bộ của mình. Để Cố Thiếu An ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không có võ giả tầm thường tu luyện nội công lâu sau như ngồi bàn trông sao động. Cho đến sau 3 canh giờ, Cố Thiếu An mới cảm giác tự thân kinh mạch có mấy phần khó chịu. Đem nội lực vận chuyển tốc độ chậm dần mấy lần, để nội lực như dòng suối đồng dạng tự tử mạch bên trong chậm rãi chạy xuôi mà qua. Trước một khắc còn hung mãnh như hồng thủy vỡ đê nội lực trong khoảnh khắc liền biến thành róc rách dòng suối, giống như ấm áp gió nhẹ phất qua kinh mạch. Rất nhanh, kinh mạch cái chủng loại kia cảm giác khó chịu liền ở bên trong lực vận dưỡng bên trong biến mất không còn tăm tích. Chương 66, xem xét chính là hiển thê lương mẫu nhân tuyển. Chương 66, xem xét chính là hiển thê lương mẫu nhân tuyển. Một nén nhang về sau, đem trong cơ thể kinh mạch thành công ngẩn dưỡng kết thúc, Cố Thiếu An từ từ mở mắt, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên, đồng tu Nga Mi cựu dương công cùng võ đang cựu dương công chẳng những để cho ta nội lực càng thêm tinh thuần, liền ngay cả nội lực ngẩn dưỡng kinh mạch hiệu quả cũng có chỗ tăng lên. Đợi đến đằng sau đem võ đang cửu dương công tầng thứ 2 tu luyện tới viên mãn, nội lực lần nữa đạt được rèn luyện, mỗi lần nội công tu luyện sau gần dưỡng kinh mạch thời gian cũng có thể rút ngắn thật nhiều, hắn liền có thể trở lại nhiều thời gian hơn dùng cho ở nội công trên việc tu luyện. Nhưng ngay sau đó, Cố Thiếu An lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Này lên kia xuống, một ngày tổng cộng liền 12 canh giờ, khấu trừ nghỉ ngơi cùng làm sự tình khác thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền 6 canh giờ. Như ở nội công trên việc tu luyện thời gian hao phí nhiều, vậy hắn tại võ kỹ bên trên thời gian tu luyện, tự nhiên là muốn giảm bớt. Chỉ là nghĩ lại, Cố Thiếu An trong lòng cũng thoải mái mở. Võ kỹ không giống với nội lực, Cố Thiếu An cũng không phải tham thì thâm người. Có độ thuần thục mặt ngoài cùng thể hồ quán đỉnh dòng bất kỳ cái gì một môn võ kỹ tại Cố Thiếu An trong tay, luôn có thể đem nó tu luyện tới viên nhuận như ý cấp độ, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Đợi cho võ kỹ nắm giữ đến cao nhất cấp độ, Cố Thiếu An tại võ kỹ bên trên cần thiết thời gian hao phí tự nhiên mà vậy liền sẽ giảm bớt. Huống chi, nội lực đến cùng là võ giả gốc dễ. Như nội lực đủ mạnh hành, cho dù là như Liêu Như kiếm pháp dạng này cơ sở võ học, giống vậy có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhất lực phá bản pháp. Bất kể như thế nào, hay là nên trong vòng công tu luyện cầm đầu. Đem trong cơ thể 20 năm công lực một lần nữa phong vào trong đan điền về sau, Cố Thiếu An đứng dậy. Thời gian dài ngồi lâu, cũng bởi vì nội lực kéo theo khí huyết vận chuyển khiến cho Cố Thiếu An cũng không có ngồi lâu về sau khí huyết ngưng trệ mà sinh ra chân khó chịu, ngược lại cả người đều thay đổi thần thái bay lên. Quay đầu, vượt qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài đã mở tối mấy phần sắc trời, Cố Thiếu An trong lòng càng là có một loại tu hành không tuế nguyện ảo giác. Đem cái này cảm khái đè xuống về sau, Cố Thiếu An dường như tựa như nhớ tới cái gì, sờ tay vào ngực. Đợi cho tay từ trong ngực rút về lúc, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái màu mực nhẫn. Chính là mới Dương Thiết đưa cho Cố Thiếu An huyền mực nhẫn. Dựa theo Dương Thiết nói, cái này huyền mực nhẫn thậm chí huyền thiết chế, có thể nói là chế tác binh khí khó được vật liệu. Giống như là ỷ thiên kiếm, chính là từ huyền thiết dung hợp phương Tây tình kim chế tác. Cố Thiếu An đem trường tâm kiếm rút ra, lưới đao từ trong tay nhẫn xẹt qua. Bén nhọn kim loại tiếng ma sát vang lên, nhưng trong tay nhẫn lại là ngay cả một tia vết cắt cũng không lưu lại. Sắc thực cứng cỏi dị thường. Mang theo trên tay, đối mặt địch nhân binh lưới đao, đội vàng thời điểm cũng có thể lấy nhẫn ngăn cản binh khí, miễn cho bị địch nhân binh lưới đao đả thương ngón tay. Cũng có thể đem nhẫn làm ám khí đối địch. Xem như có chút tác dụng. Cầm trong tay cẩn thận quan sát một phen về sau, Cố Thiếu An cũng rất nhanh xác định Dương Thiết trong miệng thuật cơ quan. Nhẫn bên trên có một chỗ cực nhỏ nô lên, phản phất giống như hạt bừng lớn nhỏ, mà tại nhẫn phía trước thì là giống vậy có lưu một cái hạt bừng lớn lỗ nhỏ. Mà tại nhẫn một bên có một chỗ chuẩn bao trụ, hai tay hướng hai bên đẩy, liền có thể mở ra nhẫn, trong nhẫn bên cạnh kết lập tức triển lộ ở trong mắt Cố Thiếu An. Cả mai nhẫn bị bên trong trục vị trí một đầu cực kỳ tinh tế, mắt thường khó phân biệt khe hẹp ngang xuyên qua, nhưng đây cũng không phải là thì bết, mà là cơ lò sò khoang mở miệng. Cái này khoang đường tính gần so với tóc sơ lược thô mấy phần, bên trong thả ở một sợi tóc phẩm chất lạnh châm. Khoang nội bộ phía trước thông hướng nhẫn mặt ngoài phát xạ lỗ nhỏ, sau đầu thì là một cái càng nhỏ bé lại sâu độ kinh người xoắn ốc văn thông đạo. Tinh tế đánh giá trong nhẫn cơ quan kết cấu, Cố Thiếu An nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tay người này không tầm thường a, có thể đem huyền thiết vật như vậy chế tạo thành nhẫn, đồng thời nội bộ còn như thế xảo đoạt thiên công, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ sợ cái này công tượng tay nghề đặt ở thuộc trung đường môn dạng này lấy chế tạo ám khí cùng dùng độc trong môn phái đều tính đỉnh cấp. Theo Cố Thiếu An đem nhẫn kép lại, điều chỉnh tốt vị trí, đầu ngón tay đè xuống nhẫn cạnh ngoài chỗ kia tựa như hạt mẹ giống như nhỏ bé nhô lên. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ yếu ớt, cơ hồ nhỏ không thể nghe được ba âm thanh, phản phất một giọt nước đã rơi vào vực sâu. Một đường cô đọng đến cực điểm, mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ ưu quang thốt nhiên từ nhẫn phía trước kia giống vậy hạt vừng lớn nhỏ trong lỗ thủng bắn ra. Kia lưu quang tốc độ nhanh vô cùng, như độc xà thổ tín, trong chớp mắt liền xuyên qua chén trà cùng cái bàn. Cố Thiếu An cầm lấy chén trà, phát hiện phía trên đã nhiều hơn hai cái hạt vừng lớn lỗ nhỏ. Lại sờ lên trên bàn giống vậy không đáng chú ý lỗ nhỏ, sau đó dịch chuyển khỏi bàn gỗ nhìn lại. Chỉ gặp một cây nhỏ như sợi tóc, dài ngắn chỉ là tấc hơn châm nhỏ một nửa không có vào sàn nhà cứng rắn bên trong. Đồ tốt. Xác định cơ quan này đi lực, Cố Thiếu An nhãn tỉnh sáng lên. Phải biết, cái này một cây châm nhỏ thế nhưng là liên tiếp xuyên qua chén trà cùng cái này dày chừng hai thốn gỗ thật sau cái bàn mới đinh xuống đất tấm. Nếu là bắn tại trên thân thể người, lực đạo này cũng đủ để đem người xương cốt đều xuyên qua. Mà lại lấy Cố Thiếu An bây giờ nhãn lực đều không thể bắt được trong nhận châm nhỏ bắn ra lúc quy tích, cũng đủ để thấy cái này châm nhỏ bắn ra tốc độ có bao nhanh. Nếu là tại cái này nhẫn cất đặt châm nhỏ bên trên tôi bên trên đặc chế thuốc mê hoặc là độc dược, cho dù là cao thủ đội vàng không kịp chuẩn bị cũng biết chúng chiêu. Dùng đến tốt, thậm chí có thể tuyệt địa lật bàn, biến nguy thành an. Muốn nói thật có cái gì khuyết điểm, chỉ có thể nói nhẫn quá nhỏ, cho dù là trong này cơ quan xào đoạt bầu trời, nhưng mỗi lần chỉ có thể nhét vào một cây châm nhỏ. Đợi cho khởi động cơ quan đem ngân châm phát xạ sau liền cần thay mới. Chỉ là đồ vật mặc dù là đồ tốt, nhưng ai nhà nhẫn là cho tiểu hài tử chế tạo. Liên Cố Thiếu An cái này tay nhỏ cũng mang không lên cái đồ chơi này, chỉ có thể chờ đợi qua mấy năm lớn hơn một chút sau lại thường ngày mang theo trên tay. Đem cắm vào sàn nhà cây kia châm nhỏ rút ra một lần nữa lấp đi vào bộ về sau, thu hồi nhẫn Cố Thiếu An quay người đi tới cửa. Nhưng theo cửa phòng vừa mới mở ra, liền gặp Chu Chỉ Nhược ngồi xổm ở cổng không xa, đưa lưng về phía vách tượng. Trắng thuần trong tay cầm ban ngày mùa tượng đất loay hoay, hiển thị rõ hồn nhiên ngây thơ. Bên cạnh trên mặt đất còn đặt vào một cái hộp đựng thức ăn. Nghe tới mở cửa lúc cửa gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh, Chu Chỉ Nhược nhanh chóng quay đầu. Theo ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên thân, Chu Chỉ Nhược đôi mắt sáng lên, vội vàng nhấc lên trên đất hộp cơm, mấy bước nhảy cẫng đi tới Cố Thiếu An trước mặt. "Sư đệ, cho." Mềm nu thanh âm mềm mại, xinh đẹp dung mạo, nhảy cơm thần sắc. Lại thêm lúc này đưa tới Cố Thiếu An trước mặt chứa đồ ăn hộp cơm. Đừng nói, nhìn xem trước mặt Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An xem như hiểu rõ Tống Thanh Thư vì sao muốn trâu già gặm cỏ non, thèm bên trên nhà mình người sư tỷ này. Xem xét chính là hiền thê lương mẫu nhân tuyển. Lớn lên còn tốt nhìn, người bình thường ai có thể không tâm động. Chỉ tiếc, có mình tại, Cố Thiếu An sao lại đem mình cái này nhu thuận nghe lời tiểu sư tỷ tiện nghi người khác. Chương 67, đọc sách cái bóng chương 67, đọc sách cái bóng tiếp nhận một cơm, đem Chu Chỉ Nhược đón vào gian phòng đồng thời, Cố Thiếu An mở miệng nói, sư tỷ tới trực tiếp gõ cửa chính là, không cần chờ ở bên ngoài. Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói, sư đệ ngươi thiên phú xuất chúng, đại sư tỷ cùng tam sư tỷ đều nói qua, ngày bình thường không thể tùy tiện quấy rầy ngươi tu luyện. Nghe vậy, Cố Thiếu An cười nói, không sao, chỉ cần tại ta lúc tu luyện sư tỷ huyên náo động tĩnh điểm nhỏ là được. Chu Chỉ Nhược con người sáng lên. Vậy sau này ta có thể đi theo sư đệ cùng một chỗ tu luyện sao? Cố Thiếu An gật đầu nói, tự nhiên có thể. Chu Chỉ Nhược trên mặt tách ra nụ cười, chủ động giúp Cố Thiếu An mở ra hộp cơm, đem bên trong đồ ăn đem ra. Vậy sư đệ ngươi mau mau ăn, đã ăn xong ta ngay tại trong phòng cùng sư đệ cùng một chỗ tu luyện. Chu Chỉ Nhược mặc dù yêu thích tiến tĩnh, nhưng tu luyện thường thường dựa vào là kiên trì bền bỉ nghị lực. Nhưng nếu là có Cố Thiếu An buổi tiếp, tình huống tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Mà lại Cố Thiếu An sinh cũng đẹp mắt, theo Chu Chỉ Nhược, tu luyện sau khi không bận rộn nhìn xem nhà mình sư đệ cái này tuấn tiếu khuôn mặt, cũng là cực tốt. Bất quá, khi thấy Cố Thiếu An xuất ra bình thuốc. Bình thuốc là trước đó vài ngày đi đường lúc Cố Thiếu An mua. Bên trong chứa chính là chính Cố Thiếu An điều phối ra kiểm nghiệm ăn uống nước có hay không bị người âm thầm hạ độc thuốc bột. Nhìn xem Cố Thiếu An đem thuốc bột phân biệt gắn một chút tại đồ ăn bên trên, Chu Chỉ Nhược sắc mặt nghi hoặc. Sáng sớm ăn cái gì thời điểm, sư đệ vì sao không dùng thuốc bột đến kiểm chắc đồ ăn? Chu Chỉ Nhược tâm tư còn đơn thuần, cũng không có cảm thấy Cố Thiếu An thời khắc này cử động có không tín nhiệm nàng nghi. Cố Thiếu An giải thích nói, hôm qua chúng ta tiến vào Vân Dương phủ, chưa quen cuộc sống nơi đây, nghiệp qua bữa cơm thứ nhất đồ ăn xác định không độc là được rồi. Nhưng hôm nay chúng ta mới diệt trừ một đám người người môi giới, cũng không rõ ràng cái này Vân Dương phủ còn có hay không những người kia người môi giới đồng bọn, cẩn thận là hơn, sư tỷ ngươi cũng muốn nhớ kỹ, về sau hành tẩu giang hồ lúc, bất cứ lúc nào cũng không thể ném đi cảnh giác. Chu Chỉ Nhược hỏi, nhưng khách sạn này bên trong đều là ta Nga Mi người, những người kia người môi giới có lá gan lớn như vậy sao? Đem bình thuốc thu lại, Cố Thiếu An hỏi, võ đang là đỉnh cấp thế lực, cái này Vân Dương phủ cũng là tới gần phái võ đang. Những người này người môi giới lại dám chơi dưới đĩa đèn thì tối tại cái này Vân Dương phủ bên trong làm sàng làm bậy, lá gan chẳng lẽ không lớn sao? Lòng người hiểm ác, thường thường là ngoài dự liệu. Người trong giang hồ tung bay, không thể nhất rớt, chính là cảnh giác. Nghe Cố Thiếu An lời nói, Chu Chỉ Nhược gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Không thể không nói, Cố Thiếu An thích nhất Chu Chỉ Nhược một điểm, chính là nhu thuận nghe lời. Đồng thời gặp chuyện thời điểm cũng sẽ không hoảng đến chân tay luôn cuống, cho người ta thêm phiền, ngược lại sẽ trong thời gian cực ngắn liền sẽ tỉnh táo lại tìm kiếm biện pháp hỗ trợ, mà không phải cho người ta thêm phiền, làm trở ngại chứ không giúp gì. Tỷ như hôm nay cửa khách sạn, tại Cố Thiếu An tiếng nói vừa ra về sau, biết được Chu Sơn, Lý Tam bọn người là người người môi giới về sau, lấy lại tinh thần Chu Chỉ Nhược trước tiên liền chạy về khách sạn đi thông chi Tuyệt Duyên sư thái chờ phái Nga Mi trưởng lão cùng đệ tử giúp đỡ, mà không phải giơ tay lên bên trong kiếm gỗ liền muốn hỗ trợ. Điểm này liền nhìn ra được Chu Chỉ Nhược thông minh. Gặp phải chuyện về sau, có thể ngay đầu tiên đánh giá ra nên như thế nào ứng đối. Rất nhanh, đem rông chén dĩa để vào hộp cơm giao cho điếm tiểu nhị về sau, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược nhau nhau phục dụng ngồi nguyên đan sau đó ngồi xếp bằng. Bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài đã sớm triệt để ngầm hạ. Khống chế trong cơ thể lần nữa lớn mạnh mấy phần nội lực trở về đan điền về sau, Chu Chỉ Nhược từ từ mở mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thiếu An, gặp hắn như cũ còn tại nhắm mắt lúc tu luyện, Chu Chỉ Nhược đứng dậy, rón rén đi đến trong phòng, cho trên bàn nến đèn thay đổi mới ngọn nến về sau, Chu Chỉ Nhược lại chưa trở lại trên giường sắt bên Cố Thiếu An tiếp tục tu luyện, mà là tò mò cầm lấy trên bàn đặt vào sách thuốc. Chỉ là, lật nhìn vài trang về sau, Chu Chỉ Nhược lại bất đắc dĩ đem sách để xuống. Chỉ vì trong sách vở nội dung đối với nàng bây giờ mà nói quá mức tối nghĩa, thậm chí còn có một ít lời không biết. Điều này không khỏi làm Chu Chỉ Nhược càng thêm bội phục Cố Thiếu An. Mượn trong phòng tia sáng, Chu Chỉ Nhược ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên mặt. Thiếu niên chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thái bình yên. Ánh đến phát họa lấy hắn rõ ràng bộ mặt hình dáng, mấy sợi đen nhánh mềm mại sợi tóc tự nhiên rủ xuống tại chân bóng sung mãn thái dương. Cố Thiếu An lông mày hình trong tuyển giãn ra, cũng không phải là lăng lệ mày kiếm, lại mang theo một loại ôn nhuận khí khái hào hùng, giờ phút này bởi vì ngưng thần tu luyện mà lộ ra đặc biệt trầm tĩnh. Dài tiệp như quả vũ, tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ nhàn nhạt bóng ma, lộ ra một loại siêu việt tuổi tác, nội liễm lại sinh cơ bừng bừng thần thái. Đó cũng không phải nữ tử mềm mại, mà là một loại nguồn gốc từ nội công tu tập, khí huyết tràn đầy, lại điệt ra trời sinh tuấn giật mà sinh ra đặc biệt phong hoa. Cho dù chỉ là ngồi yên lặng, kia phần siêu nhiên dáng vẻ cũng làm cho hắn tựa như một gốc ở trong màn đêm tản ra nhàn nhạt thanh huy ngọc trúc, đã có di thế độc lập thanh nhã, lại có ngầm bao hàm mũi nhọn căn cơ. Chu Chỉ Nhược nhất thời thấy có chút xuất thần, cảm thấy không khỏi cảm thán, tiểu sư đệ dáng dấp coi là thật đẹp mắt. Lúc này, Chu Chỉ Nhược nhớ tới trước đây tại Hán Thủy lúc, cũng có một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm, tên là Trương Vô Kỵ Hải Đồng. Mặc dù cũng lớn lên đẹp mắt, nhưng so với Cố Thiếu An mà nói, lại là kém rất nhiều. Hồi tưởng đến sau khi xuống núi đoạn đường này, bất luận là tại Hắc Mộc núi đối mặt những cái kia cầm trong tay lưới dao, mặt lộ vẻ dữ tợn sơn phỉ lúc, vẫn là hôm nay tao ngộ phát dầu người người môi giới, Cố Thiếu An luôn có thể ung dung không đội, trước tiên nhìn rõ vấn đề sau nghĩ ra ứng đối chi pháp. Cùng nhau đi tới, cho Chu Chỉ Nhược cảm giác, tựa như là thế gian này phảng phất không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn giống như. Chỉ là, nghĩ đến Cố Thiếu An thực lực bây giờ, lại so sánh tự thân, Chu Chỉ Nhược lông mày còn cong lại không tự chủ hướng xuống gãy mấy phần. Hít sâu về sau, Chu Chỉ Nhược tập trung ý chí, lần nữa ngưng lòng yên tĩnh thần, điều động tự thân nội lực đắm chìm trong tu luyện. Chỉ một thoáng, trong phòng lần nữa khôi phục tĩnh mịch đến Chu Chỉ Nhược cơ hồ đều có thể nghe thấy Cố Thiếu An kéo dài mà nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Nhưng thanh âm lọt vào tai, lại không chút nào để Chu Chỉ Nhược cảm thấy âm ỉ, ngược lại là không hiểu an lòng. Dần dần, Chu Chỉ Nhược hô hấp cũng bắt đầu trở nên kéo dài mà ổn định, tại một loại như đưa đám mây về sau mất trọng lượng cảm giác về sau, đột nhiên cảm giác được bộ mặt có chút khó chịu. Cùng một thời gian, Cố Thiếu An mở to mắt, có chút túi đầu, nhìn xem giờ phút này đem đầu gối lên chân của mình bên trên, đồng thời còn không người lại thể điều chỉnh một chút tư thế ngủ Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An không khỏi giật mình. Sau đó không khỏi nhịn không được cười lên. Phản phất từ đây lúc Chu Chỉ Nhược tu luyện tới ngủ thấy được mình trước kia đọc sách cái bóng. Sách vở lật một cái, ngộng đẹp từ trước đến nay. Mắt thấy Chu Chỉ Nhược còn chưa triệt để ngủ say, Cố Thiếu An cũng không xê dịch, hai mắt khẽ nhắm, lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Chỉ là lần nữa lúc tu luyện, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực vận chuyển lúc, lại là nhiều hơn mấy phần phồng lên, khiến cho chầm chậm gió nhẹ lấy Cố Thiếu An vì trung tâm phát động ra. Dưới ánh nến, gió nhẹ như liễu, để cái này nóng đêm trong phòng nhỏ, nhiều hơn mấy phần mát mẻ, cũng làm cho cái nào đó tiểu sư tỷ dần dần ngủ say xưa. Chương 68, tự ngạo lực lượng chương 68, tự ngạo lực lượng ngày kế tiếp. Ngay tại Cố Thiếu An vừa mới đem cuối cùng một ngụm bánh bao hòa với cháo nuốt xuống bụng lúc, Tuyệt Duyên sư thái nhấc chân bước vào gian phòng. Sư thúc. Nhìn thấy Tuyệt Duyên sư thái, Cố Thiếu An cùng bên cạnh đang tại thu thập chén dĩa Chu Chỉ Nhược lập tức hành lễ. Đối mặt Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, Tuyệt Duyên sư thái trên mặt cũng nhiều mấy phần ngày xưa ít có thân thiện. Nhất là đem ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên thân lúc, chỉ cảm thấy đôi mắt sáng lên, sáng sớm tâm tình đều thoải mái không ít. Trong lòng không khỏi có chút hâm mộ Diệt Tuyệt. Dù sao có cái đệ tử như vậy, mỗi sáng sớm nhìn một chút, đã cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Chỗ đó như chính mình thu mấy cái kia đệ tử, từng cái du một cú cục, nhìn xem liền đến khí. Suy nghĩ thu liễm, Tuyệt Duyên sư thái mở miệng nói, họ Dương tiểu cô nương kia tỉnh, sư tỷ để cho ta thông báo ngươi một tiếng, cho ngươi đi cho hảo xem mạch nhìn xem, thuận tiện để kia họ Dương tiểu cô nương gặp ngươi một chút cái này ân nhân cứu mạng. Biết được Tuyệt Duyên sư thái ý đồ đến, Cố Thiếu An lúc này nhẹ gật đầu, cùng Chu Chỉ Nhược cùng một chỗ đi theo Tuyệt Duyên sư thái sau lưng hướng về Dương Thiết cùng Dương Diễm chô gian phòng đi đến. Chỉ là đi tới, Chu Chỉ Nhược lại phát hiện mấy người đi phương hướng có chút không đúng. Chỉ vì Tuyệt Duyên sư thái mang theo mấy người đi, lại cũng là thượng đẳng phòng vị trí. Khách sạn mở cửa đón khách, tất nhiên là bởi vì lợi mà thiết. Đã là cầu lợi, trong khách sạn gian phòng tự nhiên có trên dưới chờ có khác. Trong đó thượng đẳng phòng, một ngày liền cần một lượng bạc. Trung đẳng phòng thì là một ngày 50 văn. Hạ đẳng phòng một ngày chỉ là 10 văn. Chu Chỉ Nhược nhớ kỹ hôm qua tiến vào khách sạn lúc, Dương Thiết tìm điểm tiểu nhị muốn bất quá là một gian hạ đẳng phòng. Ngược lại là Cố Thiếu An thần sắc như thường, không có biểu hiện ra ngoài ý muốn thần sắc. Đem Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược hai người thần sắc thu vào trong mắt, Tuyệt Duyên sư thái giống như hung thú. Chỉ Nhược có vấn đề gì không? Tuyệt Duyên sư thái mặc dù giống vậy tính như liên hỏa, nhưng đối đãi Nga Mi đệ tử lại là có chút ngay thẳng. Ngày bình thường chỉ cần không phạm sai lầm, cũng vô cùng tốt nói chuyện. Bởi vậy, tại Tuyệt Duyên sư thái trước mặt, Chu Chỉ Nhược cũng thiếu mấy phần đối mặt Diệt Tuyệt lúc khẩn trương, ôn nhu mở miệng. Hồi sư thúc, đệ tử nhớ kỹ hôm qua kia Dương Tiêu đầu giống như muốn là một gian hạ đẳng phòng, khách sạn hạ đẳng phòng vị trí cũng không phải là ở chỗ này, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Tuyệt Duyên sư thái nhìn về phía Cố Thiếu An, vậy còn ngươi? Liền không kỳ quái vì sao ta sẽ dẫn lấy các ngươi hướng bên này đi. Cố Thiếu An cười cười, sư thúc dẫn đường sao lại có lỗi, đã mang theo chúng ta hướng bên này, nghĩ đến Dương Tiêu đầu cùng kia Dương Diễm sư muội đã đổi được bên này ở. Tuyệt Duyên sư thái liếc qua Cố Thiếu An, cười nói ra, ngươi ngược lại là cơ linh. Nói, Tuyệt Duyên sư thái giải thích nói, Tuyệt Trần sư tỷ những năm gần đây chưa hề thu qua đồ, kia Dương Diễm đã thành Tuyệt Trần sư tỷ thủ đồ, sư tỷ tự nhiên bảo vệ có thừa. Tại ngươi cùng Chỉ Nhược quay ngược về phòng về sau, gặp kia hạ đẳng phòng cũng liền miễn cưỡng dung hạ được một cái giường, một cái bàn, chật chội nhỏ hẹp, cũng liền để cho người ta đổi thượng đẳng phòng đi, cũng có thể hảo hảo tinh dưỡng. Chu Chỉ Nhược trên mặt nghi ngờ nói, Dương Tiêu đầu chấp trưởng một nhà tiêu cục, vì sao muốn như vậy túng quẫn? Một bên Tuyệt Duyên sư thái lắc đầu nói, căn cứ hôm qua ta để cho người ta tìm hiểu tin tức đệ tử đến báo, Dương Diễm mất tích hai ngày này, Dương Tiêu đầu cũng không ít sai người bốn phía tìm hiểu tin tức, quan phủ, thậm chí phái võ đang đệ tử vị trí trợ thủ đều đi qua, hơn nữa còn ở trong thành mướn không ít tam giáo cửu lưu người hỗ trợ tìm hiểu tin tức, một thân bạc, cơ hội đều hoa sạch sẽ. Chu Chỉ Nhược trên mặt mở mịt không giảm trái lại còn tăng. Mướn người dùng tiền lẽ ra như thế, nhưng có người mất tích, nhưng cái này Vân Dương phủ là phái võ đang địa giới, phái võ đang làm danh môn chính phái, gặp phải người môi giới, võ đang đệ tử hỗ trợ không phải chuyện đương nhiên chuyện sao? Sao đến cũng muốn hoa tiền bạc. Tại Nga Mi trên núi hơn nửa năm đó, Chu Chỉ Nhược cũng nghe không ít Nga Mi trong thế lực dân chúng tầm thường hoặc giang hồ thế lực đến nhà cầu Nga Mi chủ trì công đạo. Nhưng từ chưa từng nghe nói phái Nga Mi hướng những người này thu lấy trả tiền tài. Đối mặt Chu Chỉ Nhược hỏi thăm, Tuyệt Duyên sư thở dài. Xu lợi tránh hại, bản tính trời cho con người vậy. Một môn phái đệ tử đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có một chút tâm tính không tốt, xu lợi người. Chu Chỉ Nhược kinh ngạc khẽ nhếch lấy miệng, hiển nhiên không nghĩ tới danh khắp thiên hạ phái võ đang nội bộ lại cũng có dạng này trùng mọt. Tuyệt Duyên sư thái nhìn nàng một cái tiếp tục nói, ngươi cũng chớ có cảm thấy kỳ quái, chuyện như thế cũng không phải là võ đang độc hưu. Tuy là chúng ta Nga Mi, nàng ngừng lại một chút, ngựa khí mang tới một tia hồi ức cùng hiếm thấy cảm khái, sớm mấy năm, Tại sư tỷ Diệt Tuyệt chưa tiếp trưởng chức trưởng môn trước, Nga Mi trên núi cũng không thiếu có đệ tử như thế. Khi đó giang hồ hỗn loạn, dưới núi dân sinh nhiều gian khó, đến đây Nga Mi cầu viện khổ chủ càng là nối liền không dứt. Một chút xuống núi hành hiệp đệ tử, hoặc là cá biệt lưu thủ sơn môn phụ trách tiếp đái quản sự, giống vậy tránh không được dính chút thế tục thói xấu. Gặp gỡ xin giúp đỡ phú hộ, yêu cầu chút tạm nghi thậm chí thừa cơ dọa dẫm, đối cùng khổ chút người ta, mặc dù không xuất thủ lẫn nhau hại, nhưng cũng qua loa cho xong. Khi đó Nga Mi võ công truyền thừa tất nhiên vẫn còn, nhưng này hành hiệp trượng nghĩa, phổ độ chúng sinh muôn phòng, trên thực tế đã bị những sâu mọt này gặm nuốt đến lung lay sắp đổ. Đúng lúc gặp sớm mấy năm trong môn đông đảo trưởng lao chết bởi thái hồ bên mở, để loại tình huống này tăng lên. Cũng là ở thời điểm này, trưởng môn sư tỷ mang theo ta cùng Tuyệt Trần sư tỷ chờ trưởng lão lấy phích lịch thủ đoạn nghiêm túc môn quy, bất luận phạm sai lầm người là thân truyền đệ tử vẫn là tục gia quản sự, một khi thẩm tra, nhẹ thì phế bỏ võ công, trục xuất sư môn, nặng thì tại chỗ đánh chết, gian đe. Càng là lập xuống thiết luật, phàm ta Nga Mi đệ tử xuống núi hành hiệp không được tác thủ mảy may thủ lao, tiếp nhận xin giúp đỡ không được khác nhau giàu nghèo, người vi phạm cung cấp phản môn. Gần đây 10 năm lôi lệ phong hành, dốc hết tâm huyết mới đưa Nga Mi một lần nữa đạo về chính đồ, tái tạo hôm nay phần này thành chính vô tư môn phong. Ngược lại về sau, Tuyệt Duyên sư thái mở miệng nói, cho nên trưởng môn sư tỷ cho dù tại đứng tại Thiếu Lâm, Võ Đàng, Cô Luân, Hoa Sơn mấy cái này giống vậy tiếng tăm lừng lẫy môn phái lớn trước mặt trưởng môn lúc, trưởng môn sư tỷ cùng ta Nga Mi đệ tử cũng chỉ có lực lượng thẳng tắp cái eo, kia phần ngạo khí nơi phát ra chính là ta Nga Mi tại cái này hiệp nghĩa trên căn bản trong sạch cùng kiên trì. Luận võ công tu vi, sư tỷ có lẽ cùng một ít trưởng môn còn có chênh lệch, luận môn phái nội tình, ta Nga Mi cũng chưa chắc có thể ổn chiếm nào đầu. Đơn nhưng luận cái này cầm chính thủ tâm, không lấy chút xu bạc, vô tư giúp người môn quy khí khái, ta phái Nga Mi chính là tại bọn hắn phía trên. Nói xong lời cuối cùng, Tuyệt Duyên sư thái trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia khó mà che giấu ngạo nghễ. Cuối cùng, Tuyệt Duyên sư thái nhìn về phía Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc cùng nghiêm nghị. Hai người các ngươi cũng là cần ghi nhớ, phàm ta Nga Mi đệ tử, tuyệt đối không thể mượn hành hiệp trượng nghĩa chi danh ôm tiền tài bất nghĩa. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược giống vậy chăm chú đáp lại, sắc mặt cũng nhiều mấy phần chăm chú. Nhìn xem trước mặt hai người, Tuyệt Duyên sư thái giơ tay lên phân biệt sờ lên Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược đầu, tiếp tục hướng phía trước. Dường như biết được Cố Thiếu An bọn người sẽ đến, Dương Thiết cùng Dương Diễm cửa gian phòng cũng không đóng lại. Nhưng ở đến cùng lúc, Tuyệt Duyên sư thái vẫn lễ phép gõ cửa một cái ra hiệu. Sư thái mời đến. Cho đến trong phòng Dương Thiết nhanh âm thanh sau khi mở miệng, Tuyệt Duyên sư thái mới mang theo Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược bước qua cánh cửa. Đi về phía trước mấy bước, mấy người dương mắt liền nhìn thấy ngồi dựa vào trên giường Dương Diễm cùng bên giường ngồi tiếp Tuyệt Trần sư thái. Nhất là Dương Diễm, khi nghe đến tiếng vang trong nháy mắt, liền giơ lên đôi mắt. Ánh mắt hơi trên người Chu Chỉ Nhược dừng lại về sau, liền một mực rơi vào Cố Thiếu An trên thân. Chương 69, phái Nga Mi võ công lại lợi hại như vậy. Chương 69, phái Nga Mi võ công lại lợi hại như vậy. Nhìn xem mình trước khi hôn mê đập vào mắt bên trong khuôn mặt này, Dương Diễm hai con ngươi hơi rung nhẹ một chút. Không thể không nói, cô nàng này con mắt hoàn toàn chính xác xinh đẹp mắt, phản phất giống như đựng đầy đầu mùa thu trong suốt nước hồ. Trong mắt đều là tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Theo ba người vào nhà, Tuyệt Trần sư thái chậm rãi đứng dậy. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trước tiên chào. Sư thúc. Tuyệt Trần sư thái nhẹ gật đầu mở miệng nói, mới Diễm Nhi đã bái ta làm thầy, từ nay về sau cũng là ta Nga Mi đệ tử, ngươi là sư minh, về sau nhớ kỹ quan tâm nàng. Cố Thiếu An cười nói, đây là tự nhiên. Không nói Dương Diễm thân phận, vẹn vẹn liền Tuyệt Trần sư thái đối Cố Thiếu An ân tình, Cố Thiếu An về sau cũng biết đối Dương Diễm giúp đỡ thêm. Nói, Cố Thiếu An quay đầu, vừa vặn đối đầu Dương Diễm kia tò mò lại mang theo vài phần ánh mắt dò xét. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Diễm nhưng lại chưa lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại bằng phẳng mở miệng nói, Dương Diễm đa tạ Cố sư minh ân cứu mạng, trước đây không biết là sư minh ở ngoài cửa, tùy tiện động thủ, mong rằng Cố sư minh chớ trách. Cố Thiếu An khoát tay áo, đã là đồng môn, sư muội liền không cần khách khí, về phần hôm qua ra tay, cũng là sư muội đặt mình vào hiểm cảnh lúc tình thế cấp bách bố trí, tất nhiên là không trách được sư muội, không cần chú ý. Như gió xuân ấm áp thanh âm như gió xuân hiu hiu, để vốn là đối Cố Thiếu An hảo cảm càng thêm mấy phần. Một bên nói, Cố Thiếu An vừa mỉm cười tiếp nhận Dương Thiết đưa tới ghế. Sau khi ngồi xuống, Cố Thiếu An đưa tay vì Dương Diễm xem mạch. Mấy hơi về sau, Cố Thiếu An gật đầu nói, mạch tượng đã tốt hơn nhiều, hôm nay đem ta hôm qua mở thuốc kia tiếp tục phục dụng 3 lần, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền không sai biệt lắm. Dương Thiết tươi cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vất vả tiểu huynh đệ. Cố Thiếu An lễ phép đáp lại nói, bá phụ khách khí. Sau đó, Cố Thiếu An quay đầu hướng Tuyệt Trần sư thái nói, Dương sư muội bên này không có vấn đề, đệ tử liền cùng sư tỷ về trước đi tu luyện, nếu đang có chuyện tình, sư thúc cứ việc phân phó là được. Dứt lời, đối Tuyệt Duyên sư thái cùng Dương Thiết sau khi hành lễ, Cố Thiếu An mới lôi kéo Chu Chỉ Nhược rời đi. Đợi cho hai người sau khi đi, Dương Thiết nhịn không được cảm thán nói, coi chừng tiểu huynh đệ tuổi tác cùng Diễm Nhi tương đương, lại có thể như lúc này khổ tu luyện, khó được à. Tuyệt Trần sư thái mở miệng nói, Thiếu An thiên phú vô cùng tốt, nhưng hiếm có nhất chính là tâm tính của hắn, lại không người thiếu niên táo bạo, từ gia nhập Nga Mi đến nay, ngày ngày tu luyện chưa từng lười nhác cầu thả, người thiếu niên bên trong ít có thể so sánh với hắn, Diễm Nhi ngươi trở lại Nga Mi về sau, cũng nhớ kỹ hướng hắn học tập. Đệ tử hiểu rõ. Đáp lại một tiếng về sau, Dương Diễm tò mò hỏi, sư phụ, nghe Cố sư minh mới vừa nói, mấy tháng trước từng ở trong cơn nguy khốn bị sư phụ cứu, nói cách khác, Cố sư minh mấy tháng trước mới bái nhập Nga Mi. Không tệ. Tính cả hôm nay, đúng lúc là hắn bái nhập Nga Mi tháng thứ 3. Tuyệt Trần sư thái hơi suy tư nói, nghe nói Cố Thiếu An gia nhập Nga Mi thời gian, Dương Diễm trong lòng kinh ngạc. Mới 3 tháng liền có thực lực như vậy, phái Nga Mi võ công lại lợi hại như vậy. Hôm qua sau đêm sau khi tỉnh dậy, Dương Thiết cũng đem chuyện tinh tế giảng thuật một lần. Quá trình bên trong nhiều lần đề cập đến Cố Thiếu An, nhất là Cố Thiếu An đối mặt người người môi giới triển lộ ra thực lực, để Dương Thiết đều mặc cảm. Vốn cho rằng Cố Thiếu An tập võ đã có mấy năm, không ngờ rằng nhập môn mới bất quá 3 tháng. Trong lúc nhất thời, Dương Diễm đáy lòng đối với gia nhập phái Nga Mi cuối cùng một tia bất mãn cũng đã tiêu tán, còn lại thì là đối gia nhập phái Nga Mi sau có thể tiếp xúc đến võ học cao thâm. Chú ý tới Dương Diễm thần sắc, Tuyệt Trần Sư Thái chỗ đó không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Tuyệt Trần Sư Thái tâm tư cỡ nào tinh tế tỉ mỉ. Nhìn xem Dương Diễm lúc này thần sắc, như thế nào đoán không được Dương Diễm suy nghĩ trong lòng. Có thể nghĩ đến Cố Thiếu An, Tuyệt Trần Sư Thái âm thầm lắc đầu. Cố Thiếu An có thể có thực lực bây giờ, hoàn toàn là 3 tháng khổ tu, tăng thêm kỳ cao nội tính bố trí. Dễ thân mắt thấy gặp Cố Thiếu An khắc khổ về sau, cho dù là Tuyệt Trần Sư Thái đều có chút mặc cảm. Dương Diễm căn cốt sắc thực đạt đến ưu tú cấp bậc, nhưng có thể hay không có thể gặp phải Cố Thiếu An tiến độ tu luyện, cho dù là Tuyệt Trần Sư Thái cũng không dám cam đoan. Thân thể chưa khôi phục, Dương Diễm cũng không tiện xuống giường, chỉ có thể hướng Tuyệt Trần Sư Thái không ngừng hỏi Nga Mi trên núi tình huống. Tuyệt Trần Sư Thái cũng không giấu giếm, đem phái Nga Mi tình huống từng cái tự thuật cho Dương Diễm biết được. Nhưng ở giữa lại là nhiều lần đề cập đến Cố Thiếu An. Điều này cũng làm cho Dương Diễm đối với Cố Thiếu An trong lòng tò mò không giảm, trái lại còn tăng. Hai ngày về sau, sáng sớm, khách sạn gian phòng bên trong, mờ mờ nắng sớm vượt qua song cửa sổ, trên sàn nhà lôi ra thật dài tà ảnh. Cố Thiếu An ngồi tại bên cửa sổ trên ghế trúc, trong tay bưng lấy một quyển sách thuốc tinh tế nghiên cứu. Tư thái của hắn nhìn như thanh thản, tâm thần lại phân hai nơi. Tại hắn nhìn như bình tĩnh trong cơ thể, một sợi tinh thuần cô đọng nội lực chính dọc theo võ đang cựu dương công tầng thứ nhất tâm pháp lộ tuyến chậm chậm vận chuyển. Cái này sợi nội lực tổng lượng không lớn, cùng hắn kia thâm hậu trong đan điền cất giấu chủ nội lực so sánh, phản phất dòng suối chi tại giang hà. Mục đích cũng không phải là tăng trưởng tu vi, mà là chuyên chú vào gần dưỡng, như là tinh mật nhất công tượng, từng giờ từng phút địa thấm vào, ấm bổ lấy ven đường trải qua nhỏ bé kinh mạch. Vận hành tốc độ chậm chạp mà ổn định, mang theo một loại kỳ lạ vận luật. Nó không giống bình thường nội lực vận chuyển như vậy lao nhanh không ngừng, càng giống là vào đông buổi chiều nắng ấm tung xuống quang huy, ung dung không nội, nhưng lại ẩn chứa thẩm thấu vạn vật lực lượng. Nhưng mà, làm Cố Thiếu An đem lực chú ý càng nhiều địa vùi đầu vào sách thuốc trong câu chữ lúc, kia một sợi cẩn thận từng ly từng tí lưu động nội lực, liền sẽ giống mất đi dẫn dắt sợi tơ, trong nháy mắt đứt gãy, tiêu tán, một lần nữa lùi về dưới đan điền trong hải dương ẩn nút bắt đầu. Thẳng đến Cố Thiếu An phát giác được vận chuyển gián đoạn, tâm thần bản tụ, mới có thể lần nữa đem nó từ trong đan điền tinh tế dẫn đạo ra, lại bắt đầu lại từ đầu kia chậm rãi tầm bổ lữ trình. Quá rồi một hồi lâu, Cố Thiếu An mới đưa ánh mắt từ thư quyển bên trên dịch chuyển khỏi. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là nhắm hai mắt, chìm vào nội thị chi cảnh, rõ ràng nhìn thấy trong kinh mạch của mình kia sợi nội lực vận hành đến gặp gành dáng vẻ. Cố Thiếu An khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia tự giễu cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Quả nhiên, muốn nhất tâm nhị dụng, làm sự tình khác thời điểm chiếu cố để trong thân thể nội lực vận chuyển không dễ dàng như vậy. Cố Thiếu An trong đầu đống nhiên nghĩ đến Tả Hữu Hô Bát chi thuật. Thật sự là nghĩ không ra đến cùng là phương pháp gì, càng là có thể làm cho người cùng một thời gian tại thể nội dựa theo hai loại khác biệt hành công lộ tuyến vận hành. Đông đông đông. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến. Tại một bên khác trên giường khoanh chân nhập định, chính yên lặng điều tức rèn luyện nội lực Chu Chỉ Nhược nghe tiếng, lập tức mở ra trong trẻo đôi mắt, đứng dậy bước nhanh về phía trước mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa, chính là thần sắc thanh lãnh Tuyệt Trần Sư Thái. Tuyệt Trần Sư Thúc. Cố Thiếu An cũng đã đứng dậy, cùng mở cửa Chu Chỉ Nhược cùng nhau hành lễ. Tuyệt Trần Sư Thái tùy ý địa khoát tay áo, ánh mắt đảo qua hai người, lời ít mà ý nhiều, vừa mới tiếp vào trưởng môn sư tỷ dùng bổ câu đưa tin, nói cùng có chuyện quan trọng khác cần trì hoãn mấy ngày, làm cho bọn ta đi đầu trở về Nam Y, hai người các ngươi lập tức thu thập hành trang, chuẩn bị khởi hành. Chương 70, về núi chương 70, về núi biết được có thể sớm trở về sư môn, Chu Chỉ Nhược khuôn mặt trẻ tuổi bên trên lập tức tách ra không che giấu chút nào mừng rỡ đủ cười, đáp lại về sau tựa như nhẹ nhàng điệp nhi giống như nhẹ nhàng lóe ra gian phòng, đi thu thập mình bao phủ. Cố Thiếu An trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Phiêu bạt bên ngoài, mặc dù có thể kiến thức sân hạ, nhưng rất nhiều chuyện cuối cùng cũng có không tiện. Mấy ngày nay vây ở khách sạn, sân bãi có hạn, hắn chỉ có thể chuyên chú vào nội công rèn luyện, những cái kia cần chẳng chọc xê dịch, thi triển không gian trường pháp, kiếm thuật lại là không thể nào luyện tập. Lại thêm thân kiêm Nga Mi cùng võ đang hai phái Cửu Dương công trong cơ thể lại nhiều 20 năm phong phú công lực, lúc này Cố Thiếu An xác thực cần một chỗ thanh tịnh an ổn chi địa, dốc lòng lĩnh hội, tinh tế rèn luyện. Có thể sớm ngày trở về Nga Mi núi, đối với hắn mà nói thật sự là tin tức tuyệt vời nhất. Một đoàn người thu thập thỏa đáng, tại cửa ra vào lúc, cho dù đã nhiều lần căn dặn, nhưng Dương Thiết vẫn như cũ không khỏi đối Dương Diễm lần nữa dặn dò một phen, mới nhịn xuống trong lòng không chịu đem Dương Diễm đưa lên xe ngựa. Về sau Diễm Nhi liền giao phó cho sư thái. Lúc nói chuyện, Dương Thiết ôm quyền không người, giọng điệu thành khẩn. Dương Tiêu đầu yên tâm. Tuyệt Trần sư thái cũng là trịnh trọng đáp lại. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa mới leo lên xe ngựa Dương Diễm chợt vòng trở lại, sau đó đem một túi tiền đưa cho Dương Thiết, sau đó tiến đến Dương Thiết bên thai nói một tiếng. Dương Thiết sắc mặt ngạc nhiên, cái này sao có thể được? Dương Diễm thì là chợt nhìn Dương Thiết một chút, sau đó quay người mấy bước leo lên xe ngựa, để Dương Thiết lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Tuyệt Trần sư thái nhìn rõ ràng, túi tiền này rõ ràng là Cố Thiếu An. Tâm tư chuyển động, Tuyệt Trần sư thái trong lòng lập tức hiểu rõ. Ta ngược lại thật ra quên cái này một gốc dạng. Chợt đối Dương Thiết ôm quyền ra hiệu một chút, Tuyệt Trần sư thái nhảy lên ngựa, phất tay sau mang theo một đám Nga Mi đệ tử khởi hành. Trong xe ngựa, mãi cho đến rốt cuộc khó gặp dậm chân tại cửa khách sạn Dương Thiết về sau, Dương Diễm lúc này mới đem đầu rụt trở về. Nhìn về phía Cố Thiếu An nói, mới đa tạ Cố sư minh, tiền này về sau ta biết còn. Cố Thiếu An nhạt tiếng nói, một chút tiền bạc, ta cầm cũng là vô dụng, sư muội không cần để ở trong lòng. Dừng một chút, chú ý tới Dương Diễm không cao hào hứng, Cố Thiếu An lời nói nhất chuyển nói, sư muội mặc dù cùng Dương Bá phụ tạm thời tách ra, nhưng chuyến này lại là đi học võ, đợi cho qua chút năm thực lực sơ thành, cũng có thể xuống núi thăm hỏi Dương Bá phụ. Mà lại Dương Bá phụ tự thân cũng là tiêu sư, lâu dài ác điều, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền toái, thêm ra một chút địch nhân. Như sư muội thực lực cao, về sau cũng có thể bảo hộ Dương Bá phụ. Dương Diễm tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ đi theo Dương Thiết ác điều, cũng làm cho Dương Diễm nhiều hơn mấy phần trưởng thành sớm. Biết được Cố Thiếu An lời này tuy là an ủi, nhưng cũng là lời nói thật. Lần này người người môi giới chuyện, cũng làm cho Dương Diễm biết được thực lực tầm quan trọng. Đây cũng là vì sao tại Dương Thiết muốn để nàng gia nhập Nga Mi bái sư học nghệ về sau, Dương Diễm rất nhanh liền đồng ý xuống tới nguyên nhân. Giờ phút này nghe được Cố Thiếu An giọng ôn hòa, cũng cảm thấy trong lòng có ấm áp chảy xuôi. Thiếu niên tính tình vốn là sáng sủa, lại thêm Dương Diễm những năm này đi theo Dương Thiết cùng một chỗ, cũng ít cùng người đồng lứa ở chung. Chớ nói chi là giờ phút này toa xe bên trong Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhượng, bên ngoài đều là cùng Dương Diễm giống như xuất chúng. Không bao lâu, quan hệ của ba người liền thục lạc, nhất là Cố Thiếu An bên này. Một phen nói chuyện phiếm xuống tới, thân thiện thái độ, vừa vặn lễ nghi cùng không nhanh không chậm ngữ điệu, cả người đều để lộ ra một cố vượt qua giải linh trầm ổn, khiến cho Dương Diễm càng cảm thấy thân cận, phản phất cũng từ trên thân Cố Thiếu An tìm được cùng Dương Thiết ở chung lúc mấy phần cảm giác. Có cảm giác người thân cận, ngay tiếp theo đối với về sau tại Nga Mi trên núi sinh hoạt, Dương Diễm trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nửa tháng sau, trông về phía xa phía trước, chỉ gặp thuộc đạo hỗn lượng, dãy núi điệt thủy ở giữa, một mảnh thấp thoáng tại xanh um bên trong cổ tháp mái cong đã ngay trước mắt. Gió mát nhẹ nhẹ, mang đến trong núi đặc hữu mát lạnh có cây lương thơm, đồng thời cũng ẩn ẩn chuyển đến sơn môn chỗ kéo dài trung khánh dư âm, làm lòng người bỏ thần di, trần tục tiêu hết. Ngẩng đầu lần nữa nhìn xem trước mặt lớn Nga Sơn, từ trong xe ngựa đi xuống Cố Thiếu An không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục trở về. Cùng Tuyệt Duyên Sư Thái, Tuyệt Trần Sư Thái cùng Dương Diễm bọn người ra hiệu về sau, Cố Thiếu An liền cùng Chu Chỉ Nhược hướng về lớn Nga Sơn phía sau núi bước đi. Nhìn qua hai người dần dần từng bước đi đến, Dương Diễm nhịn không được quay đầu hỏi, sư phụ, Cố sư huynh cùng Chỉ Nhược sư tỷ cùng chúng ta ngày bình thường không cùng một chỗ tu luyện sao? Tuyệt Trần Sư Thái đáp lại, cái này lớn Nga Sơn phía sau núi là trưởng môn sư tỷ chỗ ở, Thiếu An bọn hắn có trưởng môn sư tỷ dạy bảo. Vi sư ngày bình thường tại hai Nga Sơn bên trên, ngươi tất nhiên là cùng vi sư tiến về hai Nga Sơn ở lại. Gặp Dương Diễm mặt lộ vẻ không bỏ, Tuyệt Trần Sư Thái chỉ coi thiếu niên ở giữa không nỡ đồng bạn, sờ lên Dương Diễm đầu nói, lớn Nga Sơn cùng hai Nga Sơn cách xa nhau không xa, đối đãi ngươi tu luyện ra nội lực, khinh công sau khi nhập môn, đi tới đi lui thời gian cũng liền hao phí một nén nhang mà thôi. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể đến cái này lớn Nga Sơn tìm Chỉ Nhược cùng Thiếu An cùng một chỗ tu hành. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cố Thiếu An nhập môn mấy tháng này biểu hiện ra thiên phú cùng tâm tính, Tuyệt Trần Sư Thái bọn người nhìn ở trong mắt. Hắn ưu tu không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất chính là Cố Thiếu An tu luyện càng chăm chỉ. Bởi vậy, theo Tuyệt Trần Sư Thái, Dương Diễm nếu có thể cùng Cố Thiếu An thường xuyên ở chung, bao nhiêu cũng có thể được Cố Thiếu An ảnh hưởng, cần tại tu luyện. Dương Diễm nhãn tỉnh sáng lên. Cố sư minh gia nhập Nga Mi hơn 3 tháng liền có thực lực như vậy cùng kinh công, cũng chính là chỉ cần cố gắng tu luyện 3 tháng. Ngày bình thường cũng có thể thường xuyên dùng khinh công đi đường đến lớn Nga Sơn đi tìm Cố sư minh cùng Chỉ Nhược sư thì sao? Ách nghe Dương Diễm, Tuyệt Trần sư thái há to miệng. Nhưng lời đến khỏe miệng lại là tại dừng một chút sau chuyển biến thành vậy sư phụ liền đợi đến sau 3 tháng kiểm nghiệm ngươi thành quả tu luyện. Dương Diễm chăm chú nhẹ gật đầu, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tự tin. Lớn Nga Sơn. Tại Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trở về lúc, phía sau núi bên trong đang tu luyện Triệu Tĩnh Huyền cùng Bối Cẩm Nghi đều là trước tiên phát giác được hai người, sau đó chủ động tiến lên đón. Phân biệt hồi lâu, mấy người cũng là nói chuyện với nhau một hồi. Mà khi biết Đinh Mẫn Quân việc lúc, Triệu Tĩnh Huyền cùng Bối Cẩm Nghi đều là yếu ớt thở dài, sau đó an ủi Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược một phen về sau, liền không có tiếp tục tại Đinh Mẫn Quân chuyện bên trên đàm luận. Chỉ là hào hứng, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, cuối cùng hàn huyên vài câu sau liền riêng phần mình về tới phòng. Sau đó thời gian, ngược lại là lại lần nữa khôi phục được trước đó. Cố Thiếu An mỗi ngày say đắm ở trong tu luyện, có thể hồ quán đỉnh dòng cùng độ thuần thục mặt ngoài, tiến độ tu luyện vẫn như cũ khả quan. Sau 5 ngày, bên trong trúc xá, xếp bằng ở trên giường Cố Thiếu An thân thể run nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hệ thống nhắc nhở tin tức cũng tại Cố Thiếu An trong đầu hiện hiện. Chúc mừng người chơi, võ đang Cửu Dương công tầng thứ nhất thành công tiến vào cảnh giới viên mãn, thành tựu điểm 500. Cũng là tại nhắc nhở tin tức hiện hiện, Cố Thiếu An trong cơ thể ẩn mạch đống nhiên quán thông thời điểm, Cố Thiếu An trong thân thể bản nguyên nội lực tự phát từ Cố Thiếu An trong đan điền chạy xuôi mà ra, bắt đầu dựa theo võ đang Cửu Dương công tầng thứ nhất lộ tuyến vận hành bắt đầu. Chương 71, nội lực thành thủy ngân, hóa kia thành dịch. Chương 71, nội lực thành thủy ngân, hóa kia thành dịch. Bên trong xem trạng thái bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những này bản nguyên nội lực mỗi dựa theo võ đăng Cửu Dương công viên mãn sau hành công lộ tuyến vận chuyển một vòng, những này bản nguyên nội lực đều biết càng thêm ngưng thực mấy phần. Đồng thời vận hành tốc độ so với ngày bình thường tu hành lúc đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Trọn vẹn một canh giờ điên cuồng vận chuyển cùng rèn luyện. Theo trong thân thể nội lực điên cuồng vận chuyển, ngày xưa ở giữa ôn hòa nội lực giờ phút này phảng phất cũng biến thành nóng bỏng không ít. Khiến cho thời khắc này Cố Thiếu An ngồi xếp bằng ở giữa bên ngoài thân mồ hôi tuôn như nước. Nhưng ở mồ hôi thấm ra mặt ngoài trong chớp mắt lại bị trong cơ thể tuôn ra tràn trề dương hỏa khí cơ bốc hơi tiêu tán. Hóa thành lượn lờ nhạt trắng hơi nước lượn lờ quanh thân. Kinh mạch thừa nhận kia cao tốc chạy xiết nội lực lặp đi lặp lại cọ rửa, đã bắt đầu chuyển đến trận trận rõ ràng căng đau cùng nóng rực. Lại là kinh mạch đã bởi vì nội lực vận chuyển mà đạt đến hạn mức cao nhất mà xuất hiện khó chịu. Nếu là tùy ý loại tình huống này đi, Cố Thiếu An kinh mạch tất nhiên sẽ bị hao tổn. Ngay tại Cố Thiếu An ngưng thần thủ tâm, chuẩn bị dẫn đạo cố này lực lượng khổng lồ chậm dần thời điểm.
Ông.
Trong thân thể nội lực cũng như trăng đầy thì thua thiệt, doanh cực phản bình. Kia trào lên như sông lớn sông dài nội lực tốc độ không có dấu hiệu nào bắt đầu tự hành chậm lại, hóa thành thư giãn mà thâm trầm dòng suối. Nhưng nội lực lưu động ở giữa, lại không còn ngày xưa nhẹ nhàng, ngược lại là có một phần nặng nề giống như chỉ thủy ngân đồng dạng sền sệt cảm giác. Không chỉ có như thế, tại Cố Thiếu An khí hải trong đan điền, càng là nhiều một vũng nội lực bản nguyên biến thành nhỏ đầm. Có mấy phần màu vàng kim nhạt nội lực bản nguyên chậm chậm lưu chuyển, tựa như một bãi kim chỉ, chảy xuôi đều là cô đọng đến cơ hồ thực chất hóa nội lực. Càng thêm tinh thuần, ngưng thực, phản phất từ mỏng manh mây mù cô đọng thành thủy ngân chảy giống như thực chất dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi. Nội lực những nơi đi qua, tựa như đầu mùa xuân thời tiết nhất ấm áp ánh nắng, đều mà ôn hòa thẩm thấu tiến thành kinh mạch màng chỗ rất nhỏ, đem nguyên bản kinh mạch sinh ra khó chịu nhanh chóng nuốt lên. Cố Thiếu An chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài khí tức. Này khí tức lại như dung chuyển xương trắng, trên không trung xẹt qua một đường nhàn nhạt bạch kim vết tích, thật lâu mới tản ra. Hắn mở hai mắt ra, đáy mắt hình như có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức quy về trầm tĩnh ôn nhuận. Một cỗ chưa bao giờ có nội tráng cùng thông thấu cảm giác, như là ấm áp hải dương, nước vọt khắp toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống, cho dù là Cố Thiếu An lúc này trong lòng cũng bị mừng rỡ tràn ngập. Nhờ vào trong đan điền chìm lặng kia phần 22 năm tinh thuần công lực mang tới hùng hậu nội tình cùng mạnh như thác đổ tầm mắt, Cố Thiếu An rốt cục tại thành công ngày hôm nay đem môn này võ đang cựu dương công tầng thứ nhất tâm pháp tu luyện đến viên mãn không tì vết cảnh giới. Cố Thiếu An phỏng đoán đến đem võ đang cựu dương công tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn về sau, nội lực của mình cũng biết sẽ ra biến hóa cực lớn. Nhưng Cố Thiếu An vẫn như cũ không ngờ tới mang tới biến hóa sẽ lớn như vậy. Càng là để cho mình đạt đến nội lực thành thủy ngân, hóa kia thành dịch trình độ. Cùng võ giả nội công tu vi đạt đến nhất định tạo nghệ, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cùng thiên địa chi tiểu đều đã thông về sau, võ giả nội lực liền có thể lột xác thành vì chân khí đồng dạng. Làm võ giả tự thân nội lực hùng hậu tinh thuần đến trình độ nhất định, nội lực cũng biết xảy ra một chút đặc thù biến hóa. Trước đây Cố Thiếu An đem Nga Mi Cựu Dương công tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn lúc nội lực ngưng kia chính là trong đó biến hóa một trong. Chỉ có khi nội lực cực kỳ cô động thời điểm, mới có thể để như mây mù mờ mịt nội lực phản phất giống như thực chất. Nhưng Cố Thiếu An không nghĩ tới, làm tự thân đem võ đang Cựu Dương công tầng thứ nhất cũng tu luyện tới viên mãn cấp độ lúc, hai loại nội công tâm pháp phối hợp, càng là để cho mình nội lực lần nữa phát sinh biến hóa. Đạt đến hiện tại loại này phản phất giống như chỉ thủy ngân trạng thái. Đơn thuần giờ phút này nội lực tinh thuần độ, ít nhất là tại tu luyện võ đang Cựu Dương công trước mấy lần. Hiện nay, ta hẳn là cũng coi là công lực thâm hậu đi. Cái gọi là công lực thâm hậu, cũng không vẹn vẹn chỉ là chỉ võ giả tu luyện năm hạng. Nếu không, trong giang hồ những cái kia sống 7-80 tuổi người, từng cái đều gọi được công lực thâm hậu, chỗ đó coi như ca ngợi. Cái gọi là công lực thâm hậu, chỉ là võ giả tự thân bản nguyên nội lực hoặc bản nguyên chân khí uy lực cùng độ tinh thuần đạt đến không phải người thường có thể bằng tình trạng. Đồng dạng võ học chiêu thức, có người sử dụng ra uy lực càng lớn, trừ bỏ tự thân đối với võ học nắm giữ cấp độ cao hơn bên ngoài, công lực mạnh yếu cũng là một cái cực lớn tiêu chuẩn. Có câu nói là nhất lực phá vạn pháp. Đối với võ giả mà nói, cái này cái gọi là dốc hết sức, chỉ chính là công lực thâm hậu. Thế gian ngàn vạn võ học, nói cho cùng bất quá là chiêu thức, hạch tâm nói cho cùng vẫn là tự thân công lực. Nếu là công lực đủ mạnh, cho dù là hai tay đẩy ngang, một thức lao hán đẩy xe, nhấc lên khí lãng đều đủ để đem địch nhân chấn thương thậm chí trực tiếp đánh chết. Tỷ như 10 năm sau sẽ tên cực nhất thời Bắc cái bang bang chủ Kiều Phong, chỉ dựa vào bằng công lực thâm hậu khiến cho dù là thái tổ trưởng quyền loại này thô thiển võ học đều có thể ở trong tay của hắn phát huy ra uy lực kinh người. Chỉ là thế nhân đều biết tự thân nội lực tầm quan trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác người có tận lúc, đối với đại đa số người mà nói, cả đời vội vàng chỉ là mấy chục năm. Cái này mấy chục năm không có khả năng chỉ đắm chìm trong nội lực tu luyện cùng rèn luyện bên trên, mà không đi tu hành cái khác võ học, không làm những chuyện khác. Bởi vậy, đối với đại đa số người mà nói, cái gọi là công lực thâm hậu, chỉ có thể là những cái kia thiên phú tuyệt luân hoặc là có kỳ ngộ khác thiên tiêu chi tử. Võ giả tầm thường, cùng hắn không ngừng truy cầu nội lực chất lượng, chẳng bằng không có trở ngại về sau, thông qua cái khác võ học tăng lên thực lực bản thân tới trực quan. Nội lực tinh tiến, thời khắc này Cố Thiếu An tâm tình cũng là tốt đẹp. Đúng lúc này, Cố Thiếu An bên tai khinh động, chợt nghe mình chúc cửa sân lòng bàn chân dẫm qua mặt cỏ lúc phát ra động tĩnh. Phía sau núi bên trong, Triệu Tĩnh Huyền cùng Bối Cẩm Nghi tu luyện đã có gần 20 năm, hai người sở học mặc dù không phải Thần Long Tam Hiện nhưng cũng là Nga Mi bên trong thượng thừa khinh công võ học. Lại nhiều năm tu luyện cũng làm cho hai người tại khinh công thân pháp bên trên có tiểu thành. Mặc dù làm không được đạp tuyết vô ngân, nhưng dịch bất lúc, động tĩnh cực kỳ nhỏ, tuyệt không về phần phát ra dạng này động tĩnh. Tự nhiên, lúc này tiến vào mình trong viện chính là ai, lại rõ ràng bất quá. Đứng dậy đi tới cửa đem cửa phòng đóng chặt mở ra, Cố Thiếu An liếc mắt liền thấy dậm chân tại cửa sân Chu Chỉ Nhược. Nghe phía sau cửa trúc mở ra động tĩnh, Chu Chỉ Nhược quay đầu, nhìn thấy nhấc chân bước ra cửa phòng Cố Thiếu An lúc, Chu Chỉ Nhược lập tức bước nhanh về phía trước. "Sư đệ, sư phụ trở về." Nghe được Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An ánh mắt sáng lên. Từ khi Diệt Tuyệt chính miệng đồng ý sẽ ở trở về Nga Mi sau đem Ỷ Thiên kiếm giao cho Cố Thiếu An ngày thường sử dụng, Cố Thiếu An trong nội tâm vẫn nhớ Ỷ Thiên kiếm đồ vật bên trong. Những ngày này, mỗi lần khi nhàn hạ cũng không nhịn được biết suy đoán Diệt Tuyệt khi nào mới có thể trở về núi. Giờ phút này đến nghe Diệt Tuyệt về núi, Cố Thiếu An cũng không còn nói nhảm, cùng Chu Chỉ Nhược nói một tiếng sau liền hướng về Diệt Tuyệt Trúc viện bước đi. Sau đó cần số liệu phán định sách có phải hay không có thể sớm một chút cầm để cử trưng bày, tiếp xuống một tuần này, đến xin nhờ các vị mỗi ngày truy đọc một chút, kéo một chút số liệu, vô béo các đại lao có thể đợi trên sách đỡ sau bạo cảng kỳ kết thúc sau nuôi sách, không phải, lên cung đoán chừng còn phải đẩy về sau đẩy, tác giả cun bái cầu ủng hộ a. Chương 72, trọng kiếm chương 72, trọng kiếm tại Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược hướng về Diệt Tuyệt Trúc viện đi đến trên đường, thông qua Chu Chỉ Nhược lời nói, Cố Thiếu An mới hiểu Diệt Tuyệt đã về núi có hơn một canh giờ. Mới đã đem các nàng mấy người gọi vào trong sân, tự mình cho Triệu Tĩnh Huyền cùng Bối Cẩm Nghi nói đinh mẫn con chuyện. Đồng thời để Triệu Tĩnh Huyền cùng Bối Cẩm Nghi hai người lấy đó mà làm gương. Tại khoảng cách trúc viện còn có vài chục trượng khoảng cách thời điểm, Chu Chỉ Nhược liền không cùng lấy đi vào. Đối với Nghiêm sư, mỗi một người đệ tử trong lòng cơ hồ đều là lại kính vừa sợ. Chu Chỉ Nhược cũng khó có thể ngoại lệ. Cố Thiếu An cũng không để ý, đưa mắt nhìn Chu Chỉ Nhược tiến về một bên dưới cây chỗ thoáng mát tự mình tu luyện về sau, Cố Thiếu An quay người bước vào trong nội viện. Mà Diệt Tuyệt cũng không trong trúc xá, mà là tĩnh tọa tại trong nội viện. Trong viện, tấm kia đơn giản bên cạnh cái bàn đá, một vòng màu trắng thân ảnh thẳng mà ngồi. Nóng rực ánh nắng không giữ lại chút nào địa chút xuống ở trên người nàng, đem kia một thân một mạc tăng bảo chiếu rọi đến có chút chói mắt, cũng làm cho nàng quanh thân kia cố tự nhiên mang theo trang nghiêm cùng lạnh lẽo chi khí, tại mãnh liệt quang ảnh xuống dưới phảng phất bị rèn luyện đến càng thêm ngưng thực bức người, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều tùy theo ngưng trệ mấy phần. Nhưng mà, làm Diệt Tuyệt sư thái dương mi mắt, cặp kia ẩn chứa lôi đỉnh chi uy, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc ánh mắt rơi trên người Cố Thiếu An lúc, tầng kia băng lãnh xa cách cảm giác lại như băng tuyết tan rã giống như bỗng nhiên tiêu tán. Đối mặt cái này nhất làm nàng hài lòng đệ tử, nàng kia hơi có vẻ cứng nhắc khỏe môi thậm chí không tự giác địa phát họa lên một tia khó được, ấm áp ý cười. Đệ tử bái kiến sư phụ. Diệt Tuyệt đưa tay chỉ một chút một bên ghế trúc, thanh âm ấm áp nói, ngồi. Cố Thiếu An theo lời tiến lên ngồi xuống, ánh mắt lại lơ đãng bị trên bàn hộp gỗ hấp dẫn. Hộp gỗ dài ước chừng 4 thước, rộng hơn nửa thước, kích thước ngược lại là có điểm giống là hộp đàn. Diệt Tuyệt sư thái bén nhạy bắt được Cố Thiếu An trong mắt tò mò, nhưng nàng cũng không nóng lòng để lộ đáp án, lời nói xoay chuyển. Vị sư rời núi những ngày qua, ngươi tại Vân Dương phủ gây nên, Tuyệt Trần cùng Tuyệt Duyên đã kỹ càng bẩm báo. Gặp thời ứng biến, có thể xem xét thời thế, bất đắc chí nhất thời huyết khí chi dũng, càng hiểu được dựa thế, dù địch, chưa đem mình tùy tiện đặt tuyệt hiểm chi địa, ngươi lần này làm được rất tốt. Cố Thiếu An thẳng thắn nói, giang hồ phong ba quỷ quyệt, lúc ấy tình huống không rõ, đệ tử không rõ ràng những người kia người môi giới phía sau sâu cạn, chỉ sợ trong đó có dấu kẻ khó chơi, tăng thêm sư tỷ cũng ở bên người, vì sách và toàn, mới lựa chọn tương đối ổn thỏa phương thức. Cẩn thận là đúng. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt thâm thúy, gật đầu khen ngợi. Cẩn thận cũng không phải là nhát gan, chính là cầu sinh chi đạo. Võ công mạnh hơn, cuối cùng cũng có hắn hạ. Thiên hạ này chi lớn, ngoa hổ tàng long, bao nhiêu đại ẩn tại thành thị cao thủ ẩn thân lùng cỏ. Càng nắm chắc hơn không hết âm mưu quỷ kế, kỳ độc cám khí, khó lòng phòng bị. Vị sư hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, gặp quá nhiều cái gọi là thiền tư chắc tuyệt thiếu niên hiệp sĩ, ỷ vào mấy phần thiên phú, mấy chiêu võ nghệ, liền coi trời bằng vùng, gặp chuyện chỉ biết uy quyền rút kiếm, một vị cường công. Nhưng như thế hành vi, cùng kia trợ bữa mãng phu lại có gì dị? Lần một lần hai có thể may mắn, khả thi ở giữa một giải cuối cùng khó thoát đoạn mệnh hai chữ. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác than thở. Hành tẩu giang hồ, cần trí dũng song toàn. Võ công là lực, mà trí chính là tuệ tâm. Hiểu được khi nào nên lôi đình và quân, khi nào nên ẩn nhận chờ thời, khi nào nên dựa thế mượn lực, này mới là nó thân lập mệnh chi đạo. Lực có chỗ nghèo, trí không kịp lúc. Có khi nhường nhịn cũng không phải là mềm yếu, mà là bo bo giữ mình, dù sao người sống, mới có tương lai cùng hy vọng, người cả đời này, không thể chỉ so đo thời gian ngắn được mất. Về sau bên ngoài gặp phải chuyện, ngươi cũng nên như lần này đi, mọi chuyện nghĩ lại mà làm sao, tính trước làm sao, các không thể gặp chuyện tùy tiện sinh dũng. Cố Thiếu An chăm chú nhẹ gật đầu. Đệ tử hiểu rõ, sư phụ yên tâm. Đem Cố Thiếu An phản ứng thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt trong mắt hài lòng càng sâu. Lần này xuống núi, Cố Thiếu An biểu hiện có thể nói là biết tròn biết méo, so Diệt Tuyệt trong dự đoán còn tốt hơn quá nhiều. Vốn cho là lần này xuống núi, trở lại trên núi Cố Thiếu An có lẽ sẽ sinh ra một chút táo bạo cùng tự đắc. Nhưng hiện tại xem ra, lại là trầm ổn vẫn như cũ. Khen ngợi qua đi, Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt rốt cục trở xuống trên bàn hộp gỗ. Người đem hộp gỗ mở ra nhìn xem. Cố Thiếu An theo lời mở ra nắp hộp. Trong hộp, xác thực như Cố Thiếu An đoán, cất đặt chính là một thanh trường kiếm. Hình dạng và cấu tạo cùng Ỷ Thiên kiếm tương đương, nhưng không có Ỷ Thiên kiếm kia mát lạnh như xương, hàn quang lạnh thấu xương mũi nhọn, cũng không vàng bạc bảo thạch hoa mỹ trang trí. Cả thanh kiếm một mảnh đen nhánh, đồng thời mặt trên còn có lấy một chút rõ ràng đập vết tích, hiển nhiên sau đó cũng không tinh tế tiến hành rèn luyện. Cho người ta một loại làm ẩu cảm giác, phản phất còn chưa nhập môn rèn đúc học đồ luyện tập sử dụng. Chỉ có điều nhìn lướt qua về sau, Cố Thiếu An nhạy cảm chú ý tới thanh kiếm này khác biệt. So với bình thường lưỡi kiếm, trong hộp trôi kiếm này rõ ràng là một thanh trọng kiếm. Độ rộng 4 tấc, độ dày thì là đạt đến 2 thốn, mà lại khai phong chỗ cùng tròn, cũng không phải là lưỡi dao, hiển nhiên không phải dùng để tranh phong đối địch. Càng làm người khác chú ý chính là, tại kia rộng lớn trong thân kiếm bộ còn có 6 nơi mang theo khe thẻ lỗ khảm, mà tại trong hộp một góc thì là chỉnh tề trưng bày 8 khối giống vậy gần, một tấc dày miếng sắt. Cái này mấy khối miếng sắt hình dạng hợp quy tắc biên giới chỗ có thể thấy được tinh vi thẻ chuẩn kết cấu cùng trên thân kiếm lỗ khảm hoàn mỹ phù hợp. Xem xét cũng là người ta biết được những này miếng sắt là có thể khảm vào thân kiếm sử dụng. Cố Thiếu An đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, có chút dùng sức đem chuôi kiếm nâng lên trong nháy mắt, rút kiếm như hồng hiệu quả đặc biệt để Cố Thiếu An trước tiên đánh giá ra trong hộp thanh kiếm này trọng lượng. Rõ ràng là đạt đến 27 cân. Cùng một thời gian, Diệt Tuyệt thanh âm chậm rãi vang lên. Người bình thường luyện kiếm, cần trước cường thể phách, đứng kiếm cái cọc mới có thể bắt đầu tập kiếm, nhưng Thiếu An ngươi trời sinh kiếm cốt, gân cốt phi phàm, đứng kiếm cái cọc những phương pháp này ngươi mà nói, cơ hồ vô ích. Nói, Diệt Tuyệt đưa tay đặt ở trọng kiếm trên thân kiếm. Kiếm chi nhất đạo, bác đại tinh âm, không phải sớm chiều có thể đạt tới chi cao. Lĩnh đại kiếm đạo tông sư, từng có vô số lĩnh hội, lưu lại lời lẽ chí lý, một người trong đó, cảnh giới của hắn phân chia càng tinh diệu. Hắn lời nói, học kiếm mới bắt đầu, tay không tất sát, trong lòng cũng không kiếm niệm, mở mịt ngây thơ. Thời có tiểu thành, trong tay cầm kiếm, nhưng trong lòng vẫn chưa sinh kiếm ý, kiếm là kiếm, người là người, tách rời hai đồ. Đợi kỹ đạt đến viên mãn, tâm ý tương hợp, thúc đẩy kiếm khí, giống như cánh tay làm chỉ, kiếm tùy ý động, ý đến kiếm đến, nhân kiếm như một, này vị nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Đến lúc này, trong tay cầm là tuyệt thế danh kiếm vẫn là một cây cành khô tất cỏ, đã mất bản chất khác nhau, bởi vì tâm thần ý chí đều có thể quán chú trên đó, khiến cho cỗ sắc bén chi năng. Dựa theo sư tổ lời nói, Quách Tương tổ sư từng đề cập qua, có một tiền bối từng lấy lợi kiếm nhuyễn kiếm trọng kiếm phân chia phía trước ba cấp độ. Trước đây vi sư cũng không hiểu, khả thi đến nay ngày, vi sư lại phát hiện, thật có một chút đạo lý. Chương 73, ý không thể truyền, nghệ lại nhưng sư thụ. Chương 73, ý không thể truyền, nghệ lại nhưng sư thụ. Cố Thiếu An tự nhiên sẽ hiểu Diệt Tuyệt những này ý kiến đến tại nơi nào. Đối với cái này, Cố Thiếu An cũng không thể không cảm thán Nga Mi nội tình. Rõ ràng nhìn trung giang hồ, Nga Mi chỉ có thể được xưng tụng nhị lưu, thời gian tồn tại cũng vẫn chưa tới trăm năm. Nhưng hết lần này tới lần khác những này bình thường nhất lưu thế lực đều chưa chắc biết được võ đạo mật tân, phái Nga Mi bên này cũng biết, thậm chí còn có thể cử ra cụ thể ví dụ. Đối với một môn phái mà nói, thượng thừa võ học tất nhiên quan trọng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là võ học kiến thức góp nhặt bên trên. Nếu không, liền xem như tới một cái tiên phú cao tuyệt đệ tử, sư môn ngoại trừ bắt đầu cho cái bắt bên ngoài, cũng cho không được cái khác trợ giúp. Nhưng trùng hợp, Quách Tương tổ sư tại võ học kiến thức bên trên phương diện này, nhìn chung toàn bộ giang hồ đều là xuất chúng. Phản phất là tựa như nghĩ tới điều gì, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên thở dài. Chỉ tiếc, vị sư tự thân mặc dù dùng kiếm, nhưng để ở trong giang hồ, cũng chỉ là cùng kia đại đa số tập kiếm giả, bây giờ cũng chỉ trong tay cầm kiếm, tâm không có kiếm ý cấp độ. Kiếm đạo cuối cùng dừng bước tại cái này kiếm pháp phía trên, nhân kiếm tách rời, chưa thể tâm ý tương hợp, cuối cùng dừng bước tại gia lông. Lúc này, Diệt Tuyệt ngón tay chỉ một chút trong hộp trôi này chịu nặng trọng kiếm, kiếm đạo con đường, bác đại tinh thông, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, chỉ có thể đối đãi ngươi tương lai dùng kiếm cảm ngộ làm sâu sắc mới có chỗ trải nghiệm. Nhưng ý không thể truyền, nghệ lại nhưng sư thụ. Nói, Diệt Tuyệt đứng dậy, một cái tay theo thói quen cầm lấy ỷ thiên kiếm, một cái tay khác dẫn theo trong hộp gỗ trọng kiếm. Lưu lại một câu cùng vi sư đến về sau, liền đề khí thả người hướng về rừng trúc nhảy tới. Cố Thiếu An gặp này vội vàng lấy Thần Long Tam Hiện thân pháp đuổi theo. Rất nhanh, tại hai người đến rừng trúc về sau, Diệt Tuyệt đưa tay đem ỷ thiên kiếm liền vỏ mang kiếm ném cho Cố Thiếu An về sau, mình thì là tiến lên mấy bước. Nhìn kỹ, nói ra câu này về sau, Diệt Tuyệt cổ tay hời hợt chuyển động. Ông trọng kiếm phá không, lại phát ra một tiếng trầm thấp hùng hậu nghẹn ngào, như là cự thú gầm nhẹ. Diệt Tuyệt sư thái giờ phút này sử dụng, vẫn như cũng là Diệt Tuyệt am hiểu nhất Lạc Nhật kiếm pháp. Kiếm chiêu tại Diệt Tuyệt trong tay vẫn như cũng là nhanh, hung ác, chuẩn, mang theo mặt trời lặn rơi chi thế, kiếm nhanh đột nhiên tận. Phản phất trong tay nàng huy động không phải nặng đến hơn 20 cân trọng kiếm, mà là chu chỉ nhược hiện tại sử dụng nhẹ nhàng kiếm gỗ. Đúng lúc này, Diệt Tuyệt sư thái kiếm thế đột nhiên nhất chuyển, trong tay trọng kiếm mang theo trầm muộn tiếng rít hướng về bên một gốc thô như bát tô, cành lá um tùm xanh tươi cự trúc vỗ tới. Nhưng mà làm trọng kiếm khoan hậu thân kiếm cùng cứng cỏi thúy trúc tiếp xúc mấy mắt, nhưng không có kinh thiên động địa tiếng vỡ vụn, ngược lại là mưa rơi chối tây đồng dạng ba một tiếng cực kỳ nhỏ, gần như là vỗ tới lá rụng cho bụi giống như giòn vang. Trọng kiếm phảng phất tại tiếp xúc cự trúc thân trong mấy mắt, dính tại trên đó, không có cứng đối cứng va chạm, không có lực lượng bộc phát quyết tán. Chén kia miệng thu cự trúc, khoảng chừng trọng kiếm vỗ trung kia một điểm cực kỳ nhỏ không thể thấy địa đi đến sụp đổ cọng tóc giống như một chút xíu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cự trúc lại là run lên bần bật, khắp cây cành lá phát ra kịch liệt xoạt tiếng vang, điên cuồng lay động. Như là bị một cỗ vô hình cự phong trong nháy mắt từ nội bộ lướt qua, vô số thúy diệp tại kịch liệt lay động bên trong dì rào bẻ xuống. Nhưng lại nhìn kia trúc làm bị đánh ra chỗ, khỏe mạnh thanh trúc trên da chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt đến cực hạn hình tròn dấu vết, ngay cả kia xanh tươi ướt át trúc da cũng không từng chân chính mở. Châm hồn như núi trọng kích, cuối cùng rơi xuống lúc, lực đạo lại cô động trói buộc được trong căn tấc, chưa từng thương tới trúc thân căn bản, chỉ đã dẫn phát cảnh lá rung chuyển. Cố Thiếu An con ngươi hơi co lại, một kích này nhìn như hời hợt, lại so trực tiếp nện đứt 10 cái cây trúc khó hơn gấp trăm ngàn lần. Kia là đem tràn trề sức lực lớn áp xúc, ước thúc đến nhập vi sau mới có hiệu quả. Thấy rõ ràng chưa? Diệt Tuyệt thanh âm truyền đến. Cố Thiếu An chăm chú gật đầu nói, thấy rõ ràng. Nghe vậy, Diệt Tuyệt nói ra, đây cũng là vi sư hôm nay muốn truyền tụ cho ngươi nghệ. Xuất kiếm lúc, động như lôi đỉnh, rơi như hồng vũ, nhanh chậm nặng nhẹ đều trong một ý nghĩ. Đây là biến nặng thành nhẹ nhàng. Nghe được Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An đã hiểu rõ Diệt Tuyệt là muốn dạy mình cái gì. Bất quá, không đợi Cố Thiếu An suy nghĩ nhiều, Diệt Tuyệt thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lại nhìn Cố Thiếu An tập trung tinh thần nhìn lại, đã thấy Diệt Tuyệt sư thái lại một lần nữa huy động trong tay trọng kiếm. Chỉ là lần này, Diệt Tuyệt sư thái nhưng lại không động dùng trọng kiếm, mà là đem trọng kiếm cắm vào trên mặt đất về sau, lấy chân khí cuốn lên trên đất một cây thúy trúc vào tay. Lấy trúc thay mặt kiếm, mấy thức ngang trời về sau, Diệt Tuyệt kiếm trong tay chiêu biến đổi, đột nhiên đối bên cạnh một khối một người cao cự thạch điểm tới. Diệt Tuyệt sư thái một kiếm này động tác nhu hòa đến cực điểm, phảng phất muốn lấy tay bên trong thúy trúc đuổi đi trên đá lớn bỏ phi trùng, nhưng lại không muốn đả thương cái này phi trùng tính mệnh, thoạt nhìn như là không có ẩn chứa bất kỳ lực đạo, thậm chí đều không có hù dọa nửa điểm tiếng gió cùng khí kình. Nhưng mà, làm Thúy Trúc một mặt rơi vào nhu nhược kia đầu ngón tay chân chính rơi xuống trong chốc lát, vang một tiếng ngột ngạt như là vạn cân cự truy lôi kích lòng đất ầm ầm nổ vang, cuồng bạo xé rách rừng trúc tĩnh mịch. Chỉ gặp kia một khối một người cao cự thạch tại cây trúc nhẹ nhàng điểm một cái dưới, càng là phát ra nổ thật to thanh âm sau vỡ vụn ra. Thúy Trúc một điểm, lại giống như thiên ngoại sao băng va chạm, khiến ngoan thạch uy về vỡ vụn. Hình tượng này, cho dù là Cố Thiếu An cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Không cần gióng trống thua chiêng, không cần gân cốt sôi sục, tụ toàn thân mạnh, liễm vô cùng vĩ lực tại một hơi, ngưng khí máu sôi trào tại một điểm, niệm đến kinh đạt, nhu hòa tiếp xúc phía dưới, ẩn chứa lại là đủ để băng sơn liệt địa, phá vỡ kim nhất định ngọc bảng bạc lực lượng. Đây là cử khinh ngự trọng. Thấy rõ ràng chưa? Cố Thiếu An nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được trên mặt đất những cái kia vỡ vụn hòn đá dừng lại. Cho đến Diệt Tuyệt đến gần, Cố Thiếu An mới một lần nữa đem ánh mắt thả trên người Diệt Tuyệt. Trong lòng bản năng nhớ tới một vấn đề. Nhà mình sư phụ có mạnh như vậy sao? Cử khinh ngự trọng cùng biến nặng thành nhẹ nhàng, có thể nói đều là cực kỳ cao thâm kỹ xảo. Nếu có thể nắm giữ, quả thật có thể như Diệt Tuyệt nói tới giống như thực lực mức độ lớn tăng lên. Thậm chí để võ học trong tay cũng có thể uy lực đột ngột tăng. Nhưng vấn đề là loại kỹ xảo này Diệt Tuyệt nếu là thật sự có thể nắm giữ, tại Dương đỉnh thiên mất tích, rắn mất đầu tình huống dưới, một người vọt thẳng đến Quang Minh đỉnh bên trên, một kiếm chụp chết Dương Tiêu sau đối Minh giáo người mở miệng một câu ta muốn đánh 10 cái đều được. Chỗ đó còn có thể để Minh giáo nhảy nhót đến bây giờ. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới toát ra lúc, Cố Thiếu An lại phát hiện Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng hô hấp tần suất lúc này lại có mấy phần nhiễu loạn, không còn ngày thường kéo dài. Diệt Tuyệt lực chú ý cỡ nào nhạy cảm. Nhìn Cố Thiếu An sắc mặt biến hóa, cũng đã phỏng đoán Cố Thiếu An đã chú ý tới mình hô hấp dị dạng. Chương 74, Hoàn Mỹ người thừa kế chương 74, Hoàn Mỹ người thừa kế bên này, chân khí trong cơ thể dọc theo vai cùng cánh tay vận chuyển một vòng về sau, vứt sạch Thúy Trúc rút ra trọng kiếm Diệt Tuyệt chậm rãi đi đến Cố Thiếu An trước người, ngựa khí mang theo vài phần thản nhiên. Xem ra ngươi cũng phát hiện không đúng, mới vi sư biểu thị biến nặng thành nhẹ nhàng cùng cử khinh ngược trọng nhìn như đến mấy phần thần thủy, kỳ thực đều là lấy chân khí cổ động làm bừa mưu lợi chi pháp. Không đợi Cố Thiếu An mở miệng, Diệt Tuyệt ngữ điệu nhất chuyển, đống nhiên ngựa khí nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Diệt Tuyệt sư thái giơ lên trong tay trọng kiếm lần nữa huy động một chút, nhấc lên một đường trầm muộn tiếng hô. Dựa theo trước kia tổ sư thuật, chân chính biến nặng thành nhẹ nhàng khống chế vạn cân chi vật ứng như nhặt bấc, kinh lực lưu chuyển tự nhiên mà thành, phát ra tự nhiên, dừng ở tự nhiên. Mới kia vung lên đập, liền sẽ không dẫn phát lá trúc chấn động muốn bay, mà ứng phảng phất gió nhẹ phất qua, lá trúc không nhúc nhích tí nào, chỉ trúc tâm lưu lại ngân sâu. Kia là kinh lực kiềm chế nội liêm đến cực hạn tĩnh. Mà chân chính cử khinh lực trọng cũng xác nhận vạn quân kinh lực ngưng ở chiêu thức bên trong, kia ngoan thạch biết từ nội bộ triệt để vỡ nát thành bụi, mà không phải tứ tán ra nát một chỗ. Cho nên mới vi sư đi, bất quá là trông mèo vẽ hổ, chỉ có hắn hình, lại không hắn thần, như đối địch thời điểm dạng này đi làm, ngược lại có hại vô ích, qua mấy lần liền sẽ bởi vì chân khí chấn động, khí huyết cuộn cuộn. Nghe được Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An trong lòng bình tĩnh. Gặp Cố Thiếu An không nói gì, Diệt Tuyệt coi là Cố Thiếu An bị cái này biến nặng thành nhẹ nhàng cùng cử khinh lực trọng tu luyện độ khó dọa sợ. Lúc này mở miệng nói, "Thiếu An ngươi trời sinh kiếm cốt, trời sinh thích hợp tập kiếm, lại ngộ tính chi cao, có thể nói vi sư bình sinh ý thấy. Vi sư làm không được chuyện, nhưng đối ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là việc khó. Chôi này trọng kiếm chính là vì ngươi chuẩn bị. Dựa theo sư tổ ngươi lời nói, Quách Tương sư tổ đã từng có một vị tiền bối, thiên phú dị bẩm, đương thời ít có, lúc ấy vị tiền bối kia chính là lấy một thanh nặng đến cửu cửu số lượng huyền thiết trọng kiếm làm vũ khí, phối hợp bên trên chiêu thức cùng chân khí, thế nhưng là huy động thời điểm, trọng kiếm bên trong ẩn chứa ngàn cân chi lực, cuối cùng nương tựa theo trọng kiếm công núi, đại xảo bất công bắt tự, thành công bước vào biến nặng thành nhẹ nhàng cấp độ. Kiếm này, đơn thuần thân kiếm, nặng đến 39 số lượng, bên cạnh 8 khối khối sắt, mỗi phiến đều đạt tới 9 cân, cộng lại so Quách Tương tổ sư lời nói vị tiền bối kia trong tay huyền thiết trọng kiếm trọng lượng còn muốn vượt qua một chút. Vị sư để cho người ta đánh ra thành trọng kiếm này cho ngươi, không phải vì sát phạt, mà là mượn nhờ cái này viễn siêu phàm tục binh khí trọng lượng, cực hạn địa rèn luyện gân cốt của ngươi mẳng ra, rèn luyện thể lực của ngươi bắp thịt, rèn luyện ngươi đối mỗi một phần kinh lực chính xác nhập vi không chế. Cầm này trọng kiếm nơi tay, mỗi một lần xuất kiếm, thu thế, vận chuyển, biến chiêu, đều chính là đối thân thể ngươi cực hạn khiêu chiến, đối ngươi tính cân đối cực hạn rèn luyện, càng là đối với ngươi nội lực ngưng tụ, thông suốt, thấu thể, quanh co tuyệt hảo thí luyện. Chỉ có tại cái này nặng nghề như núi trói buộc phía dưới, làm ngươi mỗi một lần huy động đều cần điều động quanh thân cơ bắp cân đối, mỗi một lần phát lực đều cần ngưng tụ trong đan điền lực tầng tầng đấu đạn, cuối cùng có thể miễn cưỡng khống chế nó điều khiển như cánh tay thời điểm, có lẽ ngươi liền có thể bước vào biến nặng thành nhẹ nhàng cấp độ. Nói đến đây, Diệt Tuyệt trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra nụ cười. Chỉ là cũng là ngươi vận thế tốt, tự thân không chịu thua kém, chẳng những giúp vi sư thu hồi ý thiên kiếm, càng là lấy được võ đăng cựu dương công. Trước đây vi sư mặc dù từ Nga Mi điện tịch tàng thư bên trong tìm được phương pháp này, lại lo lắng lây trọng kiếm tu luyện sẽ đối với thân thể ngươi mang đến ảnh hưởng, nhưng võ đăng cựu dương công cùng Nga Mi cựu dương công đồng tu, có thể làm cho nội lực cùng chân khí xảy ra biến hóa cực lớn. Vi sư trước đây chỉ là tu luyện 2 ngày, nhưng đã có thể cảm giác được chân khí bên trong ôn dưỡng thân thể hiệu quả mạnh không ít. Hai người công đồng tu, nội lực cũng đủ để vớt lên ngươi lấy trọng kiếm tu luyện sau đối thân thể mang tới ảnh hưởng, để ngươi thân thể không lo. Cố Thiếu An ánh mắt rơi vào trước mắt chuôi này giản dị tự nhiên nhưng lại nặng như núi cao trọng kiếm bên trên, hiểu rõ trước đây Diệt Tuyệt vì sao đống nhiên biết Tử Vân Dương phụ rời đi. Rõ ràng là bởi vì cảm nhận được võ đang Cửu Dương công mang tới biến hóa sau khi, mới quyết định vì giúp hắn chế tạo một thanh này trọng kiếm. Đối với cái này, Cố Thiếu An thành tâm hành lễ nói, đệ tử ngày sau tất nhiên siêng năng tu luyện, không phụ sư ân. Nghe vậy, Diệt Tuyệt nụ cười càng sâu mấy phần, chỉ cảm thấy vui mừng không thôi. Đem trọng kiếm đưa cho Cố Thiếu An, đợi hắn sau khi nhận lấy, Diệt Tuyệt mới dặn dò, ngươi trời sinh kiếm cốt, tăng thêm trước đây phục dụng Bồ Đề là lực đan, để ngươi khí lực hơn xa người thường, nhưng đến ngọn nguồn niên kỷ còn nhỏ. Cho nên vi sư để cho người ta chế tạo thời điểm, mới tận lực để kia rèn đúc đại sư chế tạo ra những này, nhưng khảm vào khối sắt, để tránh cái này kiếm quá nặng, ngược lại đả thương người gần cốt. Phía sau ngươi chuyện tu luyện, nhớ lấy lượng sức mà đi, tiến hành theo chất lượng, nếu không có hại vô ích. Lúc nói chuyện, Diệt Tuyệt sư thái giọng nói vô cùng vì cái gì chăm chú, cũng ít có tại Cố Thiếu An trước mặt hiện lộ ra nghiêm khắc hương vị. Ở trong mắt Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An đối với Nga Mi thật sự là quá trọng yếu. Liền trước mắt Cố Thiếu An triển lộ ra tâm tính cùng tiên phú, Diệt Tuyệt tự nhận mình xảy ra chuyện, cũng không thể để Cố Thiếu An ra một chút sự tình. Như bởi vì tu luyện những này cao thâm võ đạo kỹ xảo liền để Cố Thiếu An gần cốt thụ thường, chính là bởi vì nhỏ mất lớn. Nhìn ra được Diệt Tuyệt chăm chú, Cố Thiếu An cười nói, sư phụ thế nào quên đệ tử còn am hiểu y thuật, tự nhiên sẽ hiểu đệ tử bây giờ còn đang lớn thân thể giai đoạn, tu luyện cũng biết lượng sức mà đi. Diệt Tuyệt mỉm cười nói, đúng rồi, việc này ngược lại là vi sư quên ấn Tuyệt Trần sư muội các nàng nói, tuổi của ngươi tuy nhỏ, nhưng y thuật tạo nghệ sát thực cực cao, cho dù là so với trong môn y sư cũng không kém. Nói lên cái này, Diệt Tuyệt sư thái trên mặt cười kém chút liền giấu không được. Lúc này, Cố Thiếu An đông nhiên mở miệng nói, sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn hướng sư phụ thương lượng, mong rằng sư phụ cho phép. Diệt Tuyệt nhíu mày, giống như lương thú nói, chuyện gì? Cố Thiếu An nói khẽ, đệ tử muốn mỗi tháng thập ngũ tiến về Nga Mi bên cạnh gia định trong phủ chữa bệnh từ thiện một ngày, sáng sớm rời đi, chạm vạng tối về núi. Chữa bệnh từ thiện. Diệt Tuyệt tựa hồ không nghĩ tới Cố Thiếu An biết đông nhiên nghĩ đến việc này, thần sắc không khỏi nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên. Cố Thiếu An gật đầu nói, ta phái Nga Mi làm tên cửa chính phái, đệ tử làm sư phụ đệ tử, tự nhiên cũng làm vì chính đạo làm bài việc, về sau mỗi tháng thập ngũ, đệ tử chữa bệnh từ thiện một ngày, không lấy tiền tài, miễn phí vì trong thành dân chúng tầm thường xem mạch khai căn, đã có thể giúp đệ tử tiếp tục tăng lên y thuật, cũng có thể tuyên dương ta Nga Mi nhân nghĩa chi danh. Cố Thiếu An ngữ khí bình tĩnh, trật tự rõ ràng, hiển nhiên đối với chuyện này suy nghĩ đã chín. Mỗi tháng chỉ là hao phí một ngày thời gian, với hắn tu luyện không ngại. Có thể ngộ đạo lý đối nhân xử thế ma luyện y thuật thu hoạch thành tựu điểm, lại có thể quảng bá Nga Mi hiệp nghĩa chi danh, tại mình tại môn phái đều có ích. Đã vì Nga Mi đệ tử, thường Diệt Tuyệt sư ẩn, nhận Nga Mi thai nghén chi tình, Cố Thiếu An làm việc tự nhiên cũng sẽ đem phái Nga Mi phát triển cân nhắc ở bên trong. Nhìn xem trước mặt ngữ khí bình ổn, hai mắt sáng tỏ thiếu niên lang, Diệt Tuyệt sư thái suy nghĩ nhoáng một cái, chợt nhớ tới sư phụ nàng đã từng lời nói, kiếm nhưng đồng tâm đoạn ngọc, cũng có thể an ủi thương sinh. Nga Mi trưởng môn, không phải vẹn vẹn lấy võ trấn áp bầy tà, càng lúc này lấy tâm thương cảm bản dân. Có hiệp cốt, thủ chính đạo, biết đại nghĩa, sáng lấy hay bỏ, nghi ngờ nhân tâm, trạch thương sinh. Ba người gồm nhiều mặt, mới là thừa kế tổ sư y bát chi tuyển. Lại nhìn trước mặt Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy trước mặt Cố Thiếu An, phản phất qua đời sư minh tỉ mỉ chọn lựa về sau, mượn Tuyệt Trần sư thái đưa đến Nga Mi hoàn mỹ người thừa kế. Đem trọng kiếm trọng lượng điều chỉnh, không thêm khối sắt 27 cân, 39 số lượng, còn có mặt khác 8 khối khối sắt, mỗi khối 9 cân, toàn bộ tăng thêm có thể đạt tới 99 cân. Chương 75, sư tỷ, ngươi cũng không muốn chương 75, sư tỷ, ngươi cũng không muốn mấy hơi về sau, suy nghĩ tu liễm, Diệt Tuyệt sư thái nhịn không được đưa tay sờ lên Cố Thiếu An đầu. Chỉ là ra tay nhu hòa, phản phất bàn tay chỗ đụng, là một cái vô thượng chân bảo, chỉ sợ làm bị thương. Khó được ngươi có cái này một phần nhân nghĩa chi tâm, vi sư sao lại không đồng ý? Nhưng cần vi sư an bài. Lúc này Diệt Tuyệt mặc dù vẫn như cũ một bộ đạo bảo, có thể nói ngữ ở giữa, lại là nhiều hơn mấy phần trung niên lúc nữ tử thường hòa. Nhìn xem Cố Thiếu An lúc, đáy lòng đã có kiêu ngạo, lại có mừng rỡ. Nơi nào còn có dĩ vãng đối mặt trong giang hồ môn phái khác thế lực lúc kia động một tí liều mạng cương liệt tàn nhẫn. Cố Thiếu An mỉm cười đáp lại, đa tạ sư phụ, đã là chữa bệnh từ thiện, tự nhiên khắp nơi có thể thực hiện, không cầu tiền xem bệnh, không cầu phô trương, duy cầu lấy ý giúp người, đệ tử một người là được, nhiều nhất mang lên tiểu sư tỷ cùng một chỗ là được. Diệt Tuyệt nụ cười không giảm, tốt, tất cả theo ngươi. Chợt, Diệt Tuyệt theo bản năng đưa tay, liền chuẩn bị từ Cố Thiếu An trong ngực lấy đi Ỷ Thiên kiếm. Nhưng khi tay sắp chạm đến Ỷ Thiên kiếm lúc, Diệt Tuyệt đột nhiên đình trệ, hiển nhiên là muốn lên trước đây dưới chân núi lời nói. Đem vươn đi ra tay thu hồi về sau, Diệt Tuyệt mở miệng nói, cái này Ỷ Thiên kiếm liền tạm thời đặt ở ngươi bên kia sử dụng đi, chỉ là không thể mang rời khỏi phía sau núi. Nếu như nói, Cố Thiếu An hiện tại để ý nhất chính là cái gì, không ai qua được Ỷ Thiên kiếm vấn đề. Cũng chỉ có Ỷ Thiên kiếm tại Cố Thiếu An trong tay, Cố Thiếu An mới có thể tìm lý do đem đồ vật bên trong lấy ra. Đợi Cố Thiếu An đáp ứng về sau, Diệt Tuyệt mang theo Cố Thiếu An trở về biệt tử, để Cố Thiếu An đem trọng kiếm nguyên bộ những cái kia khối sắt toàn bộ mang đi về sau, lúc này mới tiến vào bên trong trúc xá ngồi xếp bằng. Nội công tu hành chưa hề đều là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Không giống với Cố Thiếu An tu hành không lâu, kinh mạch trong cơ thể đã thông ít, cho nên dùng nội lực vận hành võ đang Cửu Dương công lúc, rất nhanh liền có thể để cho tự thân toàn bộ nội lực có thể rèn luyện. Diệt Tuyệt trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cùng thiên địa chi tiểu đều đã đạt thông, tu hành võ đang Cửu Dương công lúc cần thiết thời gian hao phí, ngược lại muốn càng nhiều. Chỉ khi nào làm Diệt Tuyệt chân khí trong cơ thể đều lấy võ đang Cửu Dương công có thể rèn luyện về sau, mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Thậm chí bởi vậy để chân khí lột xác thành vi chân nguyên cũng không phải không có khả năng. Nếu không phải là bởi vì tâm hệ Cố Thiếu An tu hành vấn đề, chỉ sợ tại lĩnh hội tới võ đang cửu dương công ảo diệu về sau, Diệt Tuyệt trước tiên liền sẽ trở về Nga Mi bế quan không ra. Trở về tới mình trúc xá về sau, Cố Thiếu An đóng cửa phòng, sau đó trước tiên cầm lấy Ỷ Thiên kiếm, tại hắn chui kiếm vị trí bên trên tinh tế quan sát. Diệt Tuyệt hoặc là nói Quách Tương tổ sư chỉ biết hiểu Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao bên trong có dấu bí mật, cũng biết nếu có thể đạt được để Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao lẫn nhau chặt, liền có thể đem hai thanh vũ khí bẻ gãy, từ đó tìm kiếm ra dấu tại bên trong miếng sắt. Nhưng Diệt Tuyệt cùng Quách Tương tổ sư nhưng không biết, muốn lấy ra Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao bên trong cất dấu đồ vật, còn có khác cách khác. Đó chính là tại hai thanh binh khí gần trôi chỗ có một chỗ là lấy mềm đúc bằng sắt liền, bản mới bản Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao thiết lập. Chỉ cần biết được chỗ này mềm sắt, liền có thể lấy sắc bén binh khí đem nó mở ra, lấy ra dấu tại nội bộ miếng sắt đồng thời, còn có thể không thương tổn binh khí. Đợi sau đó đem cắt đi mềm sắt một lần nữa dung luyện nhét trở về liền có thể. Chỉ là đánh giá nửa ngày, Cố Thiếu An đều không thể từ cái này trên trôi kiếm phát hiện khác biệt. Xem ra, chỉ có thể dùng đần phương pháp tới thử. Nhẹ nhàng nhíu mày về sau, Cố Thiếu An đem Ỷ Thiên kiếm chậm chậm rút ra, chỉ một thoáng, lãnh quang tràn ngập, trong phòng nhiệt độ phảng phất đều tùy theo hàng một chút. Tuy nói đã không phải là lần thứ nhất cảm thụ Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lúc này lần nữa cảm giác được Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ lúc để lộ ra tới sắc bén, vẫn như cũ để Cố Thiếu An có mấy phần tim đập nhanh cảm giác. Ánh mắt từ tuyết trắng trên thân kiếm thu hồi, Cố Thiếu An cổ tay chuyển động, trong tay Ỷ Thiên kiếm trong nháy mắt như cắt đậu hũ đồng dạng cắm vào mặt đất một thước. Cố định lại Ỷ Thiên kiếm về sau, Cố Thiếu An lại rút ra Trừng Tâm kiếm, sau đó cánh tay hướng về phía trước, trong tay Trừng Tâm kiếm lập tức đối Ỷ Thiên kiếm chui kiếm đâm ra, kiếm quang lấp lóe, phảng phất giống như hàn mai nộ phóng. Cho dù là không có sử dụng nội lực cùng kiếm chiêu, nhưng lấy Cố Thiếu An khí lực cùng rút kiếm như hồng dòng hiệu quả, cũng làm cho một kiếm này nhanh như tia chớp. Đinh, mũi kiếm điểm tại trên chuôi kiếm, kim khí va chạm thanh âm đặc hữu thanh thúy thanh vang lên. Mà tại Trừng Tâm kiếm nhọn điểm tại cứng rắn băng lãnh Ỷ Thiên kiếm trên chuôi kiếm lúc, Cố Thiếu An lập tức cảm nhận được một sợi đều phản tác dụng lực thuận lưỡi kiếm đàn hồi vào tay, xúc cảm cực kỳ kiên cường. Cố Thiếu An không hề bị lay động, mũi kiếm na di thấp hơn, lần nữa nhẹ nhàng điểm rơi. Đinh, 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 trong lúc nhất thời, rất nhỏ mà giàu có tiết tấu gõ đánh âm thanh tại bên trong trúc xá liên tiếp. Đồng thời toàn bộ trong quá trình, Cố Thiếu An đều tại cẩn thận trải nghiệm cùng cảm thụ mũi kiếm đánh trúng Ỷ Thiên kiếm trên chuôi kiếm cảm giác, kết lực bảo trì mỗi lần xuất kiếm lúc tốc độ cùng lực đạo nhất trí, như độ dùng phương pháp này tìm kiếm xuất kiếm nhọn điểm trên Ỷ Thiên kiếm lúc xúc cảm khác biệt. Huyền thiết đặc biệt, mặc dù có thể dẫn đạo nội lực cùng chân khí, nhưng cùng lúc cũng biết che đậy võ giả với nội lực cùng chân khí cảm giác. Lại thêm chuôi kiếm bản thân cũng là tay cầm chỗ, cho dù lúc đối địch, cũng sẽ không cùng địch nhân binh khí chạm vào nhau. Đây cũng là vì sao Ỷ Thiên kiếm tại Nga Mi nhiều năm, Diệt Tuyệt cùng đời trước trưởng môn đều không thể phát hiện Ỷ Thiên kiếm trên chuôi kiếm chất liệu sẽ có khác biệt nguyên nhân. Bởi vậy, nếu không phải trước đó biết được vị trí cụ thể, cũng chỉ có thể như bây giờ Cố Thiếu An giống như thông qua phương pháp khác phân biệt ra trên chuôi kiếm mềm sắt vị trí chỗ. Đinh, nhưng mà, ngay tại Cố Thiếu An liên tiếp đâm ra hơn trăm kiếm về sau, hắn giống như là cảm giác được cái gì, thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như là chim ưng. Ánh mắt rơi vào mới mũi kiếm chạm tới vị trí, kiếm cách hướng xuống hai thốn vị trí. Tính toán ra, xác nhận nắm chặt Ỷ Thiên kiếm chuôi kiếm lúc cá lớn tế vị trí địa phương, cũng chính là ngón tay cái gốc rễ, thịt nhiều dày đặc vị trí. Cố Thiếu An cổ tay nhẹ chuyển, lưỡi kiếm phá không trong nháy mắt rơi vào trên chuôi kiếm. Giờ khắc này, Cố Thiếu An chuyên chú lực trước này chưa từng có tập trung. Cũng là tại mũi kiếm điểm xuống trong nháy mắt, Trừng Tâm kiếm nhọn truyền lại trở về cảm giác chấn động, không còn là loại kia trong nháy mắt bộc phát lại trong nháy mắt bị tự thân nhận tính và độ cứng cưỡng ép áp chế cương tính rung động. Lần này, Cố Thiếu An rõ ràng cảm giác mũi kiếm tại va chạm điểm chỗ tựa hồ sinh ra một loại cực kỳ ngắn ngủi, gần như dính nhớp rất nhỏ thành em rung động. Cảm giác kia, tựa như là mũi kiếm không phải điểm tại tảng đá cứng rắn bên trên, mà là một nháy mắt điểm vào một loại nào đó cứng cỏi tỉ mỉ trên tổ da. Kia rất nhỏ ông âm thanh dư vị mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng vẫn như cũng bị Cố Thiếu An nhạy cảm đến cực hạn xúc giác bắt giữ. Tìm được, phát giác được dị dạng, Cố Thiếu An ánh mắt lóe lên, vui sướng không tự chủ bọt tại trên mặt. Chỉ là một lát sau, Cố Thiếu An lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Tìm tới mềm sắt vị trí chẳng qua là bước đầu tiên. Sau đó, là nên như thế nào thuận lý thành chương để mềm sắt tình huống bạo lộ ra để Diệt Tuyệt biết được. Cố Thiếu An trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Chỉ chốc lát sau, Cố Thiếu An trong đầu nghĩ đến Chu Chỉ Nhược, trong lòng lúc này có ý nghĩ. Chợt, Cố Thiếu An nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt đường cong. Sư tỷ, ngươi cũng không muốn Nga Mi không thể phát dương quang đại a. Chương 76, 69 số lượng, một môn song kiệt. Chương 76, 69 số lượng, một môn song kiệt. Bất quá, vừa mới cầm tới Ỷ Thiên kiếm, xoay đầu lại liền phát hiện Ỷ Thiên kiếm bên trong tích chứa bí mật, khó tránh khỏi có chút quá mức tận lực chút. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Cố Thiếu An cưỡng chế lấy xúc động, đem Ỷ Thiên kiếm cất kỹ về sau, ngược lại cầm lấy trọng kiếm đi đến sân phía ngoài bên trong. Ánh mắt từ trong tay đen nhánh nặng nề trọng kiếm đảo qua. Trọng kiếm so với Ỷ Thiên kiếm hơi dài, đứng lên cơ hồ đều chỉ so Cố Thiếu An thấp nửa cái đầu, tăng thêm thân kiếm càng rộng, nhìn giống như một tấm ván gỗ. Theo Cố Thiếu An cánh tay phải dùng sức, như tấm ván gỗ giống như trọng kiếm liền nằm ngang ở Cố Thiếu An trước người. Giờ phút này đem trọng kiếm cũng không khảm nạm khối sắt, trọng lượng chỉ đạt 27 cân. Nhìn như không tính nặng, kỳ thực đã so ra mà vượt một cái 3-4 tuổi hài đồng trọng lượng. Muốn chỉ dựa vào một tay phát lực lập tức, lại không vận dụng nội lực tình huống dưới, cho dù là bình thường người trưởng thành đều chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ khi nào huy động, kia quan tính cùng lực đạo liền sẽ đột ngột tăng, thậm chí tăng gấp bội. Cố Thiếu An tay phải đem trọng kiếm nằm ngang ở trước người xem xét cẩn thận vài lần về sau, cánh tay phát lực, huy động mấy lần trọng kiếm cảm thụ được huy động lúc quán tính cùng đột ngột tăng lực đạo. Thời tĩnh tâm về sau, Cố Thiếu An bỗng nhiên một bước tiến lên trước, đồng thời cổ tay cùng cánh tay bỗng nhiên phát lực. Trong tay trọng kiếm cũng là theo Cố Thiếu An thân pháp xê dịch bỗng nhiên ngang trời, nhấc lên một mảnh trầm muộn tiếng rít. Sử dụng chiêu thức cũng là Cố Thiếu An thuần thục nhất Liêu Như kiếm pháp bên trong nhất gấp nhanh nhất một thức xuân sợi thô xuyên màn. Ô nhưng mà động tác vừa mới triển khai, liền cảm giác không giống trước kia. Trọng kiếm mũi kiếm khó khăn xé mở không khí, mang theo một cỗ trầm muộn âm thanh xé gió. Kiếm chiêu so với Cố Thiếu An ngày thường thi triển mà nói, mặc dù chậm không ít, nhưng đối với người thường mà nói, kiếm chiêu lại đủ để được xưng tụng gần cùng tận. Nhẹ điểm. Cảm thụ được mới ra chiêu lúc cảm giác, Cố Thiếu An trong lòng lập tức hiện ra loại cảm giác này. Bởi vì rút kiếm như hồng hiệu quả, Cố Thiếu An hai tay cùng tương ứng gân cốt đều viễn siêu người thường, khí lực cũng là thật to tăng cường qua. Chớ nói chi là còn có bồ đề lạ lướt đan mang tới tăng lên, khiến cho Cố Thiếu An tuổi không lớn lắm, nhưng hai tay khí lực lại là lớn đến kinh người. 39 số lượng thân kiếm, đối với Chu Chỉ Nhược hoặc cái khác người đồng lứa mà nói đã là khó có thể chịu đựng trọng lượng. Nhưng đối với Cố Thiếu An mà nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Tức là tu luyện, muốn chính là vừa đúng. Trộm gian dùng mảnh lưới, cố ý giảm bớt độ khó, thoải mái là nhất thời, nhưng hại lại là chính mình. Chợt, cảm giác được trọng lượng kém một chút, Cố Thiếu An trở lại trong phòng, cầm lấy khối sắc khảm nạm tại trọng kiếm trên thân kiếm. Mãi cho đến 3 khối sắc khảm nạm tại trọng kiếm phía trên, thân kiếm trọng lượng đã từ 39 số lượng tăng đến đầy đến 69 số lượng lúc, Cố Thiếu An mới cảm giác trọng lượng đã ẩn ẩn đạt đến tiếp nhận hạn mức cao nhất. Một tay đem trọng kiếm lập tức lúc, Cố Thiếu An thậm chí đều đã cảm giác được cánh tay, cổ tay thậm chí bả vai vị trí cơ bắp cùng gân cốt đều đã có căng cứng cảm giác. Đừng nói, cảm thụ một chút trọng lượng, lại nhìn trước mặt cái này tựa như cửa nhỏ tấm giống như trọng kiếm, nếu là ném qua đi, trọng lượng tăng tốc độ cùng quán tính, sợ là đã có 100 cân. Đừng nói người bình thường, liền xem như một chút nội công không đủ thâm hậu võ giả, từng cái đi cũng là nước xương hạ tràng. Nếu không, về sau mang tiểu sư tỷ, để tiểu sư tỷ học sư phụ về sau ra tay chính là tiên nhân phủ ngã đỉnh một trường nát một cái thiên linh. Tưởng tượng 8 năm sau lục đại phái vây công quang minh đỉnh, Chu Chỉ Nhược một trưởng một cái ma giáo yêu nhân, mình một kiếm đánh bay một cái ma giáo yêu nhân. Một môn song kiệt. Hình ảnh kia, hẳn là sẽ rất mang cảm giác. Lần nữa trở lại trong nội viện, Cố Thiếu An hít sâu về sau, đem trong đầu những này kỳ kỳ quái quái ý niệm đè xuống về sau, lực từ chân lên, rút kiếm dương kiếm lần nữa dùng ra xuân sợi thô xuyên màn. Nhưng lần này, xuân sợi thô xuyên màn một chiêu này muốn cầu dò xét khe hở tìm há nhu kỳ ngưng, một kiếm nhẹ xuyên đậu phụ lá mới cũng bởi vì trong tay trọng kiếm có hạn trở nên chậm chạp có thể thấy được. Hoàn toàn không có nửa điểm như châm giống như tuyến, vô thanh vô tức đâm mà vào hương vị. Đừng nói những võ giả khác, Cố Thiếu An đánh giá liền xem như Chu Chỉ Nhược đều có thể dễ như trở bàn tay né tránh. Tuy nói đã sớm liệu định lấy trọng kiếm thi triển Liêu Như kiếm pháp loại này nhẹ nhàng võ học sẽ có cực lớn ảnh hưởng, nhưng khi cảm nhận được cái này chợt hạ xuống tốc độ cũng không còn sót lại chút gì nhẹ nhàng lúc, Cố Thiếu An vẫn như cũ không khỏi nhíu mày. Chợt thân hình biến đổi, trọng kiếm lần nữa ngang trời. Mấy chục chiêu về sau, Cố Thiếu An chống trọng kiếm, miệng lớn thở dốc, cánh tay tê dại, cái trán đã thấy mồ hôi. Lần này trọng kiếm diễn pháp có thể nói là đem Liêu Như kiếm pháp vốn nên có nhẹ, linh, nhu, uốn, biến, hóa, phá hủy đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là chìm, nặng, đần, cường. Lúc này Cố Thiếu An tựa như bị gông xiềng chốt buộc, chiêu thức trở nên nặng dị thường. Nhưng cùng lúc, tại nặng nghề buông lỏng, chỉ trệ biến chiêu, cật lực cân bằng bên trong, Cố Thiếu An cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cử tạ khó xử. Ngắn ngủi không quá nửa khắc thời gian, Cố Thiếu An cái chán đã thấy mồ hôi, cánh tay tê dại, liên liên hô hấp cũng nhiều mấy phần gấp rút. Lần nữa quá rồi nửa khắc đồng hồ, Cố Thiếu An thậm chí đều cảm thấy cánh tay mình nổi ẩn ẩn có xé rách cảm giác. Nhưng đối với tự thân tình huống, Cố Thiếu An lại giống như chưa tỉnh, tâm thần vẫn như cũ không ngừng đặt ở trong tay cự kiếm huy động bên trong. Cho đến cánh tay rốt cuộc khó mà nâng lên, Cố Thiếu An ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nội lực nhanh chóng thuận đan điền mà ra. Khi nội lực vận chuyển đến cánh tay trở vị trí lúc, Cố Thiếu An lập tức cảm giác cánh tay bị ngâm tại ấm áp trong suối nước. Mới lúc tu luyện kia mãnh liệt xé rách cảm giác cũng ở bên trong lực ẩn dưỡng xuống dưới nhanh chóng bình phục. Ít khi, theo thể lực cùng thân thể khó chịu bình phục, Cố Thiếu An lần nữa nắm chặt trọng kiếm đứng dậy. Sau đó một canh giờ, Cố Thiếu An như là không biết mệnh mỏi thợ thủ công, tại trúc trong nội viện một tấc vuông này, lặp đi lặp lại huy động cái kia thanh nặng đến 54 cân kinh khủng trọng kiếm. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu hắn áo mỏng, giá tại phía sau lưng cùng bà táo trước, nặng nghề trên chuôi kiếm cũng lây dính một tầng chân nhăn vết mồ hôi. Mỗi một lần nhấc cánh tay, mỗi một lần xoay eo, mỗi một lần dậm chân, đều theo gân cốt không chịu nổi gánh nặng lên gì. Lúc đầu tê dại đã biến thành sâu tận xương tủy căng đau cùng xé rách cảm giác, cánh tay mỗi một lần nhấc lên đều phản phất tại đối kháng vô hình công xiềng. Hô hấp thô trọng như kéo ống bể, mỗi một lần hấp khí đều mang phổi nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, phản phất muốn đem toàn bộ rừng trúc không khí đều hút vào trong bụng mới có thể chèo chống cái này nặng nề gánh vác. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại càng thêm chuyên chú cùng cứng cỏi, không có chút nào bởi vì thân thể khó chịu mà dừng lại tu luyện. Có thể hồ quán đỉnh dòng, Cố Thiếu An tu luyện bất luận cái gì võ học đều có thể có sánh vai thậm chí vượt qua trong chốn võ lâm những cái kia tuyệt thế thiên kiêu tốc độ. Nhưng thế gian không có cơm trưa miễn phí. Thể hồ quán đỉnh dòng hiệu quả tất nhiên cường đại, nhưng lại vẫn như cũ cần Cố Thiếu An chăm chỉ không ngừng lại toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện mới có thể phát động. Nếu là bại hoại người, cho dù là cho thể hồ quán đỉnh dòng, cũng vẫn như cũ như ven đường tảng đá, không có nửa điểm tác dụng. Mai vàng hương tử lạnh lẽo tới. Đối với Cố Thiếu An mà nói, mình muốn làm chính là mang theo điên cuồng không ngừng khổ tu, sau đó mượn cái này 1% chỉ thắp sáng thể hồ quán đỉnh hiệu quả, hóa thành mình tinh tiến trợ lực. Không biết là bao lâu, ngay tại Cố Thiếu An xoay eo dậm chân, động tác vẫn ngưng trọng như cũ chậm chạp, ngay tại lúc trọng kiếm sắp vạch ra nặng nề đường vòng cung mấy mắt. Một cố khó nói lên lời huyền diệu cảm giác lặng yên tại Cố Thiếu An trong cơ thể hiện hiện. Chương 77, có thể nghĩ cảm thụ một chút này thần binh mũi nhọn. Chương 77, có thể nghĩ cảm thụ một chút này thần binh mũi nhọn. Tại loại trạng thái này bên trong, lúc này Cố Thiếu An phảng phất như dày tích mây tầng bỗng nhiên tiết mở một tia ánh sáng nhạt, đáy lòng bỗng nhiên có một loại khó nói lên lời thông tấu cảm giác. Ngay tại cố này huyền chi lại huyền trạng thái duy trì liên tục trong lúc đó, Cố Thiếu An cơ hồ là vô ý thức lần nữa huy động trọng kiếm, lặp lại trước đó cái kia vụng về trở lại nghiêng lay động làm. Nhưng là, lần này, động tác nhìn như vẫn nặng nề như cũ, uy tích vẫn như cũ chậm chạp, nhưng lại nhiều một chút biến hóa. Lực tư địa lên, Cố Thiếu An gót chân không còn là cứng nhắc địa đạp đất ổn định trọng tâm, mà là như là giẫm tại vô hình đầu mối then chốt bên trên, lực đạo từ huyệt dũng tuyên bút lên, quá gối hông như là gợn sóng, truyền lại đến eo, xoay eo chuyển hông động tác không còn là cứng ngắc đối kháng, mà là trôi chảy mang theo toàn bộ thân thể, mượn cố này vận chuyển thế năng hoàn mỹ chuyển vào cánh tay. Cổ tay của hắn cùng vai khuỷu tay khớp nối, không còn là cứng ngắc địa tiếp nhận trọng lượng, lại trong chốc lát tiến vào một loại khó mà hình dung lòng chìm trạng thái. Hõm vai giống như mở không phải mở, tôi trò hơi rơi, phản phất tại trọng áp phía dưới tự nhiên hình thành giảm bất lực ra đỡ. Cố này lòng chìm không những không phải từ bỏ khống chế, ngược lại là một loại cấp độ càng sâu khống chế, nó đem hông eo chuyển đến chuyển thế hóa thành khu động trọng kiếm quỹ tích tinh thuần lực đạo, đưa cánh tay nhận nặng nghề phản chấn dọc theo khung xương lại xảo diệu đạo trở về sức eo. Hô, trọng kiếm tiếng xé gió vẫn như cũ ngột ngạt, lại thiếu đi trước đó loại kia cứng nhắc chói tai xé rách cảm giác, nhiều hơn một loại hòa hợp sung mãn hôn âm. Nghiêng vậy mà lên cự kiếm, tốc độ cũng không nhanh lên bao nhiêu, nhưng hắn quỹ tích lại hiện ra một loại khó nói lên lời trôi chạy cùng ổn định. Kia như bài sơn đảo hải muốn đem người mang ngược lại đáng sợ ngang quán tính, lần này lại bị kia cân đối vô cùng sức eo vận chuyển cùng tứ chi lòng chìm vỡ đạo đến 7-8 phần, khiến cho Cố Thiếu An thân thể vẫn như cũ vững như núi cao. Làm Cố Thiếu An lấy lại tinh thần, kia cô trạng thái huyền diệu đã giống như thủy triều thối lui, cánh tay nặng nề đau nhức cùng thân thể bị móc sạch cảm giác mệt mỏi lần nữa mãnh liệt mà tới. Nhưng mà, cặp mắt của hắn lại là càng sáng tỏ. Sau 5 ngày, trúc trong nội viện, Cố Thiếu An một bộ thanh bạch trang phục, tóc toàn bộ buộc cách đỉnh đầu lấy ngọc quan cố định, cái trán lộ ra thẳng tắp lưu loát. Nặng nề cự kiếm không ngừng bung lên, tiếng xé gió vẫn như cũ ngột ngạt. Lạc Nhật kiếm pháp tại cái này trọng kiếm huy động lúc, trừ bỏ nguyên bản hoảng sợ rơi ngày chi ý, càng là bằng thêm mấy phần bá đạo. Mỗi một lần huy động đều có thể tại quanh thân nhấc lên một cô giống vậy trầm muộn kinh phong. Chỉ là so sánh với mấy ngày trước, Cố Thiếu An huy kiếm ở giữa thiếu chút hứa bừng hữu, nhiều hơn một phần bình tĩnh bất luận. Dựa theo chính Cố Thiếu An phán đoán, lấy hiện tại tiến độ, nhiều nhất thời gian mấy năm, mình liền có thể mượn trọng kiếm triệt để nắm giữ biến nặng thành nhẹ nhàng kỹ xảo. Thật lâu, thả ra trong tay trọng kiếm dùng nội lực điều tức một lát. Đợi đến khôi phục về sau, Cố Thiếu An lại chưa tiếp tục cầm kiếm tu luyện, mà là ngước mắt nhìn về phía trên bàn Ỷ Thiên kiếm. Chờ mấy ngày, hẳn là không sai biệt lắm. Nghiệm lên, Cố Thiếu An đứng dậy cầm lấy trên bàn Ỷ Thiên kiếm liền đi ra ngoài. Vừa tới đi ra tiểu viện, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược đang tại dòng suối một bên tập luyện Liêu Như kiếm pháp. Kiếm quang nhẹ nhàng linh động, đúng như tơ liễu tung bay, trông rất đẹp mắt, chỉ là kiếm chiêu dính liền ở giữa, còn có mấy phần không lưu loát cùng lực còn chưa đến quyết điểm. Gặp đây, Cố Thiếu An cũng không phải rời, mà là tại khoảng cách Chu Chỉ Nhược còn có 3 trượng khoảng cách trên đồng cỏ ngồi xuống. Một bên thổi gió núi, một bên thưởng thức nhà mình sư tỷ tịnh lệ khuôn mặt. Một lát sau, Chu Chỉ Nhược phảng phất là gặp vấn đề, trong tay kiếm gỗ huy động lúc, hắn giữa lông mày hiện ra một vòng nghi hoặc. Đúng lúc này, Cố Thiếu An thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tuyết rơi không dấu vết nói chính là kiếm quang phiêu hốt, hắn trọng điểm là ở chỗ thân hình phương diện chuyển đổi, sư tỷ tu luyện một chiêu này lúc, cần chú ý khinh công thân pháp phối hợp, cần để kiếm tùy thân đi, mới có thể như tơ liễu đông đường, kiếm quang mê ly. Thanh âm lọt vào tai, Chu Chỉ Nhược nhanh chóng quay đầu. Làm nhìn xem ngồi ở một bên trên đồng cỏ Cố Thiếu An lúc, Chu Chỉ Nhược mặt mày vui mừng, mũi chân liền chút di động đến Cố Thiếu An trước người. "Sư đệ ngươi sao lại ra làm gì?" Mấy ngày nay, Cố Thiếu An đắm chìm trong trọng kiếm cùng võ đang Cửu Dương công trong tu luyện, cơ hồ đều đợi tại mình trúc trong nội viện. Tuy nói tại Vân Dương phủ lúc, Cố Thiếu An cùng với Chu Chỉ Nhược nói qua có thể cùng nhau tu luyện, nhưng trên núi khác biệt dưới núi. Có Diệt Tuyệt nhìn chằm chằm, Cố Thiếu An không chủ động đi ra ngoài, Chu Chỉ Nhược cũng lo lắng cho mình đi quấy rầy Cố Thiếu An về sau, biết dẫn tới Diệt Tuyệt không thích. Cố Thiếu An đáp lại nói, liên tiếp cầm trong tay trọng kiếm khổ tu mấy ngày, gân cốt cần hòa hoãn một chút, cho nên chuẩn bị cầm nhẹ nhàng linh hoạt điểm kiếm luyện một chút, viện tử quá nhỏ có chút không thi triển được, cho nên chuẩn bị đổi được bên ngoài tới tu luyện. Một bên nói, Cố Thiếu An cầm Ỷ Thiên kiếm tay có chút nâng lên. Tại Cố Thiếu An cái này mịt mờ ra hiệu dưới, Chu Chỉ Nhược ánh mắt cũng lập tức rơi vào trong tay hắn chuôi này cổ pháp nặng nghề Ỷ Thiên kiếm bên trên, trong mắt tràn đầy tò mò. Chú ý tới Chu Chỉ Nhược ánh mắt, Cố Thiếu An đem trong tay Ỷ Thiên kiếm đưa tới Chu Chỉ Nhược trước người. Sư tỷ có thể nghĩ cảm thụ một chút này thần binh mũi nhọn. Chu Chỉ Nhược con mắt lập tức phát sáng lên, có thể chứ? Ỷ Thiên kiếm làm Nga Mi trọng bảo, cũng là trong giang hồ nổi danh thần binh. Làm Nga Mi đệ tử, ai không hướng tới thấy Ỷ Thiên kiếm chân dung? Chớ nói chi là vào tay cảm thụ. Đương nhiên. Cố Thiếu An gật gật đầu, thuận tay đem Ỷ Thiên kiếm đưa cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, vào tay chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời băng lãnh nặng nghề cảm giác truyền đến. Ỷ Thiên kiếm nặng 7 cân 13 hai, mặc dù cùng Cố Thiếu An mấy ngày nay dùng trọng kiếm không so được, nhưng đối với ngày bình thường một mực lấy kiếm gỗ tu luyện cùng đối địch Chu Chỉ Nhược mà nói, trường kiếm vào tay trong nháy mắt, liền để Chu Chỉ Nhược cảm giác có chút nặng nghề. Quan sát tỉ mỉ một phen vỏ kiếm cùng chuôi kiếm về sau, Chu Chỉ Nhược nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm ra khỏi vỏ tốt hơn, lạnh thấu xương hàn quang liền đánh nàng ra thịt nổi lên một trận run rẩy. Đây chính là thần binh sao? Chu Chỉ Nhược tuổi còn nhỏ, lần thứ nhất trông thấy thần binh ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời tâm thần đều bị hấp dẫn lấy. Trước đây sư tỷ vẫn luôn là lấy kiếm gỗ đối địch, còn không biết thật lưỡi kiếm cầm trong tay lúc cùng kiếm gỗ sẽ có gì khác biệt, không bằng liền lấy cái này ỷ thiên kiếm cùng sư đệ luận bàn một hai. Một bên nói, Cố Thiếu An một bên đem Trừng Tâm kiếm rút ra. Lại là tại mới Chu Chỉ Nhược lực chú ý bị ỷ thiên kiếm hấp dẫn lúc, về tới mình trong nội viện đem Trừng Tâm kiếm đem ra. Hai người ở chung được mấy tháng, giữa lẫn nhau đã sớm không có lạnh nhạt cảm giác. Lại thêm Chu Chỉ Nhược biết được Cố Thiếu An thực lực ở xa nàng phía trên, lúc này đối mặt Cố Thiếu An giật dây, Chu Chỉ Nhược cũng không từ chối. Vừa bạn mời sư đệ chỉ điểm ta Liễu Như kiếm pháp. Cố Thiếu An mỉm cười gật đầu, sau đó nhảy lùi lại một trượng khoảng cách, mũi kiếm rủ xuống đất. Sư tỷ, mời. Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi, trong mắt thay đổi vẻ nghiêm túc, sư đệ cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, Chu Chỉ Nhược thân hình phiêu động hướng về Cố Thiếu An mà tới. Chương 78, miếng sắt chương 78, miếng sắt đợi cho tới gần thời điểm, Chu Chỉ Nhược trong tay bị thiên kiếm nâng lên, phối hợp kiếm pháp triển khai, lập tức như gió xuân phủ liễu, yếu đối bên trong giấu đi mũi nhọn. Lại là đã có mấy phần tơ liễu theo gió hương vị. Ỷ thiên kiếm tại trong tay nàng tuy là nặng nề đánh bát, hạn chế tốc độ, nhưng cũng tại trong lúc vô hình vì nàng kiếm lộ tăng thêm mấy phần trầm thực chi thế. Cố Thiếu An dạo chơi nhàn nhã, Trừng Tâm kiếm nhẹ giơ lên, lập tức đem Chu Chỉ Nhược một chiêu này hóa giải. Sau đó cũng không tiến công, yên lặng chờ Chu Chỉ Nhược chiêu tiếp theo. Giao thủ quá trình bên trong, càng là thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Hắn chỉ điểm chỗ, vừa lúc Chu Chỉ Nhược trước đó diễn luyện lúc thẻ đống nhiên hoặc lực một chỗ. Thường thường chỉ là một câu đơn giản đề điểm, hoặc tự mình làm mẫu một cái nhỏ xíu kỹ xảo phát lực, liền để Chu Chỉ Nhược rộng mở trong sáng, kiếm chiêu lập hiển hòa hợp linh động hơn không ít, tiến bộ rõ rệt. Chu Chỉ Nhược đắm chìm trong bị điểm phát lúc rộng mở trong sáng, nàng càng đánh càng đầu nhập, đem sở học Liêu Như kiếm pháp chiêu thức từng cái thi triển. Một mực chờ đến Chu Chỉ Nhược khí lực đột nhiên chậm, Cố Thiếu An liệu định trong cơ thể nàng nội lực đã tiêu hao hầu như không có lúc, Cố Thiếu An ánh mắt như điện, trong tay Trừng Tâm kiếm trong nháy mắt này hóa thành một đường cơ hồ xé rách không khí trong suốt địa băng, tinh chuẩn đâm vào ỷ thiên kiếm trên chuôi kiếm. Ha, chỉ một thoáng, một tiếng cực kỳ nhỏ, mang theo kim loại xé rách cảm giác dị hưởng vang lên. Cùng lúc trước tất cả sắt thép va chạm âm thanh hoàn toàn khác biệt. Cố Thiếu An ánh mắt sáng lên, tại lấy Trừng Tâm kiếm đâm vào chuôi kiếm mềm sắt vị trí về sau, tay phải có chút phát lực, cường hãn lực đạo trong nháy mắt để ỷ thiên kiếm thoát ly Chu Chỉ Nhược tay, như mũi tên đồng dạng hướng về một bên bay ra. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, đã sớm có chuẩn bị Cố Thiếu An thân hình biến hóa, sắt Chu Chỉ Nhược nhỏ hà mới lộ góc nhọn nhọn ngực lướt qua thời điểm, tay trái thuận thế nắm chặt ỷ thiên kiếm chuôi kiếm, sau đó đem trường kiếm vác tại sau lưng. Không tệ, sư tỷ Liễu Như kiếm pháp đã có chân ý, nghĩ đến tiếp qua không lâu, liền có thể bước vào dung hội quán thông cấp độ. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược trong lòng vui mừng, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đối Cố Thiếu An nói, cũng nhiều thua thiệt sư đệ những ngày qua chỉ điểm, không phải ta đần như vậy, không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem Liễu Như kiếm pháp luyện đến hiện tại như vậy. Cố Thiếu An lắc đầu, sư tỷ thông minh, chỉ là thích làm từng bước thôi, chỗ đó tính đần. Chật, cho Chu Chỉ Nhược để mấy điểm có quan hệ Liễu Như kiếm pháp bên trên ý kiến về sau, Chu Chỉ Nhược mới nhặt lên mình kiếm gỗ hài lòng hướng về mình trúc viện đi đến. Mà tại Chu Chỉ Nhược rời đi về sau, Cố Thiếu An thì là trước tiên đem vác tại sau lưng ỷ thiên kiếm lấy ra. Chỉ gặp chuôi kiếm mềm sắt địa phương, đã có một chỗ nửa tấc vết kiếm. Thuận khe hở nhìn lại, vừa lúc có thể trông thấy trong khe hở có một chỗ cùng chung quanh màu sắc khác biệt thiết sắc. Bước đầu tiên xong rồi. Gặp đây, Cố Thiếu An một cái tay cầm ỷ thiên kiếm, một cái tay cầm Trừng Tâm kiếm vận chuyển khinh công thả người nhảy vọt đến Diệt Tuyệt viện tử. Đệ tử Cố Thiếu An, cầu kiến sư phụ. Cùng lúc đó, trong phòng Diệt Tuyệt ngồi xếp bằng, trong cơ thể to lớn tinh thuần nội lực chính gian nan chậm rãi rèn luyện trong cơ thể nàng nguyên bản cương mãnh bá đạo Nga Mi Cửu Dương công chân khí. Theo Cố Thiếu An thanh âm lọt vào tai, Diệt Tuyệt trong cơ thể vận hành chân khí bỗng nhiên chỉ trệ. Mở hai mắt ra về sau, Diệt Tuyệt sư thái trên mặt không có nửa điểm tu luyện trên đường bị quấy rầy sau không thích, mà là tay áo dài hất lên. Một đường kinh khí lập tức từ ống tay áo xông ra, đem cửa phòng đóng chặt kéo ra. Vào đi. Nghe vậy, Cố Thiếu An bước nhanh tiến vào Diệt Tuyệt trong phòng. Làm chú ý tới Cố Thiếu An trên mặt ngưng trọng cùng thấp vọng, Diệt Tuyệt trong lòng nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Thiếu An quỳ trên mặt đất, đem Trừng Tâm kiếm đặt ở bên cạnh về sau, hai tay nâng lên ỷ thiên kiếm nói, đệ tử không có ý tổn thương ỷ thiên kiếm, mong rằng sư phụ trách phạt. Tổn thương ỷ thiên kiếm? Nghe được Cố Thiếu An nói, Diệt Tuyệt đầu tiên là khẽ giật mình. Nhưng một giây sau, Diệt Tuyệt trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu chính là không có khả năng. Ỷ thiên kiếm vì đặc thù huyền thiết hỗn hợp phương Tây tinh kim chế tạo, sắc bén cứng cỏi mạnh, xa không phải bình thường binh khí có thể so sánh. Đừng nói là Cố Thiếu An, cho dù là Diệt Tuyệt sư thái công lực cùng thực lực, đều khó mà để ỷ thiên kiếm hư hao nửa điểm. Nếu không phải như thế, Diệt Tuyệt sư thái những năm này cần gì phải một mực khổ tìm đồ long đao. Chỉ là việc quan hệ ỷ thiên kiếm, Diệt Tuyệt đến cùng có mấy phần lo lắng. Thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Thiếu An trước người bắt lấy ỷ thiên kiếm. Mà khi nắm chặt ỷ thiên kiếm chuôi kiếm trong nháy mắt, Diệt Tuyệt lập tức liền cảm nhận được trên tay truyền đến dị dạng. Túi đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện tại ỷ thiên kiếm trên chuôi kiếm nhiều một đường vết cắt. Coi lớn nhỏ, hiển nhiên là Cố Thiếu An Trừng Tâm kiếm mũi kiếm đâm vào bố trí. Như thế nào như thế? Phát hiện điểm này, Diệt Tuyệt trong lòng kinh ngạc không giảm trái lại còn tăng. Ừm. Chỉ là, theo tinh tế dò xét, Diệt Tuyệt chợt phát hiện cái này mũi kiếm lưu lại trong khe hở, màu sắc càng là cùng chung quanh khác thường. Thoáng suy tư về sau, Diệt Tuyệt không biết nghĩ tới điều gì, chợt vận chuyển chân khí đem trên mặt đất Trừng Tâm kiếm hút vào trong tay. Cổ tay chuyển động, mũi kiếm lần nữa đâm vào chuôi kiếm khe hở bên cạnh. Cùng Cố Thiếu An trước đây, mũi kiếm tại chạm tới nơi đây trong nháy mắt, càng là trực tiếp đâm vào nội bộ, lại là mềm sắt. Diệt Tuyệt kiến thức phi phàm, chỉ là thử một lần, lập tức liền phân biệt ra chỗ này vị trí tuyệt không phải cứng rắn huyền thiết cùng phương tây tinh kim, mà là màu sắc cùng huyền thiết, nhưng chất liệu hoàn toàn khác biệt mềm sắt. Vì sao cái này trước kia sư phụ cùng Quách Tương tổ sư chưa hề nói qua, cái này ỷ thiên kiếm trên chuôi kiếm còn có một chỗ mềm sắt. Nghĩ nghĩ, Diệt Tuyệt lần nữa nhấc kiếm đâm hướng địa phương khác, phát hiện ngoại trừ trên chuôi kiếm cái này một khối nhỏ bên ngoài, còn lại địa phương đều là cứng rắn vô cùng, trường tâm kiếm tại đâm trúng những vị trí khác trong nháy mắt, liền lập tức bị bắn ra. Một lát sau, xác định cái này trên chuôi kiếm còn lại vị trí đều là vô cùng cứng rắn về sau, Diệt Tuyệt nghi ngờ trong lòng không giảm, trái lại còn tăng. Ỷ thiên kiếm chuôi kiếm thật dài, so với còn lại kiếm dài gần một tấc. Nếu là rèn đúc thời điểm vật liệu không đủ, đại khái có thể gọn đoạn kiếm chuôi nửa tấc liền có thể, hoàn toàn không cần thiết giống như bây giờ, đem chuôi kiếm kéo dài sau lại lấy mềm sắt bổ khuyết. Trừ phi, dạng này rèn đúc còn có mặt khác một tầng thâm ý. Nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt đem Ỷ thiên kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất, lại lấy trường tâm kiếm liên tiếp mấy kiếm đâm tại chuôi kiếm mềm sắt trung quanh, sau đó có chút dùng sức, cưỡng ép vận kình đem trên chuôi kiếm mềm sắt trà sát một khối xuống tới. Lại tập trung tinh thần nhìn lại, phát hiện bên trong càng là có một cây kim ti lộ ra. Diệt Tuyệt nhíu mày, đưa tay nắm cái này một cây tơ vàng, sau đó chậm chậm kéo ra ngoài. Theo màu vàng bị lôi ra tới càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng là mang theo một quyển hẹn dài nửa xích, mỏng như cánh ve lại cuốn lại mềm sắt miếng sắt. Lại phía trên lấy đặc thù vật phẩm đâm xuống lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại có thể phát hiện những này lỗ nhỏ rõ ràng là một bộ không trọn vẹn địa đồ, phía trên càng là còn có một nơi lấy màu đỏ chu sa lưu lại một cái bắt mắt tiêu ký. Nhìn xem vật trong tay, cho dù là trong lòng đã có phỏng đoán, Diệt Tuyệt sư thái vẫn như cũng nhịn không được hai tay run rẩy. Đã lấy được. Chương 79, mình đệ tử này quả nhiên là vượng sư môn a. Chương 79, mình đệ tử này quả nhiên là vượng sư môn a. Tại đời trước trưởng môn gió lăng sư thái trước khi lâm trùng, từng tự mình mật ngữ Diệt Tuyệt, để Diệt Tuyệt biết được Ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bên trong phân biệt có dấu một khối miếng sắt. Miếng sắt bên trong ghi lại chính là đã từng Quách Tương sư tổ cha đẻ cùng mẹ đẻ lưu lại di bảo. Bên trong ẩn chứa không kém hơn Cửu Dương chân kinh thượng thừa nhất võ học. Chỉ là dựa theo gió lăng sư thái lời nói, Quách Tương sư tổ từng nói, muốn lấy ra miếng sắt, chỉ có để Ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lẫn nhau chặn, tại hai thanh thần binh hao tổn về sau, mới có thể từ đó lấy ra tàng bảo đồ, tìm được di bảo. Diệt Tuyệt sư thái cũng thử qua cầm trong giang hồ cái khác nổi tiếng thần binh chặt đứt Ỷ thiên kiếm, nhưng kết quả đều là vô tật mà chấm dứt. Đây cũng là vì sao Diệt Tuyệt những năm này vẫn muốn đạt được đồ long đao nguyên nhân. Không ngờ rằng cái này Ỷ thiên kiếm trên chuôi kiếm vậy mà giấu giếm càng khôn, có thể tại không thương tổn Ỷ thiên kiếm tình huống dưới, từ chuôi kiếm vị trí đem bên trong miếng sắt lấy ra. Trong lúc nhất thời, Diệt Tuyệt tâm thần chấn động, kích động cùng mừng rỡ để Diệt Tuyệt chân khí trong cơ thể và khí huyết đều ẩn ẩn có mấy phần quấy động, khuôn mặt không tự giác trở nên có chút đỏ lên. Một lát sau, Diệt Tuyệt sư thái vội vàng truy vấn Cố Thiếu An mới chuyện xảy ra. Cố Thiếu An cũng giả bộ như không biết, đem mình cùng Chu Chỉ Nhược luận bàn, sau đó đánh trúng Ỷ thiên kiếm chuôi kiếm quá trình nhanh chóng nói ra. Biết được toàn bộ trải qua, lúc này Diệt Tuyệt càng là có một loại bóng liêu hoa tươi một thôn lang cảm giác. Nếu không phải là hôm nay Cố Thiếu An việc, lúc này Diệt Tuyệt tâm tư chỉ sợ còn trên đồ long đao. Nhiều năm tâm nguyện, hôm nay một buổi sáng có thể giải quyết, thời khắc này Diệt Tuyệt tâm tình có thể nghĩ. Nhìn một chút trong tay miếng sắt, lại nhìn trước người Cố Thiếu An, chỉ cảm thấy Cố Thiếu An phảng phất là thượng thương đưa tới kỳ lân. Từ khi Cố Thiếu An gia nhập Nga Mi về sau, Diệt Tuyệt chỉ cảm thấy chuyện tốt liên tục. Thật lâu chờ cảm xúc hòa hoãn về sau, gặp Cố Thiếu An ánh mắt liếc nhìn trong tay nàng, Diệt Tuyệt ổn tâm thần sau mở miệng nói, ngươi thế nhưng là tò mò, vì sao Ỷ thiên kiếm bên trong sẽ có vật này? Cố Thiếu An nhẹ gật đầu ra hiệu. Diệt Tuyệt giải thích nói, người trong giang hồ đều biết ta phái Nga Mi vì tổ sư Quách Tương sáng tạo, nhưng hiện tại đã hiếm có người biết được Quách Tương tổ sư cũng đồng dạng là có sư thừa, mà lại sư thừa không vẹn vẹn có một chỗ. Tại cái này miếng sắt bên trong chính là Quách Tương tổ sư trước kia cha đẻ Quách Cự Hiệp cùng mẹ đẻ Hoàng Dung nữ hiệp lưu lại bảo tàng, bên trong ẩn chứa đủ để sánh vai Cửu Dương chân kinh võ học cao thâm. Những năm gần đây, vi sư một mực tại tìm kiếm phương pháp đem nó lấy ra, lại một mực tốn công vô ích. Nhưng lúc này đây lại bởi vì ngươi vô tâm chi thất ngoại ý muốn phát hiện Ỷ thiên kiếm bên trong huyền cơ, có thể nói là giúp vi sư đại ân. Cố Thiếu An nhìn thoáng qua Diệt Tuyệt trong tay miếng sắt, chỉ là sư phụ cái này miếng sắt giống như cũng không hoàn chỉnh. Diệt Tuyệt cười nói, không tệ, cái này miếng sắt phía trên tàng bảo đồ chỉ có hoàn chỉnh nội dung ba thành, phía trên chỉ là tiêu chú di bảo cất giấu vị trí cụ thể, thậm chí ngay cả cái này bảo tàng cụ thể địa điểm ra sao chỗ đều không có ghi chép. Một phần khác thì là ở vào trong giang hồ mặt khác một thanh thần binh, đồ long đao bên trong. Nói đến đây, Diệt Tuyệt cười đắc ý, gần trăm năm thời gian, trong giang hồ người cơ hồ đều đã không biết Đào Hoa Đảo chi danh, nói gì biết được Đào Hoa Đảo ở nơi nào. Nếu là đổi người khác, nếu không có đạt được đồ long đao bên trong kia nửa khối miếng sắt, khiến cho cùng Diệt Tuyệt trong tay cái này một tấm hợp lại là một biến thành hoàn chỉnh tàng bảo đồ, cho dù là biết được cái này tàng bảo địa điểm ngay tại Đào Hoa Đảo, cũng không biết nên như thế nào tiến về. Nga Mi vì Quách Tương tổ sư sáng tạo, tại phái Nga Mi bên trong liền có Quách Tương tổ sư lưu lại Đào Hoa Đảo địa đồ. Bởi vậy, cho dù không có đồ long đao bên trong kia nửa khối miếng sắt, Diệt Tuyệt sư thái cũng có thể tại lên đảo về sau dựa theo địa đồ chỗ bày ra tìm được di bảo. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra được thân sơ lưu biệt, cho dù là di bảo chuyển thừa cũng là như thế. Đây cũng là vì sao Diệt Tuyệt một mực đem phần này di bảo bên trong võ học coi là Nga Mi chuyển thừa. Đem Diệt Tuyệt phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An như thế nào đoán không được Diệt Tuyệt suy nghĩ trong lòng. Chỉ là đối với tất cả những thứ này, Cố Thiếu An nhưng lại chưa hỏi nhiều, mà là nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, không nghĩ tới đệ tử vô tâm chi thất càng là giúp sư phụ đại ân. Nghe vậy, Diệt Tuyệt nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, mặt mày đều là ý cười. Minh đệ tử này, quả nhiên là vượng sư môn a. Theo Diệt Tuyệt, ỷ thiên kiếm truyền thừa đời thứ ba, đừng nói nàng, liền ngay cả Quách Tương sư tổ rất có thể cũng không biết được trên trôi kiếm lại còn có dấu như thế một chỗ huyền cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Thiếu An mới đến ỷ thiên kiếm không đến bao lâu, liền ngoại ý muốn phát hiện chỗ này huyền cơ. Theo Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An trên thân cũng là có đại khí vận người. Nếu không phải như thế nào vừa gia nhập Nga Mi, tự liên tiếp cho Nga Mi mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Dừng một chút, Diệt Tuyệt mở miệng nói, việc này việc quan hệ ta Nga Mi mật tần, mà lại dính đến võ học cao thâm, một khi tin tức tiết ra ngoài, sợ sẽ đưa tới mầm hai bạn. Chuyện hôm nay, Thiếu An ngươi chớ truyền ra ngoài, cho dù là ngươi mấy vị sư tỷ cũng là như thế. Cố Thiếu An gật đầu nói, đệ tử hiểu rõ, sư phụ yên tâm. Nói xong, Cố Thiếu An sau khi hành lễ quay người rời khỏi gian phòng, độc lưu Diệt Tuyệt sư thái một người trong phòng cầm miếng sắt một người phát vui. Trở lại mình trúc trong nội viện, Cố Thiếu An thở ra một hơi thật dài. Chuyện cuối cùng là giải quyết. Ánh mắt rơi vào sàn nhà, nhìn xem trước đây ỷ thiên kiếm cắm vào vị trí, Cố Thiếu An trên mặt tươi cười. Lấy Diệt Tuyệt đối cái này di bảo coi trọng, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ tự mình xuất phát âm thầm tiến về Đào Hoa Đảo y theo tàng bảo đồ chỗ bày ra tìm tới di bảo. Chuyện cũng như Cố Thiếu An phỏng đoán đồng dạng. Hoặc là nói, Diệt Tuyệt so Cố Thiếu An theo dự liệu còn muốn gấp gáp. Cơ hồ là tại Cố Thiếu An trở về trúc viện vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, Diệt Tuyệt liền lần nữa lấy chân khí truyền âm triệu tập mấy người, đơn giản làm biểu thị ra phải đi xa nhà một chuyến sau liền đội vàng xuống núi. Mà lại trước khi đi, cân nhắc đến mình chuyến này cần thiết thời gian không ngắn, Diệt Tuyệt trước đem Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 nội dung chủ động chuyển cho Cố Thiếu An. Nhưng nghĩ Cố Thiếu An tu hành tốc độ, cuối cùng dứt khoát đem Nga Mi Cửu Dương công đến tiếp sau công pháp đều dạy cho Cố Thiếu An. Xác định Cố Thiếu An toàn bộ nhớ kỹ về sau, liền lập tức lên đường. Cái này vội vã trạng thái, dẫn tới Triệu Tĩnh Huyền mấy người cũng không khỏi trong lòng phỏng đoán là sẽ ra đại sự gì. Sư đệ, sư phụ mấy ngày trước đây mới trở về núi, hôm nay lại là vì sao chuyện muốn như vậy vội vàng rời đi? Cố Thiếu An đáp lại nói, sư phụ đức cao vọng nặng, ngày bình thường tự nhiên sẽ có không ít chuyện quan trọng cần xử lý, sư tỷ một mực an tâm tu luyện, hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ bài tập là được. Một bên nói, Cố Thiếu An một bên hướng về phía sau núi lối vào nhìn thoáng qua. Đào Hoa Đảo ở vào trên biển đông, Diệt Tuyệt chuyến này, sợ là không có nửa năm khó mà trở về. Nhưng đợi đến Diệt Tuyệt trở về Nga Mi lúc, phái Nga Mi cũng sẽ thêm ra hai khẩu đủ để sánh vai Cửu Dương chân kinh thượng thừa võ học. Lấy Diệt Tuyệt đối với hắn coi trọng, cũng tất nhiên sẽ không keo kiệt, đem Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng truyền thụ cho hắn. Có cái này hai khẩu võ học, tiếp xuống Cố Thiếu An chỉ cần đợi tại Nga Mi mỗi ngày dốc lòng tu luyện, 8 năm về sau, thực lực cũng đủ để hộ đến tự thân cùng Nga Mi. Nghĩ tới đây, dù là Cố Thiếu An trong lòng cũng không khỏi đối cái này hai khẩu mới võ học nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chương 80, Vũ Thức Quẩn Dưỡng chương 80, Vũ Thức Quẩn Dưỡng 14 trời trong xanh. Nửa tháng thời gian, đông nhiên mà qua. Bên trong trúc xá, Cố Thiếu An khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài, đã nhập định đã lâu. Trong đan điền, thuần hậu nội lực hóa thành một cô ấm áp nhắn mịn thủy ngân lưu ý theo võ đang Cửu Dương công tầng thứ 2 tâm pháp thuật thông lộ, tại hắn thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bên trong chu lưu không ngừng. Mỗi một lần tuần hoàn đều như bách luyện tinh cương đập sắt vôi, đem lưu chuyển nội lực lặp đi lặp lại rèn luyện, chiết xuất. Rốt cục, theo Túc Thiếu Dương đạm kinh gió thị huyệt bị xung mở. Trong chốc lát, đan điền mãnh nhưng chấn động. Nguyên bản như thủy ngân dịch giống như lưu chuyển nội tức, trong nháy mắt trong suốt mấy lần không ngừng, phản phất đục ngầu chi thủy lọc tận tạp chất, hóa thành thuần ngân dung luyện sau ngưng tụ thành sợi tơ, phóng ánh sáng long lanh, hòa hợp thuần túy. Một cỗ trước nay chưa từng có thanh linh sáng long lanh cảm giác, từ đan điền tuôn hướng toàn thân, ngũ tạng lục phủ, tựa như bị tinh khiết nhất trời hạn gặp mưa triệt để tẩy lễ. Cùng một thời gian, nhắc nhở tin tức cũng từ Cố Thiếu An hiện lên trong đầu. Chúc mừng người chơi võ đang Cửu Dương công tầng thứ 2 thành công tiến vào cảnh giới viên mãn, thành tựu điểm 500. Cố Thiếu An chậm chậm mở hai mắt ra, con ngươi thâm thúy lướt qua một vòng ôn nhuận như ngọc tinh mang, lập tức nội liễm. Cảm thụ được trong cơ thể kia càng thêm tinh thuần, phản phất tận chứa chạy xuôi thủy ngân. Quả nhiên, mặc kệ là võ đang Cửu Dương công vẫn là Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 2 yêu cầu đều như thế, chỉ cần nội lực hùng hồn liền có thể nhanh chóng đến viên mãn. Niệm rơi, Cố Thiếu An điều khiển trong thân thể nội lực, bắt đầu dựa theo võ đang Cửu Dương công tầng thứ 3 lộ tuyến tiến hành vận chuyển. Công lực thâm hậu cùng hai loại Cửu Dương công tương thông, khiến cho nội lực dựa theo võ đang Cửu Dương công tầng thứ 3 vận chuyển lúc càng thuận lợi. Sau nửa canh giờ, nhắc nhở tin tức lần nữa tại Cố Thiếu An hiện lên trong đầu. Chúc mừng người chơi võ đang Cửu Dương công tầng thứ 3 nhập môn, thành tựu điểm 10. Mà tại nhắc nhở tin tức xuất hiện trong máy mắt, Cố Thiếu An cũng thao túng nội lực về tới trong đan điền. Chợt khẽ thở dài một tiếng. Trải qua cái này nửa tháng tu hành Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3, Cố Thiếu An đã rõ ràng, Nga Mi Cửu Dương công trước mặt hai tầng tâm pháp, ý nghĩa chính là vì võ giả đặt nền móng, góp nhặt nội lực. Trọng điểm ở chỗ tích mà tới được Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 thời điểm, thì là nặng tại hao tổn. Hao tổn trước đây góp nhặt nội lực dùng cho bổ dưỡng tự thân kinh mạch, để tăng cường ngũ thức, từ đó đạt tới hai thính mắt tinh hiệu quả. Cảm thụ được trong cơ thể tinh thuần như là thủy ngân lưu động, chất chứa sinh sôi không ngừng chi lực võ đang Cửu Dương nội lực, Cố Thiếu An trong đầu lại so sánh Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 tinh yếu. Nga Mi Cửu Dương công trước hai tầng, sát thực cùng võ đang một mạch tương tự, đều là tích cắt thành tháp lấy tâm pháp dẫn đường, đem khí tinh luyện tích xúc, như là thâm cốc chứa nước, nặng tại nền vững chắc căn bản, cô đọng nội lực độ tinh khiết cùng căn cơ độ dày, đây là tích chi yếu nghĩa. Cố Thiếu An trong lòng hiểu ra, nếu không có này thâm hậu tinh thuần tích đến tiếp sau tất cả, đều là lục bình không dễ. Nhưng mà, hắn nửa tháng đến tu luyện Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 kinh lịch, lại yết kỳ hoàn toàn khác biệt phương hướng. Mà cái này tầng thứ 3, trọng điểm lại tại hao tổn. Cái này hao tổn tuyệt không phải là nội lực hư hao tổn đưa đến suy yếu. Tương phản, nó là một loại càng cao minh hơn, cũng càng vì chật vật phương thức tu luyện. Nếu như nói trước hai tầng tu luyện, như đồng nhất đêm càng không ngừng hướng trong hồ nước rót vào suối trong, tỉ mỉ loại bỏ khiến cho càng phát ra trong suốt. Như vậy từ Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 bắt đầu, chính là tại cái này chứa đầy lại cực kỳ tinh khiết nước suối bên trong, đầu nhập vào một loại nào đó thần bí thuốc dẫn. Quá trình này sẽ kéo dài địa, mắt trần có thể thấy địa hao tổn lấy trong đan điền góp nhặt, tinh thuần nội lực tổng lượng. Tu luyện mấy ngày, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy công lực không tăng phản lui chính là bắt nguồn từ đây. Nhưng cái này hao tổn mang tới lại là cực kỳ chân quý hồi báo. Thứ nhất, kinh mạch ôn dưỡng, độ mềm và dai cùng thông suốt tính thuế biến. Nội lực thẩm đấu, không phải phá hư, mà là tầng sâu nhất ổn dưỡng cùng cường hóa. Như là thiên truy bách luyện sắt phôi rốt cục bắt đầu tiến hành sau cùng tôi vào nước lạnh cùng tôi lại định hình, những cái kia bị nội lực lặp đi lặp lại cọ rửa thẩm thấu nhỏ bé kinh lạc cùng quan bích, sẽ trở nên dị thường cứng cỏi, lấy co giãn, có thể gánh chịu to lớn hơn, càng cùng bạo hơn nội lực xung kích mà không đến nỗi bị hao tổn nổ tung. Càng quan trọng hơn là, loại này ôn dưỡng có thể dần dần đả thông một chút cực kỳ nhỏ bé, ẩn tính kinh lạc thông đạo, khiến nội lực vận hành chỉnh thể thông lộ càng thêm thông suốt, hiệu suất tăng gấp bội, đây là ngày sau nội lực thuế biến chân khí về sau, chân khí cũng có thể tại thể nội thông suốt tiền đề. Thứ hai, chính là ngũ thức ôn dưỡng, để cảm giác cảnh giới sơ bộ nhảy lên. Hai, mắt, mũi, lưỡi, thân ngũ giác, hắn bén nhạy trình độ mặc dù do trời phú quyết định, nhưng căn nguyên của nó lại sâu thực tại não cùng tinh nguyên khí huyết câu thông, mà hắn thông đạo chính là những này nhỏ bé vô cùng kinh lạc mạng lưới. Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 nội công tâm pháp dẫn đạo nội lực chủ động tầm bổ mục tiêu cuối cùng một trong, chính là thông qua cường hóa những này tinh vi thông đạo, đồng thời lấy ổn dưỡng bản thân võ giả tinh nguyên khí huyết trả lại linh hải, từ đó đạt thành thai thính mắt tinh hiệu quả. Hắn tác dụng tuyệt không đơn giản thị lực càng tốt hơn thính lực càng tốt, mà là chỉ toàn bộ cảm giác thế giới rõ ràng độ, nghe cảm độ, cùng nhỏ bé tin tức bắt giữ năng lực chỉnh thể tăng lên. Đối với võ giả mà nói, cái này không khác mở ra một cái cảm giác địch ý mũi nhọn, nhìn rõ chiêu thức sơ hở thậm chí hiểu ra tự thân quan khiếu mới tinh môn hộ. Trong giang hồ, võ giả tại lúc đối địch phản ứng nhanh chậm sẽ có khác nhau, rất lớn trình độ chính là bắt nguồn từ một bước này. Người bình thường muốn tu luyện tới Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 chí ít cần hao phí mấy năm quan cảnh. Cho dù là 11-12 tuổi kinh mạch sơ thành bắt đầu tu luyện, đến có thể tu luyện Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 3 lúc, cũng kém không nhiều 15-16 tuổi. Nhưng Cố Thiếu An khác biệt. Cố Thiếu An hiện tại chỉ là 11 tuổi, nhưng trong cơ thể công lực lại nhiều đến 22 năm chí cự, từ đó để Cố Thiếu An trong nháy mắt liền đem Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 2 đạt tới viên mãn chi cảnh. Tại quá trình này, càng là cần cầu ổn. Nếu không, không cẩn thận, có thể liền sẽ kinh mạch bị hao tổn thậm chí tẩu hỏa nhập ma, biến thành người thứ hai Thiên Sơn Đồng Mộ cũng nói không chính xác. Hiện tại, võ đang Cửu Dương công tầng thứ 3 về sau, Cố Thiếu An phát hiện công hiệu quả cũng là như thế. Duy nhất phương pháp chỉ có thể là đem hai loại Cửu Dương công tầng thứ 3 muốn tu luyện đến viên mãn về sau, tăng cường ẩn dưỡng hiệu quả đồng thời, cũng tăng tốc cái này một cái quá trình. Đè xuống trong đầu suy nghĩ, Cố Thiếu An ánh mắt đặt ở thành tựu của mình đốt. Nhìn xem kia lần nữa góp nhặt đầy đủ thành tựu điểm, Cố Thiếu An tâm niệm vừa động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thành tựu rút thưởng luân bàn liền trước mặt Cố Thiếu An bắn ra ngoài. Đợi cho vừa mới góp đủ thành tựu điểm đều về không lúc, trước mặt rút thưởng luân bàn lập tức chuyển động. Mấy hơi về sau, theo luân bàn bên trên kim đồng hồ đứng im, nhắc nhở tin tức cũng trước mặt Cố Thiếu An bắn ra ngoài. Chương 81, Thiên Hương Đậu Khấu chương 81, Thiên Hương Đậu Khấu chúc mừng người chơi rút ra đến đặc thù dược vật Thiên Hương Đậu Khấu một đường. Nhìn xem trước mặt bắn ra tới nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An hơi cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Hương Đậu Khấu Cố Thiếu An rõ ràng, 30 năm sinh trưởng, 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả. Mỗi một gốc Thiên Hương Đậu Khấu hoa mỗi lần kết quả cũng chỉ có một viên. Phục dụng về sau, trừ phi là đầu bị chạm, nếu không, cho dù là tâm mạch đứt đoạn thương thế cũng có thể ổn định khiến cho treo một hơi để thương thế sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Có thể nói là thánh dược chữa thương. Nhưng cái đồ chơi này phục dụng một viên về sau, mặc dù có thể làm cho thương thế không còn chuyển biến xấu, nhưng chỗ ăn người biết vĩnh viễn ngủ say, cần tiếp tục phục dụng hai viên cùng dùng mới có thể tỉnh dậy, lại thương thế khôi phục. Mà lại liền hắn biết, theo trăm năm trước Thiên Hương Đậu Khấu hoa tuyệt tích, hiện tại trong giang hồ còn sót lại Thiên Hương Đậu Khấu chỉ còn lại 3 viên. Không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là chỉ có 2 viên, trong đó một viên đã bị kinh thành vị kia Thiết Đảm Thần Hầu cho người thương dùng. Cố Thiếu An không nghĩ tới lần này càng đem cái trò này cho rút ra. Được rồi, dù sao có thành tựu điểm rút thưởng, về sau cũng có thể tiếp tục đạt được càng nhiều Thiên Hương Đậu Khấu, thời điểm then chốt cũng có thể cứu mạng dùng. Mà lại, cái này Thiên Hương Đậu Khấu, thế nhưng là kinh thành vị kia những năm gần đây khổ tâm siêu tầm đồ vật. Nếu là có cần thiết, nói không chừng cũng có thể phát huy điểm tác dụng khác. Chỉ là nghĩ nghĩ, Cố Thiếu An vẫn lắc đầu một cái bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao vị kia Thiết Đảm Thần Hầu, nhưng không có truyền ngôn như vậy trung hậu. Cùng hắn làm giao dịch, không khác bảo hộ lộ ra, có thể nói là hạ hạ chi tuyển. Lần này rút thưởng vẫn không thể nào rút ra đến đối với thực lực mình có tăng lên đồ vật. Cố Thiếu An mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không nhiều. Dù sao phía trước mấy lần rút thưởng có được đồ vật giá trị quá cao, có thể liên tiếp rút đến mấy lần, Cố Thiếu An cũng có chút kinh ngạc. Như bây giờ dạng này rút ra đến một chút vật tầm thường, ngược lại mới là bình thường chuyện. Ngay tại Cố Thiếu An chuẩn bị đem Thiên Hương Đậu Khấu lấy ra trầm tư thời khắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một chút tiếng vang. Không bao lâu, một người có mái tóc cao buộc tương tự đuôi ngựa cái đầu nhỏ bỗng nhiên từ ngoài cửa mò vào. Gặp Cố Thiếu An chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình, Chu Chỉ Nhược mặt mày khẽ cong, mới kia rón rén cảm giác giật hết, ngược lại đứng thẳng thân thể. "Sư đệ, Tuyệt Trần sư thúc mang theo Dương Diễm sư muội tới, nói là có chuyện tìm ngươi." "Tìm ta?" Cố Thiếu An trong lòng nghi hoặc, sau đó đứng dậy cùng Chu Chỉ Nhược hướng về ngoài viện mà đi. Mới vừa đi ra trúc viện, liền nhìn thấy giờ phút này dòng suối nhỏ bên cạnh chơi lấy nước Dương Diễm cùng một bên đứng yên như tùng Tuyệt Trần sư thái. Nhìn thấy Cố Thiếu An lúc, Dương Diễm hai mắt thật to lập tức sáng ngời lên. Dưới chân điểm nhẹ, mấy cái thả người liền đến Cố Thiếu An trước mặt, hai tay chắp sau lưng, nụ cười tươi đẹp nói, "Cố sư huynh hồi lâu không thấy." Ánh mắt rơi vào Dương Diễm trên thân, Cố Thiếu An trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Mới Dương Diễm sử dụng chính là Bạch Hồng Truy Nguyệt cùng Thần Long Tam hiện cùng là phái Nga Mi bên trong thượng thừa nhất khinh công thân pháp. Thi triển vận tốc độ cực nhanh, nhưng ở không trung không cách nào như Thần Long Tam hiện giống như để khí cưỡng ép biến hướng. Đại sư tỷ Triệu Tĩnh Huyền, tam sư tỷ Bối Cẩm Nghi tu luyện chính là cái môn này khinh công. Mà vừa mới Dương Diễm thi triển lúc, thân hình nhẹ nhàng, đã có mấy phần Bạch Hồng nhanh chóng ảnh cảm giác, rõ ràng là đã đem môn khinh công này có nhất định tạo nghệ. Đây vẫn chỉ là Dương Diễm nhập môn nửa tháng được. Tu hành tốc độ cũng không chậm. Lúc này, Cố Thiếu An chợt nhớ tới, tương lai Kinh Hồng Tiên Tử Tuyệt Kỹ sở trường cũng là một môn khinh công thân pháp. Nói cách khác, Dương Diễm tại khinh công thân pháp bên trên tiên phú cực mạnh. Ý niệm tới đây, Cố Thiếu An lập tức thoải mái. Nửa tháng không thấy, không nghĩ tới Dương Diễm sư muội Bạch Hồng Truy Nguyệt đã bước vào sơ quy môn kính cấp độ. Nghe Cố Thiếu An khích lệ, trên mặt thiếu nữ nụ cười càng sâu, xinh đẹp như hoa. Sư phụ nói tiến độ tu luyện của ta so với Cố sư huynh chậm nhiều, Cố sư huynh hiện tại đã đem Thần Long Tam hiện tu luyện tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Cố Thiếu An đưa tay sờ lên Dương Diễm đầu nói, vậy ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày đem Bạch Hồng Truy Nguyệt tu luyện tới đăng đường nhập thất chi cảnh, đến lúc đó cũng có thể thường xuyên đến cái này Đại Tự Sơn cùng ta cùng Chu sư tỷ cùng một chỗ tu luyện. Có lẽ là bởi vì bị Cố Thiếu An đã cứu, bị Cố Thiếu An lúc này thần cận sờ lấy đầu, Dương Diễm chẳng những không có bất mãn, ngược lại có chút thích Cố Thiếu An dạng này thần cận cử động, khép mắt ẩn ẩn có chút hưởng thụ. Một bên Chu Chỉ Nhược nhìn xem Dương Diễm bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nhìn một chút Cố Thiếu An tay, sau đó lại nhìn một chút Dương Diễm. Sư đệ còn giống như không có dạng này sờ qua đầu của ta. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Chỉ Nhược chẳng biết tại sao nghĩ đến Diệt Tuyệt. Hồi tưởng ban đầu ở trong sơn trại lúc, Diệt Tuyệt động thủ lúc hình tượng, lập tức cảm thấy đỉnh đầu phát lạnh. Trong lòng vừa mới toát ra kích động lập tức tiêu tán sạch sẽ. Cùng Dương Diễm bắt chuyện qua về sau, Cố Thiếu An bước nhanh về phía trước đi đến Tuyệt Trần sư thái trước mặt, cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau hành lễ. Đệ tử gặp qua sư thúc. Nhìn xem Cố Thiếu An, Tuyệt Trần trong mắt tràn đầy nhu hòa. "Đứng lên đi." Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu về sau, Tuyệt Trần sư thái mở miệng nói, "Trước đây trưởng môn sư tỷ từng nói qua, ngươi chuẩn bị mỗi tháng thập ngũ tiến về gia định phủ chữa bệnh từ thiện một ngày, đợ giặc hịt nghỉ thương sinh, ngày mai chính là thập ngũ, vừa bạn Diễm Nhi cái này nửa tháng đến nay một mực đợi ở trên núi tu hành, cho nên ta nghĩ đến ngày mai ngươi chữa bệnh từ thiện lúc mang nàng cùng một chỗ, cũng coi là ra một phần thiện tâm." Cố Thiếu An còn tưởng rằng hôm nay Tuyệt Trần sư thái tới là mang đến Diệt Tuyệt tin tức. Gặp chỉ là như vậy việc nhỏ, Cố Thiếu An lập tức trả lời nói, chỉ cần Dương Diễm sư muội không cảm thấy phiền muộn thuận tiện. Tuyệt Trần sư thái cười cười nói, lại phiền muộn, chỗ đó lại so sánh được cái này trên núi thanh lanh phiền muộn. Dứt lời, Tuyệt Trần sư thái nhìn về phía Dương Diễm nói, đi ra ngoài bên ngoài, nhớ lấy tất cả nghe Thiếu An, không muốn lung tung đi lại. Dương Diễm gà con mổ thóc giống như gật đầu đáp, sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên đi theo Cố sư huynh, một tấc cũng không rời. Cuối cùng, Dương Diễm lại đối Cố Thiếu An trừng mắt nhìn nói, còn xin Cố sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Đối mặt lúc này giống như bách linh điệu giống như hoạt bát sáng rỡ Dương Diễm, Cố Thiếu An khỏe miệng cũng ngậm lấy ý cười. Cùng Tuyệt Trần sư thái hàn huyên một hồi, hỏi thăm một chút liên quan tới vấn đề về mặt tu hành về sau, Tuyệt Trần sư thái mới mang theo lưu luyến không rời Dương Diễm rời đi. Cố Thiếu An quay người liền muốn chào hỏi Chu Chỉ Nhược trở về tu luyện. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Chu Chỉ Nhược trên thân lúc, lại chú ý tới Chu Chỉ Nhược lại là nhìn qua Tuyệt Trần sư thái cùng Dương Diễm rời đi bóng lưng, thần sắc có mấy phần ảm đạm. Cố Thiếu An suy nghĩ nhất chuyện, đột nhiên nghĩ đến mới hắn cùng Tuyệt Trần sư thái giao lưu lúc Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm luận bàn. Trong lòng lập tức hiểu rõ, giống như hiểu rõ cái gì. Thoáng trầm ngâm về sau, Cố Thiếu An ít có chưa có trở lại mình trong sân tu luyện, mà là tại vách núi tìm một chỗ chỗ thoáng mát lưng tựa đại thụ ngồi xuống. Lấy lại tinh thần, Chu Chỉ Nhược nhìn phía sang ngồi dưới tảng cây, Cố Thiếu An không khỏi giật mình, cất bước đi tới Cố Thiếu An bên người. Chương 82, ta vị trí chi địa, chính là đại thế chương 82, ta vị trí chi địa, chính là đại thế sư đệ, ngươi hôm nay không tu luyện sao? Nhìn xem sát bên mình ngồi xuống Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An nói khẽ, chợt nhớ tới còn không có tốt đẹp mắt qua cái này trong núi phong cảnh, cho nên chuẩn bị nhìn một hồi lại trở về. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược thuận Cố Thiếu An ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lúc này chính gặp buổi chiều, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Đốt trước nhật ánh sáng khẳng khái địa vẩy xuống, đem liên miên thương thúy sơn loan bôi lên bên trên sáng tỏ thuốc màu, phong linh hình dáng tại thông thấu trong không khí lộ ra đặc biệt rõ ràng tuấn độ. Không biết là bởi vì bên người có người làm bạn, hay là bởi vì từ cái này phía sau núi nhìn lại cảnh sắc sắc thực thư thái, gió nhẹ phất qua, Chu Chỉ Nhược cảm giác đấy lòng ngất khí cũng quét sạch sành sanh. Lại nhìn một bên Cố Thiếu An tuấn tú mà lại mang theo vài phần ngây thơ mặt, Chu Chỉ Nhược càng cảm thấy vui vẻ mấy phần. Ngẫu nhiên giống như bây giờ cùng sư đệ cùng một chỗ nhìn xem Nga Mi phong cảnh, cảm giác cũng rất tốt à. Cố Thiếu An thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, người không phải có cây, tu luyện cũng cần khi nắm khi bông, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi một chút, không đến mức để tâm thần căng đến thật chặt. Nghe Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đống nhiên ảm đạm. Sư đệ có phải hay không cảm thấy ta rất không cần a? Rõ ràng ta so sư đệ còn muốn trước nhập môn, nhưng sư đệ mặc kệ tại sử thế vẫn là trên thực lực, đều hơn ta xa. Cố Thiếu An quay đầu, đem Chu Chỉ Nhược cảm đạm thần sắc thu vào trong mắt sau nhẹ nhàng cười cười, sư tỷ cảm thấy, ta biết nghĩ như vậy sư tỷ sao? Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói, sư đệ ngươi là người khiêm tốn, đương nhiên sẽ không. Cố Thiếu An đáp lại nói, vậy sư tỷ cần gì phải lo lắng những này? Nói, Cố Thiếu An dương mắt nhìn về phía nơi xa, không dối gạt sư tỷ, kỳ thật ta chưa hề cảm thấy ta thiên phú tốt qua. Chu Chỉ Nhược nghi hoặc nhìn Cố Thiếu An, sư đệ mới tu hành chưa tới nửa năm, liền đã có thực lực như vậy, ta nhìn trong giang hồ rất nhiều lớn tuổi tiền bối, thực lực có lẽ cũng không bằng sư đệ. Liền ngay cả sư phụ, Tuyệt Trần sư thúc, Tuyệt Viên sư thúc các nàng không một không cảm thấy sư đệ thiên phú vô song, tu hành tốc độ viễn siêu người khác, thiên phú như vậy há có thể không được tốt lắm. Cố Thiếu An mở miệng nói, nếu là thiên phú thật tốt như vậy, ta cần gì phải mỗi ngày chuyên cần không ngừng. Tại Chu Chỉ Nhược không hiểu bên trong, Cố Thiếu An nói khẽ, cái này giang hồ quá lớn, thiên phú xuất chúng võ giả nhiều không kể xiết, trong đó càng là không thiếu có cái kia thiên phú ngạo nghễ, căn cốt đến tuyệt thế thiên kiêu võ giả, những người này tu luyện một tháng, có lẽ bù đắp được người thường một năm khổ tu đạt được. Chỉ là như quán, thực lực có lẽ liền có thể đạt tới võ giả tầm thường dốc cả một đời đều khó mà với tới độ cao. Chúng ta thấy những cái kia cao nhân, đối với những người này mà nói, có lẽ chỉ là tiện tay có thể giết sâu kiến. Chu Chỉ Nhược biết được Cố Thiếu An mặc dù chỉ so với nàng hơn tháng, nhưng lịch duyệt kiến thức xa không phải hắn có thể so sánh. Lúc này nghe được Cố Thiếu An, trong lòng không khỏi run lên. Tưởng tượng mình ngày thường tu luyện tiến triển, lại nghĩ tới Cố Thiếu An lời nói bên trong đối với những cái kia thiên tiêu miêu tả, đột nhiên có một loại cảm giác bất lực. Chỉ là tu luyện một tháng, liền có thể bù đắp được người thường khổ tu một năm, này chúng ta như thế nào hơn được? Cố Thiếu An nói khẽ, sư tỷ có thể đã từng nghe nói một phen. Như chị lại thế, làm tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà chị, không thể vọng động, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ cũng không phải là không làm, không thể vọng động cũng không phải bất động, đại thế không thể đổi, nhỏ thế nhưng đổi, sau đó tích nhỏ thế vì bên trong thế, tích bên trong thế vì đại thế. Võ giả cũng là như thế. Hắn quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Đối với võ giả mà nói, thiên tư, căn cốt, cơ duyên, cái này như là kia hạo đãng bàng bạc đại thế không phải sức người có khả năng cơ cầu, đây là thiên trô ban thưởng. Nhưng mà, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, mang theo một loại thấy rõ tình đời trầm ổn, kia nhỏ thế kia mỗi ngày một chút tích lũy, mỗi lần kia huy kiếm, lần lượt thành công, lần lượt tại ngồi chơi bên trong ma luyện tâm thần, những này là chúng ta có thể khống chế. Sư tỷ có thể đã gặp qua kia sơ tuyển. Cố Thiếu An chậm rãi đứng dậy đi đến dưới ánh mặt trời, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chạy xuôi dòng suối. Nó lúc đầu chỉ là một tia mưa nước, yếu ớt không đáng chú ý, cũng không giống như giang hà lao nhanh, cũng không bằng thác nước mãnh liệt. Nhưng ngày nào đó đêm chảy xuôi, giọt xuyên ngoan thạch, giọt nước tập trung, năm này tháng nọ phía dưới, liền tại núi đá ở giữa tạc ra hang sâu, đem kia dưới đá tĩnh mịch đầm nước lấp đầy, bích chìm như mặt ngọc, tự có hắn không thể dùng chuyển trầm ổn lực lượng. Đây cũng là nhỏ thế rót thành đại thế. Những cái kia thiên tiêu, có lẽ chính là thác nước kia, được trời ưu ái, phát triển mạnh mẽ, thế nhân phải sợ hai hắn thành thế to lớn. Nhưng giang hồ hiểm ác, dòng nước chảy xiết chỗ, lại càng dễ đụng vào đá ngầm bãi nguy hiểm, thịt nát xương tan. Ngược lại là sơ tuyển, mặc dù chậm, lại ổn, tích lũy tháng ngày phía dưới, đầm sâu đã thành. Hán nội tình dày, đủ tầm bổ một phương sinh linh. Chúng ta có, chính là cái này nước chảy đá mòn nhỏ thế. Nguyên nhân chính là hiểu rõ những này chênh lệch, ta mới càng phải nắm chặt trong tay cái này duy nhất có thể nắm chặt nhỏ thế. Như thiên phú không bằng người ba phần, ta liền đem cái này ba phần hóa thành mỗi ngày 9 phần chăm chỉ. Như căn cốt kém hơn một chút, ta liền đem cái này rèn luyện thống khổ, lại nhiều tiếp nhận mấy lần. Mỗi một lần nội lực vận chuyển viên mãn, mỗi một thức kiếm chiêu linh ngộ, mỗi một lần tại tĩnh định bên trong cảm giác tinh vi biến hóa, đều là tại đục kia nhìn như không thể phá vỡ ngoan thạch. Làm ta có thể khống chế nội lực ngày càng tinh thuần hùng hậu, làm ta kiếm nhanh đến mức có thể để cho giang hồ nhất lưu cao thủ vì thế mà choáng váng, làm ta cảm giác có thể nhìn rõ kia trong gió hạt bụi nhỏ, cây cỏ ở giữa nhỏ bé nhất rung động lúc, đó chính là ta chỗ góp nhặt đại thế đã thành hình. Ta vị trí chi địa chính là đại thế, ta đứng chỗ, người khác đều là nhỏ thế. Nhìn xem giờ phút này đứng ở dưới ánh mặt trời Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy lúc này tiểu sư đệ tựa như so ngày xưa lộ ra càng thêm lóa mắt đến để Chu Chỉ Nhược trong tầm mắt, xung quanh phảng phất đều trở nên mơ hồ. Chỉ có nhà mình sư đệ thân ảnh cùng khuôn mặt càng phát rõ ràng. Lúc này, Cố Thiếu An ngữ khí dừng một chút, nhìn xem Chu Chỉ Nhược nói, "Sư tỷ, ngươi cũng không phải là tầm thường. Ngươi tâm tính chất phát tinh khiết, như trong núi suối trong, cái này chính là tu luyện Nga Mi tâm pháp thượng giai tư chất, cho nên muốn làm, cũng là lấy nhỏ thế tập trung giang hải." Nói đến đây, Cố Thiếu An ngữ khí dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng đường cong. "Nếu như tương lai thật gặp phải vấn đề gì, tự nhiên có ta che chở sư tỷ." Cố Thiếu An lời nói, như là trong núi chảy xuôi suối trong, dựa đi Chu Chỉ Nhược trong lòng lo nghĩ cùng vẻ lo lắng. Những cái kia liên quan tới tuyệt thế thiên kiêu xa xôi áp lực, tại lúc này bị trọng tân định nghĩa. Ánh mắt của nàng từ mê mang dần dần trở nên rõ ràng, sau đó phát sáng lên. Nhìn về phía bên cạnh Cố Thiếu An lúc, chỉ cảm thấy lúc này Cố Thiếu An nhìn, tựa như so với ngày bình thường nhìn, càng thêm lóa mắt. Tuổi nhỏ thời điểm, tâm linh của người ta yếu đất nhất, nhưng cũng là dễ dàng nhất bị ánh nắng chiếu sáng thời điểm. Lúc này Cố Thiếu An, không thể nghi ngờ chính là cái này một chùm ánh nắng, có thể làm cho Chu Chỉ Nhược thấy được, sợ được, cũng có thể lúc nào cũng cảm thụ được cái này buộc ánh nắng ấm áp. Chương 83 Ô ban đầu minh hiệu con sông loạn chương 83, ô ban đầu minh hiệu con sông loạn ngày kế tiếp, nắng sớm thời điểm, Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng đã tại lớn Nga Sơn chân núi tụ tập. Theo lý thuyết, ba người niên kỷ đều nhỏ, thích hợp nhất thì là ngồi xe ngựa. Nhưng ngồi xe ngựa, tốc độ quá chậm, đến một lần chí ít đều phải một canh giờ. Cho nên mau một chút chỉ có thể cưỡi ngựa. Cũng may Cố Thiếu An tại theo Tuyệt Trần sư thái tiến về Nga Mi trên đường, cũng đạp xe qua mấy lần. Mang lên Chu Chỉ Nhược cũng không thành vấn đề. Dương Diễm từ nhỏ đi theo Dương Thiết Áp Yêu, cưỡi ngựa tự nhiên không xa lạ gì. Một phen thương lượng về sau, ba người nhao nhao lên ngựa. Theo Cố Thiếu An hai chân khẽ kẹp, dưới thân con ngựa lập tức phóng ra tứ chi, lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Chỉ Nhược mặc dù đã học được khinh công, nhưng nội lực không đủ, khinh công bên trên tạo nghệ cũng còn chưa đủ. Vận chuyển khinh công lúc, tốc độ cũng liền so bình thường người trưởng thành nhanh mấy phần. Lúc này ngồi tại Cố Thiếu An trước người, cảm thụ được sau lưng cảnh tượng nhanh chóng lùi về phía sau, Chu Chỉ Nhược đông cảm giác tim đập nhanh hơn, sắc mặt không khỏi bởi vậy khắc phi nhanh hưng phấn khiến cho sắc mặt nhiều hơn mấy phần màu hồng. Trong miệng không khỏi phát ra thì thầm thanh âm, vô ý thức đưa tay về sau xê dịch, bắt lấy Cố Thiếu An quần áo. Nhưng một giây sau, Cố Thiếu An thanh âm liền ở bên tai của nàng vang lên. "Sư tỷ yên tâm chính là, có ta ở đây, sẽ không để cho sư tỷ thụ thương." Thanh âm êm ái hòa với mang theo vài phần ấm áp gió phất qua Chu Chỉ Nhược cốc nhĩ, ngứa một chút, cũng làm cho người cảm giác ma ma. Chu Chỉ Nhược chẳng biết tại sao, khi nghe đến Cố Thiếu An nói về sau, rõ ràng hẳn là an tâm, nhưng mình nhịp tim lại không hiểu trở nên nhanh hơn một chút. Giống như bên trong có chỉ ô ô ban đầu minh mai con dùng cái kia vừa mới xuất hiện sừng hiệu vui chơi đi loạn giống như. Trước mặt đập vào mặt phất qua trong gió, cũng không hiểu nhiều hơn mấy phần đặc thù hương vị. Sau nửa canh giờ, ba người đã trông thấy phía trước cửa thành. Cố Thiếu An cùng bên cạnh Dương Diễm lập động dây cương, khiến cho lấy con ngựa tốc độ chậm lại. Không bao lâu, ba người cũng đã đến cửa thành. Lúc này chính vào một ngày chi sáng sớm, gia định phủ tòa này Tam Giang giáo hội thủy lục bến tàu sớm đã tiếng người huyên náo. Cao lớn nặng nề cửa thành động phun ra nuốt vào lấy như nước chảy đám người, gồng gánh gào to nâng vu, xe đẩy chứa đầy tiểu thương, thần thái trước khi xuất phát đội vã lưu nhân, hỗn hợp có la ngựa tê mình, gà vịt đánh trống reo hò, tiểu thương tiếng giao hàng sóng, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm ồn ào náo động chợ búa sinh khí. Tại như vậy phức tạp bối cảnh dưới, dùng ngựa mà đến Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm ba người, liền lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý Cố Thiếu An một thân một mạc vải xanh quần áo, nhưng hai đầu lông mày lại để lộ ra một cô viễn siêu tuổi tác trầm tĩnh khí độ. Chu Chỉ Nhược thanh lệ xuất trần, tựa như trong núi U Lan, mang theo một tia không dành thế sự tinh khiết. Dương Diễm xinh xắn tươi đẹp, một đôi linh động đôi mắt tò mò đánh giá bốn phía, ba người hình dáng tướng mạo khí chất khác hẳn với quanh mình phàm tục. Tới gần cửa thành thời điểm, con tuấn mã kia thẳng tắp dáng người cùng thiếu niên thiếu nữ trong giật phong thái lập tức dẫn tới chúng quanh lui tới người liên tiếp quăng tới ánh mắt. Trong đó không thiếu có kẻ thấy nhiều biết rộng chú ý tới ba người trên thân Nga Mi đệ tử huy văn cùng vũ khí trong tay, đối với ba người thân phận đã hiểu rõ. Ba người cũng không để ý tới ánh mắt, dắt ngựa trực tiếp ghé qua tại ồn ào đường phố, cuối cùng tại một nhà thực khách có phần chúng, nóng hôi hổi tiệm mì hoành thánh lật về phía trước dưới thân ngựa. Dương Diễm xuất ra một phương vải thô đem dùng nước nóng cọ rửa qua thìa lau sau đưa cho Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, coi trưởng sư huynh có chút quen thuộc đường xá, trước đây tới qua gia đình phủ. Cố Thiếu An tiếp nhận thìa thuận miệng đáp lại nói, trước đây cùng Tuyệt Trần sư thúc tiến về Nga Mi trước tại cái này gia đình phủ từng lưu lại mấy ngày, đại khái có chút hiểu rõ. Lúc nói chuyện, ba bát xương canh mì hoành thánh rất nhanh liền đã bưng lên, màu sắc nước trà trong trẻo, mì hoành thánh mập trắng mượt mà, hương khí mê người. Nhưng ba bát mì hoành thánh bưng lên bàn, Chu Chỉ Nhược thói quen cũng không động bữa, mà là ngăn lại chớp môi bắt đầu ăn. Dương Diễm sau nhìn về phía Cố Thiếu An. Một màn này dẫn tới Dương Diễm không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng không đợi Dương Diễm mở miệng hỏi thăm, liền gặp Cố Thiếu An thần sắc tự nhiên địa từ trong ngực lấy ra một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ giấy dầu bao, đầu ngón tay linh xảo để lộ sau đem bên trong một túm tinh tế tỉ mỉ thuốc bột vê lên vùng vào ba cái trong chén nước canh bên trong. Dương Diễm mắt hạnh trong nháy mắt trợn tròn, sau đó trừng mắt nhìn con mắt sau hiếu kỳ nói, "Cố sư minh, ngươi đây là?" Chu Chỉ Nhược thấy thế, ấm giọng giải thích nói, "Dương sư muội chớ nghi, đây là sư đệ thói quen, phàm đến lạ lâm chi địa, phàm là vào miệng chi bẩn, uống nước, hắn đều lấy mình nghiên chế thuốc bột thăm dò, lấy nghiệm trong đó phải trang sen lẫn mông hắn dược, độc vật loại hình." Dương Diễm nghe vậy giật mình, lại nhìn Cố Thiếu An lúc trong mắt đã nhiều hơn mấy phần khâm phục. Không nghĩ tới Cố sư minh làm việc vậy mà như vậy lão đạo. Dương Diễm cũng không phải là tầm thường nhân gia nữ tử. Đi theo Dương Thiết vào Nam gia Bắc nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu lòng người hiểm ác cùng thủ đoạn bị ổi. Nhưng dù vậy, trước đây tại Vân Dương phủ lúc, Dương Diễm vẫn là không có chút nào phát giác lấy những người kia người môi giới đường. Trước đây bị thiệt lớn, hiện tại lại nhìn Cố Thiếu An cử động, Dương Diễm chỉ cảm thấy Cố Thiếu An làm việc ổn thỏa chu đáo, làm cho lòng người sao. Mấy hơi về sau, đợi Cố Thiếu An xác định trước mặt mì hoành thánh cũng không dị dạng về sau, ba người lúc này mới an tâm hưởng dụng bắt đầu. Một bát canh nóng vào trong bụng, mì hoành thánh cũng ăn được 7-8 phần. Dương Diễm lau đi khóe miệng, trong mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Cố Thiếu An, "Cố sư minh, chúng ta nên đi chỗ đó bắt đầu chữa bệnh từ thiện rồi." Cố Thiếu An buông xuống bát, ánh mắt trong sạch địa nhìn về phía thành phương đông hướng, thanh âm trầm ổn mà chắc chắn, đã là chữa bệnh từ thiện, chỉ tại ban ơn cho những cái kia chân chính xấu hổ vì trong ví tiền dốc thuyết, cầu ý không cửa bách tính nghèo khổ. Mà thành này cửa thành đông lui tới, cũng nhiều là tầm thường nhân gia, nơi đây liền phù hợp. Gặp Cố Thiếu An trong lời nói trật tự rõ ràng, Dương Diễm liền biết được Cố Thiếu An trong lòng sớm có quy hoạch. Sau nửa canh giờ, tại một chút cửa hàng chọn mua sau đó chữa bệnh từ thiện cần thiết chi vật về sau, ba người lại trở về đến cửa thành lân cận. Ba người dẫn ngựa trở lại náo nhiệt cửa thành lân cận, tìm một chỗ hơi rộng rãi, người lưu lượng lớn nơi hẻo lánh. Cố Thiếu An đầu tiên là hoa 20 văn từ bên cạnh cửa hàng bên trong thuê đến một cái bàn gỗ mấy tấm ghế. Sau đó lại đem vừa mới mua được viết có chữa bệnh từ thiện lá cờ vải cắm ở một bên. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược hợp lực đem trong bao nghiên giấy bút mực cùng mạch gối, ngân châm các thứ từng cái bày ra chỉnh tề. Bất cứ lúc nào, miễn phí đồ vật cũng không khỏi biết dẫn tới một chút chú mục. Chớ nói chi là lúc này treo chữa bệnh từ thiện lá cờ vải, vẫn là ba người tướng mạo xuất chúng, khí chất lỗi lạc tiểu ba nhi. Trong lúc nhất thời, chỗ cửa thành không ít người đều là ngừng chân mây xem. Thứ, mấy cái ba nhi biết cái gì xem bệnh? Sợ không phải nhà ai ra chơi đùa thiếu gia tiểu thư. Một cái lưng đeo cái bao hành thương liếc một chút, nói thầm lấy đi ra. Dáng dấp ngược lại là thần tiên nhân vật giống như, nhưng hạng này mạch bút thuốc chuyện, sao có thể cho đùa? Một cái vác lấy giỏ thức ăn láo hầu lắc đầu. Chỉ là người vây xem mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng khi nhìn xem ngồi tại trước bàn sung làm y sư Cố Thiếu An lúc, người chung quanh lại là không có một cái tiến lên, quyền làm trong thành nhà có tiền thiếu gia cô nương ra chơi đùa. Mà bị đám người dạng này vây xem lại nhẹ giọng soi mói, đừng nói Chu Chỉ Nhược, cho dù là Dương Diễm đều có mấy phần cảm giác không khỏe. Hai người bản năng nhìn về phía Cố Thiếu An. Đã thấy Cố Thiếu An ngồi tại trước bàn, như bực sâu đỉnh núi cao sừng sững, nơi nào có nửa điểm khó chịu. Gặp đây, hai người nhao nhao hít sâu một hơi, lần nữa lúc lần đầu, chỉ cảm thấy mới loại kia bức dứt cảm giác đã giảm bớt rất nhiều. Chương 84, người tốt đưa đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây, canh 1, cầu truy đọc, 1, chương 84, người tốt đưa đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây, canh 1, cầu truy đọc, 1, tuy nói mấy người tuổi nhỏ dẫn tới người chung quanh trong lòng hoài nghi Cố Thiếu An y thuật, nhưng chung quanh không thiếu cũng có nhận biết phái Nga Mi Mi văn người. Lại thêm một bên lá cờ bài bên trên chữa bệnh từ thiện hai chữ, chung quy là có người chịu không được miễn phí dụ hoặc. Một lát, một cái nhìn có mấy phần tanh hôi chi khí thư sinh trung niên, xoa căng đau đỏ lên trên ánh mắt trước, nửa là thăm dò nửa là đùa cợt nói, xin hỏi tiểu huynh đệ, thế nhưng là phái Nga Mi cao đồ? Cố Thiếu An khí độ bình thản, chính là xác định Cố Thiếu An Nga Mi đệ tử thân phận, thư sinh trung niên chỉ cảm thấy Cố Thiếu An có độ tin cậy tăng mấy phần. Quanh mình người vây xem khi biết Cố Thiếu An mấy người lại là Nga Mi đệ tử lúc, cũng là nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vậy có thể thấy được, phái Nga Mi danh tiếng gia định trong phủ quả thật không tệ. Bên này, tại xác định Cố Thiếu An là Nga Mi đệ tử về sau, nam tử trung niên đáy lòng hơi định, ngồi xuống về sau mở miệng nói, ta gần đây mắt mờ, đọc sách vất vả mà sinh bệnh, đi trong thành y quán tìm y sư cầm thuốc, vẫn như trước vô dụng, làm phiền tiểu huynh đệ hỗ trợ chẩn bệnh một phen. Cố Thiếu An thần sắc bình tĩnh như nước, làm phiền đại thúc đưa tay vươn ra. Thư sinh trung niên theo lời đưa tay cổ tay đặt tại mạch trên gối. Cố Thiếu An ba ngón bắt mạch, ngưng thần một lát, lại coi bữa lưỡi mí mắt, lập tức mở miệng nói, tiên sinh phí sức hao tâm tổn sức, thuộc hơi mà kết, thư hỏa lên cao. Xem ngươi mắt đỏ đỏ, hai đầu lông mày có cấp sắc, này không phải đơn thuần mắt tật, chính là tâm hỏa bên trên viêm kiêm bệnh can khí tích tụ bổ trí. Đại thúc mấy ngày trước đây, thế nhưng là cùng người tranh chấp nổi giận. Thư sinh bị hắn một câu nói toạc ra trên thân chuyện xảy ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chung quanh nguyên bản người xem náo nhiệt chú ý tới thư sinh trung niên thần sắc, không tự giác an tĩnh mấy phần. Mấy hơi về sau, lấy lại tinh thần thư sinh trung niên giơ ngón tay cái lên nói, tiểu huynh đệ lợi hại, chỉ là xem mạch xem lẫn nhau vậy mà liền có thể biết được mấy ngày trước đây ta cùng người cãi lộn qua, cái này y thuật, so trong thành hồi xuân đường đại phu còn cao đến đâu. Tiểu tử này, thật đúng là đoán đúng. Được cái gì? Thứ này ở đâu là có thể ngu dốt? Xem bộ dáng là có chút bản lĩnh thật sự. Đến cùng là phái Nga Mi đệ tử, quả nhiên không tầm thường. Thanh âm huyên náo từ chung quanh trong đám người vây xem truyền ra, người ở chỗ này nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, trong mắt cũng nhiều mấy phần nhiệt tình. Y dị thuật cao minh y sư hiếm thấy, bắt mạch còn không cần tiền, cái này càng hiếm thấy hơn. Đem chung quanh phản ứng thu vào trong mắt, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm chỉ cảm thấy lưng eo đứng thẳng lên không ít. Nhất là Dương Diễm, nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, trong lòng chỉ cảm thấy bội phục không thôi. Không để ý tới tình huống chung quanh, Cố Thiếu An lúc này nâng bút viết xuống phương thuốc sau đưa cho thư sinh trung niên. Theo này phương ba tề sắp phục, trong vòng 3 ngày kỵ rượu kỵ giận, mỗi ngày nhưng phá theo nơi đây trong lá gan mắt sáng. Nói tại hắn nội quan huyệt nhẹ nhàng nhấn một cái, thư sinh bỗng cảm giác một cô mãnh liệt nhói nhói cảm giác thuận Cố Thiếu An ngón tay đè xuống truyền đến, nhưng một giây sau, lại có một cỗ trường nóng sau ấm áp cảm giác, rất là dễ chịu. Thư sinh tiếp nhận phương thuốc tinh tế xem xét, phía trên đưa ra đều là phổ biến trong lá gan tháo lửa, sơ lá gan giải sầu chi dược, cơ hồ hắn đều biết, giá cả không quý. Tăng thêm Cố Thiếu An mới biểu hiện, lập tức để hắn tin hơn phân nửa, luôn miệng nói, đa tạ nhỏ đại phu. Đa tạ. Xem mạch tinh chuẩn, độ thuần thục 3, thành tựu điểm 1. Khai căn tinh chuẩn, độ thuần thục 5, thành tựu điểm 2. Lúc này liên tiếp hai đạo nhắc nhở tin tức cũng tại Cố Thiếu An khỏe mắt nhảy ra ngoài. Nhìn lướt qua nhảy ra hai đạo nhắc nhở tin tức, lại nhìn chung quanh những người này, Cố Thiếu An trong lòng cũng là cười khẽ. Có thư sinh này hiện thân ý kiến vây xem đám người lo nghĩ bị đánh tiêu không ít. Dần dần, chung quanh không ít người đều là dâng lên. Cố Thiếu An từng cái kiên nhẫn trần trị, hỏi bệnh bắt mạch khai căn động tác trầm ổn trôi chảy, ngữ tốc không nhanh không chậm, giảng giải nguyên nhân bệnh lý rõ ràng thấu triệt. Đối mặt bình thường phát nhiệt cảm lạnh, chấn thương vết thương cũ, eo chân đau đớn, phụ nhân nhiều năm nhỏ việc gì, hắn hạ bút thành văn. Phương thuốc thường thường chỉ dùng tầm thường nhất hữu hiệu mấy vị thuốc, hoặc trực tiếp điểm huyệt xoa bóp, truyền thụ một chút bách tính cần dùng đến, dễ thao tác điều trị phương pháp. Chu Chỉ Nhược thì là ngồi tại một bên, từ Cố Thiếu An mở miệng, nàng phụ trách viết phương thuốc. Một bên Dương Diễm thì là đánh lấy ra tay. Trong lúc nhất thời, cái này đơn sơ chữa bệnh từ thiện bày hàng lại vây chật như nêm cối. Tiếng than phục, biết ơn âm thanh bên tai không dứt. Đúng lúc này, một cái sắc mặt vàng như nến, ánh mắt mang theo lấp lóe trung niên phụ nhân chen đến phía trước nhất. Nàng cầm một tấm Cố Thiếu An vừa cho nàng mở điều trị khí huyết đơn thuốc. Nhìn xem bút trong tay mực còn chưa khô ráo đơn thuốc, lại nhìn sang bảy hàng bên trên Cố Thiếu An mấy người. Phụ nhân nhãn châu xoay động, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vài phần hài cắt. nhỏ đại phu ngươi Bồ Tát tâm địa chữa bệnh từ thiện khai căn là tốt. Nhưng ngài cái này chỉ cho cái toa thuốc có cái gì dùng a? Bọn ta nhà nghèo, ngay cả cơm đều ăn không nổi, nào có tiền đi lấy thuốc a? Ngươi nhìn ngươi chuyện tốt làm đến cùng, không bằng lấy chút tiền bạc để cho ta đi tiệm thuốc bên trong mua thuốc. Lời này vừa ra, như là một viên cục đá đầu nhập mặt nước, càng là để chúng quanh không ít người nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao nhìn về phía Cố Thiếu An mấy người. Trong đó không thiếu cũng có cùng theo ồn ào phụ hòa người. Đúng vậy à, nhỏ đại phu, nếu là chữa bệnh từ thiện, ánh sáng cho toa thuốc không cho thuốc, tính cái gì chữa bệnh từ thiện? Đúng đấy, nếu không trực tiếp hỗ trợ đem thuốc cũng cùng nhau bắt đi. Nhỏ đại phu, đại thuốc trong nhà bên trên có lao tiểu có nhỏ, nếu là cầm đơn thuốc đi bắt thuốc, sợ là tiếp xuống nửa tháng trong nhà liền đói, xin thương xót à. Ông tiếng nghị luận bắt đầu lan tràn, một số người nhìn về phía Cố Thiếu An ba người ánh mắt cũng thay đổi vị, phản phất tại nhìn có thể tác thủ thiện tài đồng tử. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Một bên Dương Diễm lập tức tức đỏ mặt, nhìn hằm hằm phụ nhân kia, ngươi người này thế nào dạng này? Ta sư huynh ý thuật cao minh, nếu là đi tòa trấn, tiền xem bệnh chí ít đều là muốn một lượng tiền bạc. Hiện tại hảo tâm không thu tiền xem bệnh cho các ngươi xem bệnh cho toa thuốc, các ngươi có thể nào còn phải tiến thêm thước? Nàng thanh âm thanh thúy vang dội, ẩn ẩn mang theo vài phần áp tiêu lúc học được giang hồ khí. Nghe Dương Diễm, bên cạnh Chu Chỉ Nhược mặc dù cũng cảm thấy phụ nhân này yêu cầu vô lý, nhưng nhìn xem chúng quanh những cái kia trong mắt lộ ra khát vọng cùng chết lặng cùng khổ gương mặt, càng nhiều hơn chính là không giảng hòa hoang mang. Trị bệnh cứu người, rõ ràng sư minh đều tận lực, vì sao bọn hắn sẽ còn cảm thấy chưa đủ? Cũng không chờ Chu Chỉ Nhược suy nghĩ nhiều, phụ nhân kia the thé giọng nói, các ngươi không phải phái Nga Mi đệ tử sao? Phái Nga Mi người chính là như vậy chữa bệnh từ thiện, chỉ cấp khai căn không cho thuốc. Chẳng lẽ lại các ngươi Nga Mi đệ tử không biết người tốt đưa đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây đạo lý sao? Phụ nhân mấy câu gây nên người chung quanh lần nữa phụ họa. Tiếp theo mà đến chính là một trận tố khổ thanh âm. Đối mặt chung quanh từng cái không ngừng kể rõ nhà mình không dễ dàng dân chúng tầm thường, đừng nói Chu Chỉ Nhược, liền ngay cả vừa mới còn tại nổi nóng Dương Diễm cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Ầm. Nhưng mà, đúng lúc này, đã thấy Cố Thiếu An giơ tay lên bỗng nhiên đập vào trước mặt để dùng cho bệnh nhân xem mạch chẩn bệnh sử dụng trên bàn gỗ. Càng dây đặc bàn gỗ, tại Cố Thiếu An một trường này phía dưới, đông nhiên chia 5 xẻ 7. Phải biết, cái bàn này mặc dù không phải bàn bắt tiên loại kia cực kỳ dày đặc bàn gỗ, nhưng độ dày cũng đạt tới gần 2 thốn. Liền xem như cái khác người trưởng thành toàn lực đập vào trên mặt bàn, tối đa cũng chính là nhường bàn nhẹ nhàng chấn một chút, chỗ đó có thể như Cố Thiếu An như bây giờ một trường liền đem cái bàn đập đến hiếm nát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Cố Thiếu An. Cũng,